Chương 403, muốn đồng tâm hiệp lực. Chương 403, muốn đồng tâm hiệp lực. Hai ngày sau, Sở Trị Khanh hạ táng. Tang lễ bên trên bắt mắt nhất thuộc về Lao Tam kia to con mua hơn 10 giấy đâm cô đường, một bên đốt, một bên khóc tê tâm liệt phế, so Sở Vũ Hiên còn phải thương tâm. Mặt khác, còn có Vương Long, như cha mẹ chết kêu trời trách đất, không ít bị người khác ngầm chế nhạo, nhao nhao nói vị này tình thông diễn kỹ lớn đạo diễn vì củng cố cùng hào môn quan hệ, không khỏi diễn quá mức dùng sức chút. Liền ngay cả Sở Vũ Hiên đều cảm thấy, Vương Long có phải hay không có chút quá mức rồi. Có thể nghĩ nghĩ hắn cùng Sở Trị Khanh nhiều năm tình cảm, ngược lại cũng cảm thấy bình thường. Kỳ thật, Vương Long đã có rất nhiều năm không có diễn qua hy năm ngoái khách mời cái khóc tang nhân vật, diễn chính là như vậy dùng sức, về sau không ít bị người lên án. Ngày thứ hai, Sở Vũ Hiên đi công ty tiếp nhận Sở Trị Khanh chức vị. Tin tức một khi truyền ra, lúc này liền gây nên các tạp chí lớn hoành động. Càng thêm truyền thông nói chuyện say xưa đương nhiên là Sở Vũ Hiên cùng Sở Hạo Nhiên cái này hai huynh đệ người thừa kế chi tranh. Nói cho cùng, Sở Vũ Hiên tại đại chúng trong mắt, hoàn toàn chính là cái hoàn khố cửi mục, cùng Sở Hạo Nhiên so ra kém lấy cách xa vạn dặm. Coi như bằng Sở Trị Khanh cho con của hắn lưu lại vô liếng, Sở Hạo Nhiên muốn thắng, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nếu là lao ra tử kia trực tiếp khâm điểm Sở Hạo Nhiên, sợ là Sở Vũ Hiên nhất định phải phản, đến lúc đó tự lập môn hộ, cũng không sợ hai Sở môn, thậm chí còn có thể vượt trên Sở môn một đầu. Đừng quên Sở Trị Khanh khi còn sống, thế nhưng là đem Sở môn căn cơ nghiệp vụ, xuất nhập cảng mậu dịch, nắm gắt gao có 67% cầm cổ tỷ trọng, nói cách khác, đối các bến cảng lớn có được quyền khống chế tuyệt đối, bây giờ đều rơi vào Sở Vũ Hiên trong tay, cho dù lao ra tử muốn thu hồi đi, không có Sở Vũ Hiên ở đầu, đó cũng là si tâm vọng tưởng. Cả một cái buổi sáng, Sở Vũ Hiên ngay cả mở 4 trận sẽ, trọng yếu nhất một trận hội nghị, chính là tuyên bố thành công thu mua Vĩnh Thắng đầu tư, điều này cũng làm cho công ty trên dưới các công nhân viên đối với hắn lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới, vị này trong truyền thuyết hoàn khố thiếu gia, vừa lên mặc cho liền đem khối này xương khó gặm cho gặm xuống tới rồi. Đối mặt rất nhiều tán thưởng, Sở Vũ Hiên tự ti mặc cảm. Trên thực tế, đây đều là Sở Trị Khanh đã sớm chạy tốt đường, lại thêm vị kia thư ký khôn khéo tài giỏi kết quả, hắn chỉ là đi ký cái chữ mà thôi. Cuối cùng một trận hội nghị, là cùng các vị cao quản cốt cán tổ chức nội bộ hội nghị cơ mật. Sở Vũ Hiên dù sao cũng là mới nhậm chức, đối tra mình tập đoàn công ty cũng không hiểu nhiều lắm, toàn bộ hành trình đều không nói lời nào, bất quá là nghĩ nem cái đầu lộ mặt, ổn định quân tâm thôi. Không ngờ rằng, những cái này cao quản nhóm ngược lại là 10 phần tích cực, nhao nhao nô nước tấp nập phát biểu, không riêng đem dưới mắt thế cục phân tích đạo lý rõ ràng, còn cho Sở Vũ Hiên đưa ra không ít phát triển đề nghị, càng có lá gan lớn không e dè trực tiếp cho Sở Vũ Hiên nghĩ kế, như thế nào đánh bại Sở Hạo Nhiên, tranh đoạt Sở môn người thừa kế nhân tuyển. Dạng này đoàn đội, bao nhiêu lão bản thà thiết ước mơ. Nhìn xem mấy cái này hổ lang chi sư, Sở Vũ Hiên trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn vậy lao tử không riêng gì đem bánh gà tô đưa đến bên mồm của hắn, còn tỉ mỉ nhập vi cắt thành khối nhỏ, chỉ còn chờ hắn há hốc mồm là được. Nhưng hắn đến cùng vẫn là chí không ở chỗ này. Mặc dù dưới mắt miễn cưỡng đáp ứng thư ký đến đón mình lao cha ban, nhưng về sau các huynh đệ nên làm cái gì? Bất quá chuyện này dưới mắt còn không phải cân nhắc thời điểm, quan trọng nhất vẫn như cũng là điều tra Sở Trị Khanh nguyên nhân cái chết. Sở Vũ Hiên từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc cha mình chết tuyệt không phải ngoài ý muốn. Mở xong hội về sau, vị thiếu gia này liền dẫn các huynh đệ tiếp tục đi triển khai điều tra. Ban đêm hôn mê mấy ngày Sở Khiếu Thiên rốt cục tỉnh lại, từ nữ dung miệng bên trong biết được Sở Trị Khanh ngoài ý muốn tử vong tin tức về sau, vị này lão phụ thân nước mắt tuôn đầy mặt, quá độ bi thương phía dưới lần nữa ngất đi. Nhận được tin tức Sở Mộc Hàm cùng Sở Vũ Hiên hai tỷ đệ lúc này tiến đến Ngọa Long Nguyện, Lâm Hạo ngay tại cho lão gia tử châm cứu. Không bao lâu, Sở Hạo Nhiên cũng hùng hùng hổ hổ chạy đến, ba người canh giữ ở ngoài phòng ngủ, không nói một lời ước chừng hơn 10 phút sau, chỉ nghe trong phòng ngủ truyền đến nữ dung kinh hô, "Lão gia!" Sở Hạo Nhiên ba người lúc này vọt vào, liền nhìn đến lão gia tử hẹ ra một ngụm máu đen, tay ôm ngực, chính từng ngụm thở phì phò. Lâm Hạo hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, vẫn là khí huyết công tâm bố trí, bất quá, xem ra ta trong mấy ngày qua dùng thuốc vẫn là rất có tác dụng, bằng không dưới mắt cũng không tỉnh lại. Nói, nhìn Sở Hạo Nhiên cùng Sở Vũ Hiên, hạ giọng nói, đừng tức giận hắn, không lời nên nói cũng chớ nói lung tung, thuốc lập tức sắc tốt ta đi xem một chút, có cái gì đột phát tình huống, tới gọi ta. Lâm Hạo sau khi đi, Sở Hạo Nhiên lập tức ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt lao ra từ tay, quan thiết đạo, ra ra, ngài cái gì cũng đừng nghĩ, nghỉ ngơi thật tốt. Sở Khiếu Thiên con ngươi vận đục, cố hết sức xoay xoay đầu, ánh mắt tại hai cái cháu trai cùng tôn nữ trên mặt từng cái xẹt qua, một chữ đều nói không ra miệng. Ra ra, ngài muốn bảo trọng thân thể. Sở Mộc Hàm mang theo tiếng khóc nức nở nói. Sở Vũ Hiên nét môi tử, yên lặng ngồi tại trên ghế salon, ánh mắt lo lắng nhìn qua lão gia tử, đồng dạng một chữ cũng nói không nên lời. Lương Cửu, lão gia tử nhìn về phía hắn, khô câm lấy tiếng nói nói, Vũ Hiên à, cha ngươi kia một lớn sạc hàng, ngươi mau chóng tiếp nhận đi. Khục khục. Sở Môn, không thể lại xảy ra sự cố. Sở Vũ Hiên nhẹ gật đầu, ta đã tiếp nhận. Lão gia tử vui mừng gật đầu, tiếp theo lại nhìn về phía Sở Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, ta ngày giờ không nhiều theo lý mà nói, người thừa kế này nhất tuyển, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Khục khục. Nhưng ta hy vọng hai huynh đệ các ngươi có thể đồng tâm hiệp lực, không muốn lại tranh cũng không thể lại tranh. Ta cố ý đem Sở Môn tổng bộ một phân thành hai, tài sản chia 5 năm sổ sách, giao cho các ngươi riêng phần mình quản lý, huynh đệ các ngươi hai người, ý như thế nào? Sở Hạo Nhiên bình tĩnh ngay nháy mắt, toàn nghe lão gia tử an bài. Liên quan tới tài sản, Sở Vũ Hiên từ trước đến nay không chú ý, tùy ý gật gật đầu, ra ra, nghe ngài. Lão gia tử chậm rãi thở phào một cái, lời nói xoay chuyển, nói, Lị Lị đâu? Sở Mộc Hàm bận điều đáp, đã bị nữ dung dỗ ngủ hạ. Lão gia tử, ngày khác, mang nàng tới ta chỗ này tới đi. Các ngươi đều bận rộn, ngày bình thường cũng không ai quản nàng, vừa vặn ta cũng có người bạn, khục khục. Đúng, Vũ Hiên à,
Cha ngươi viện tử đừng để trống không, ngươi cùng Nam Nam chuyển đến Sơn Trang ở đi. Sở Vũ Hiên lên tiếng, cân nhắc muốn hay không hỏi một chút Lao gia tử, Vương quản gia đi chỗ nào rồi. Trên đường tới, hắn đã để Sở Trị Khanh người tại Sở Môn tổng bộ tìm tới Vương quản gia thẻ căn cước sao chép kiện, vừa mới cũng đã phát cho Lão Ngũ, để kia hacker trà quản gia hướng đi. Dù sao, một người sống sờ sờ không hiểu thấu biến mất, bao nhiêu đều có chút không đúng. Nhưng mà, sau một khắc, vị tia tiếp thân nữ dung lại trước một bước mở miệng, Lao gia, Vương quản gia trước mấy ngày điện thoại tới hắn bây giờ tại quê quán, định tìm con của hắn hòa giải, qua vài ngày liền trở lại, ta đoán, hắn đi không từ giã, là sợ ngài lo lắng hắn, từ đó không cho phép hắn một mình về nhà đi. Hắn đại khái là nghe nói Sở Môn gần nhất phát chuyện phát sinh, căn dặn ta phải chiếu cố tốt ngài. Sở Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, vài ngày trước, ta liền nhìn sắc mặt hắn không thích hợp, ai. Thôi an bài xong xuôi, cho hắn đánh bút tiền đi, để hắn đem người nhà sự tình trước giải quyết tốt, khục khục. Hắn cái kia hôn cầu nhi tử, trừ bại gia mù hôn, liền sẽ không khác. Nghe lời nói này, Sở Hạo Nhiên cùng Sở Vũ Hiên đều như có điều suy nghĩ. Cái trước tựa hồ minh bạch công ty tổng bộ không khớp sổ sách kia 4000 vạn, đại khái là lão quản gia cầm cho con của hắn a. Bất quá, loại chuyện này, vẫn là đừng để lão gia tử biết cho thỏa đáng. Cái sau thì đại náo trận trận lộn xộn, điều tra phương hướng, chẳng lẽ lại sai lầm rồi sao? Nghĩ đến, Sở Vũ Hiên lấy cớ đi phòng vệ sinh, đi ra phòng ngủ về sau, trốn ở trong góc cho lão Ngũ gọi điện thoại, còn không có tra được. Đầu kia lão Ngũ nói, "Này, ta đang nghĩ điện thoại cho ngươi đâu, tra được hắn tại cha ngươi xảy ra chuyện 2 ngày trước liền mua đường sắt cao tốc phiếu, đi Tây An." Ta nghĩ, hẳn là niên kỷ quá lớn, hoặc là có bệnh gì sự, một người bên trên không được máy bay đi, cho nên không có mua vé máy bay. Sở Vũ Hiên không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu cũng cảm thấy, Vương quản gia căn bản không có muốn đưa Sở Trị Khanh vào chỗ chết động cơ, liên tưởng đến nhau. Thực tế là bởi vì tại Sở Trị Khanh xảy ra chuyện mấu chốt bên trên, Vương quản gia thật vừa đúng lúc cũng mất tích mà thôi. Dưới mắt xem ra, Vương quản gia hẳn là không có nghi điểm gì. Kia Sở Trị Khanh chết, đến cùng với ai có quan hệ? Sở Vũ Hiên thực tế nghĩ mãi mà không rõ, nên giải quyết đại nhân vật đều giải quyết còn có ai, sẽ có bản lĩnh chủ tính ra như thế một trận tình vi mưu sát. Hay là nói, thật là ngoài ý muốn. Sở Vũ Hiên tâm tình nặng nề, dựa vào vách tường ngẩn người lưng cửu, thói quen đi móc hộp thuốc lá, lúc này mới nghĩ lên mình tại cai thuốc, trên thân căn bản liền không có mang thuốc lá. Thở dài về sau, Sở Vũ Hiên đang định về phòng ngủ đi. Thật vừa đúng lúc, nhìn thấy nữ dung từ phòng trị liệu đi ra, trong tay còn bưng chén thuốc, nhìn quanh một phen về sau, thấy bốn bề vắng lặng, liền bưng lên chén thuốc nếm hai ngụm, ngay sau đó, xử tại cửa phòng ngủ bên ngoài nửa ngày, mới bưng chén thuốc đi vào phòng ngủ. Sở Vũ Hiên nhíu nhíu mày lại, rất nhanh liền kịp phản ứng, xem ra, lão gia tử là không tin được Lâm Hạo, cố ý để nữ dung cho hắn nếm thuốc. Chương 404, đừng khiến ta thất vọng. Chương 404, đừng khiến ta thất vọng. Trở lại phòng ngủ về sau, Sở Vũ Hiên bất động thanh sắc, giả vờ như vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Liên quan tới Sở Khiếu Thiên bệnh đang nghi, hắn cái này khi cháu trai cũng tính toán rõ ràng. Đừng nói là Lâm Hạo người ngoài này, cho dù là Sở Trị Khanh cùng ca ca của hắn tỷ tỷ, lão gia tử cũng là từ trước đến nay đều tại đề phòng, không tính là cái gì hiếm lạ. Bởi vì lão gia tử thân thể duyên cớ, ba cái tôn bối cũng không dám quá nhiều cái dậy, không bao lâu liền muốn đi. Sở Khiếu Thiên bị nữ dung nút thuốc, chậm rãi phất phất tay ra hiệu ba người rời đi, uống xong thuốc về sau, lại gọi lại Sở Vũ Hiên. Sở Hạo Nhiên biểu lộ cổ quái một cái chớp mắt, túi đầu đi ra phòng ngủ, sắc mặt biến hóa vi diệu thật vừa đúng lúc bị một bên Sở Mộc Hàm nhìn vừa vặn. Vừa ra cửa, vị kia bởi vì những ngày gần đây đều không ngủ qua một cái ngủ ngon đẹp nữ hoa khôi cảnh sát liền hỏi, đại ca, ngươi vừa rồi biểu lộ là có ý gì? Sở Hạo Nhiên nhìn về phía nàng, có chút không hiểu, ừm. Đừng giả bộ. Sở Mộc Hàm nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, Gia Gia hiện tại thái độ đối với Vũ Hiên, đã nằm ngoài dự đoán của ngươi. Còn có, đêm nay Gia Gia làm quyết định, ngươi đại khái cũng khó có thể tiếp nhận a. Sở Hạo Nhiên bĩu môi, Mộc Hàm, ta tự nhận là, hai ta quan hệ từ trước đến nay không sai không nghĩ tới, ngươi thật một chút cũng không hiểu rõ ta. Nói thật Gia Gia làm ra quyết định này, ta quả thật có chút thất lạc, dù sao, Vũ Hiên không phải cái làm ăn liệu, bất đắc dĩ, đối Sở Môn đến nói không phải chuyện gì tốt, nhưng nói trở lại, Vũ Hiên là đệ đệ ta, Gia Gia cho hắn cũng là hắn nên được cho nên, ta hoàn toàn có thể tiếp nhận. Vừa rồi, ta chỉ là... Nói đến chỗ này, Sở Hạo Nhiên cũng không hề tiếp tục nói. Kỳ thật, hắn chẳng qua là cảm thấy, lão gia tử thái độ đối với Sở Vũ Hiên, tựa hồ quá mức đột nhiên. Sở Mộc Hàm không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, ôn lương nói, ngươi có đôi khi là rất ra vẻ đảm bảo. Sở Hạo Nhiên càng thêm bất đắc dĩ, thật không hiểu rõ, vì cái gì ta nói thật ra, các ngươi luôn luôn không tin. Là thật là giả, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Sở Mộc Hàm nói, ngừng một chút nói, ta chỉ là không hy vọng, một đời trước người tranh đấu, sẽ phục khắc đến ngươi cùng Vũ Hiên trên thân tới. Sở Hạo Nhiên hít vào một hơi, nói, ngươi nghĩ nhiều. Chỉ mong. Sở Mộc Hàm dứt lời, đệ bộ xuống bậc thang, đi ra hai, ba bước về sau, lại xoay người lại, nhìn về phía Sở Hạo Nhiên nói, kỳ thật, ta một mực tin tưởng, cha ta chết, với ngươi không quan hệ. Sở Hạo Nhiên vui mừng gật gật đầu, không nói gì đúng lúc này, Lâm Hạo từ phòng trị liệu đi ra, không giống dĩ vãng như vậy, nhìn thấy cọp cái quay đầu liền chạy, ngược lại hướng về phía trước nên hai bước, nhẹ nói, đại tiểu thư, chú ý nghỉ ngơi, ngươi khí sắc không thật là tốt. Tiêu đại khái, là hắn lần thứ nhất chủ động đi quan tâm Sở Mộc Hàm. Sở Mộc Hàm cũng không có cái gì thụ sủng nhược kinh, lẩm bẩm câu đồ hèn nhát về sau, trực tiếp hướng phía cửa đi ra ngoài. Sở Hạo Nhiên liếc mắt Lâm Hạo, cười yếu ớt nói, không truy. Lâm Hạo không làm đáp lại, quay người lại tiến phòng trị liệu. Ngoài cửa viện, ngồi tại trên thềm đá, buồn bực ngán ngẩm hút thuốc thôi chết nghe tới tiếng bước chân, liên tục không ngừng đứng dậy, cười nói, đại tiểu thư, ngươi cái này. Sở Mộc Hàm cũng không nhìn hắn cái nào, Lan. Ai, được rồi, ha ha. Theo sát mà tới Sở Hạo Nhiên một mặt ghét bỏ lắc đầu. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là không theo đạo lý nào. Trong phòng ngủ, lão gia tử uống xong thuốc, phất tay đem nữ dung đánh phát ra, tiếp theo để Sở Vũ Hiên ngồi tại bên giường, đột ngột hỏi, "Cha ngươi chết, ngươi thấy thế nào?" Sở Vũ Hiên há to miệng, sợ hai nói lão gia tử thân thể nhận chịu không được, chậm rãi lắc đầu, nói, "Gia gia, ngài nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện này ta tự có tính toán." Lão gia tử khuôn mặt bi thương, nói, "Xem ra, ngươi cũng cảm thấy không phải ngoài ý muốn. Kia nhiều ngày như vậy, cha ra thứ gì sao?" Sở Vũ Hiên lặng tiếng, "Có nghĩ đến là ai làm sao?" Lão gia tử tiếp tục hỏi. Sở Vũ Hiên vẫn như cũ lặng tiếng. "Ai?" Lão gia tử thở dài, "Nguyên lai, ngươi là đang hoài nghi Hạo Nhiên á cũng thế, trừ hắn có vẻ như không có xứng đôi nhân tuyển nhưng đứa bé kia, từ trước đến nay cũng sẽ không với người nhà hạ độc thủ không thể lại là hắn." Sở Vũ Hiên con ngươi ảm đạm, nói, "Ta điều tra, hắn mấy ngày nay đều đang bận rộn xây nhà máy sự tình, không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Nhưng cha ta chết, thật chính là ngoài ý muốn sao? Cho dù hiện tại xem ra hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, nhưng ta vẫn là không dám tin tưởng. Chuyện này xác thực rất cổ quái." Sở Khiếu Thiên chậm rãi nhắm lại mắt, trầm mặc một lát sau, nói, "Ta sẽ giúp ngươi cùng một chỗ điều tra." Sở Vũ Hiên không nói chuyện, khẽ gật đầu một cái. Sở Khiếu Thiên cầm tay của hắn, thoại phong nhất chuyển nói, "Vũ Hiên à, mặc kệ như thế nào, cha ngươi lưu cho nhà của ngươi nghiệp, ngươi nhất định phải bảo trụ a. Ta là cái người sắp chết sở môn tương lai, coi như toàn bằng ngươi cùng Hạo Nhiên của cục. Ta trước đó nghe ngươi cha trong lúc vô tình đề cập qua lời miệng, nói ngươi dự định tương lai muốn ra ngoại quốc sinh hoạt phải không? Ai, coi như là xem ở phần của ta bên trên, ở lại đây đi." Sở Vũ Hiên ánh mắt do dự, chuyện này, dưới mắt hắn cũng khó có thể lựa chọn. Về nước trước cùng các huynh đệ đều nói song xuôi xong việc liền xuất cảnh, tuyệt sẽ không ở lại trong nước. Bây giờ, vì gia đình của mình biến cố mà lật lọng, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Nói cho cùng, mỗi cái huynh đệ đều có vì chính mình mà sống quyền lực, không có khả năng cả một đời đều vây quanh hắn chuyển, trừ phi đạt thành chung nhận thức, trải qua tất cả mọi người thích qua, cuộc sống vô cầu vô thúc. Hai tử, cha ngươi vì đây hết thảy, trả giá bao nhiêu tâm huyết? Ngươi nghĩ tới sao? Đừng để hắn thất vọng. Sở Khiếu Thiên tiếp tục khuyên nhủ, sở môn hiện tại chỉ có huynh đệ các ngươi hai người có thể đảm đương trách nhiệm, chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta cầu ngươi phải không? Thẳng thắn nói, ngươi nếu là thật đi, cha ngươi toàn bộ tập đoàn công ty đều sẽ mất khống chế. Đừng nói Hạo Nhiên, cho dù là ta, cũng không có quyền đi quản bọn họ, những cái này cao quản đều là cha ngươi tự tay mang ra tinh binh hãng tướng à, ngươi chẳng lẽ muốn nhìn đến bọn hắn phản ra sở môn sao? Sở Vũ Hiên lông mày nhíu chặt, ra, ngươi nói sao lại nói như vậy? Ta trước cha rõ ràng cha ta chết đến cùng phải hay không ngoài ý muốn, lại nói những này đi. Lão gia tử nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên nhìn một lát, hơi có chút thất vọng lắc đầu, cũng không cưỡng cầu nữa cái gì, trầm giọng nói, ta hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khiến ta thất vọng. Trở về đi, ta muốn nghỉ ngơi khục khục. Sở Vũ Hiên rời đi không lâu, Lâm Hạo mang theo Ý Dược Dương, đi theo nữ dung tiến vào phòng ngủ. Cho Sở Khiếu Thiên tỉ mỉ nhập vi kiểm tra một phen thân thể về sau, Lâm Hạo ánh mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác của quái, không nói gì, nét môi tử cho lão gia tử cẩn thận bắt mạch, Lương Cửu mới mở miệng nói, mạch tượng vẫn còn có chút suy yếu, sớm đi nghỉ ngơi đi, đến mai trước kia lại làm một lần châm cứu. Dứt lời, Lâm Hạo đứng dậy thu thập Y Dược Dương, không nhanh không chậm rời đi phòng ngủ. Từ đầu đến cuối, Sở Khiếu Thiên vẫn đục con ngươi đều nửa híp, một bộ hưu khí vô lực dáng vẻ. Nữ dung đóng ký cửa, cầm khối lau mặt vải về đến lao ra từ bên giường, một bên cho lão gia tử lau mặt, một bên thấp giọng nói, Lâm bác sĩ những ngày gần đây đều ở trên núi, mỗi ngày sáng trưa tối đều đến cho ngài kiểm tra thân thể, chưa từng rời đi. Sở Khiếu Thiên trầm ngâm một lát, nói, hắn không có hỏi qua, Vương quản gia đi chỗ nào rồi? Nữ dung lắc đầu, chưa từng. Tạm dừng, lại bổ sung câu, Lâm bác sĩ trừ hành y chữa bệnh bên ngoài, tựa hồ đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, từ lúc đi tới sân trang, chính là như thế. Sở Khiếu Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, từ một bên đệm giường hạ lấy ra một cái hồ sơ túi, đưa cho nữ dung, đi đâu đi. Nữ dung tiếp nhận hồ sơ túi, cung kính rời khỏi phòng ngủ. Thiêu hủy trước đó, tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nữ dung mở ra hồ sơ túi, duỗi tay lần mò tác, chỉ mò ra một trương giấy A4. Phía trên là một người tư liệu. Nhìn thấy danh tự cùng ảnh chụp, nữ dung không khỏi hơi kinh ngạc, nói nhỏ nói thầm nói, khó trách. Chương 405, nhất định phải giết hắn. Chương 405, nhất định phải giết hắn. Đảo mắt 2 ngày trôi qua. Liên quan tới Sở Trị Khanh chết, Sở Vũ Hiên vẫn không có bất cứ manh mối nào. Những ngày gần đây, hắn hướng hiện trường phát hiện án chạy không hạ 10 về, muốn tìm ra một chút dấu vết để lại, để chứng minh trận này ngoài ý muốn cũng không phải là ngoài ý muốn, nhưng căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Dưới mắt, sắc trời âm trầm chập tối, kia ba huynh đệ lại buổi tiếp Sở Vũ Hiên chạy một chuyến hiện trường. Vẫn là không thu hoạch được gì. Trên đường về nhà, lái xe lão Tam thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu bên trong dòm một mắt Sở Vũ Hiên, muốn nói lại thôi nửa ngày, cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói, "Đại ca, chuyện này có thể hay không thật chỉ là ngoài ý muốn a?" Sở Vũ Hiên mặt không biểu tình, nhìn về phía đồng dạng mặt không biểu tình lão tứ, nói hai câu. Lão tứ vạn năm không thay đổi bình tĩnh, nhiều ngày như vậy xuống tới, không có phát hiện bất luận cái gì hắn giết vết tích. Cho nên, ngươi cảm thấy là ngoài ý muốn không thể nghi ngờ rồi." Sở Vũ Hiên nói. Lão tứ không làm đáp lại. Sở Vũ Hiên lại nhìn về phía bên cạnh thân lão ngũ. Kia Dương Hacker nhấp nhẹ lấy môi tử, chậm rãi dương mắt, cùng nhà mình đại ca nhìn nhau, nhún vai một cái nói, "Ta cảm thấy, cho dù là hắn, cũng không làm được như thế hoàn mỹ ngoài ý muốn giết người a. Hoàn toàn không có để lại bất cứ dấu vết gì, gặp ủy. Ta đem phụ cận giám sát cũng đều điều ra đến căn bản cũng không có phát hiện người khả nghi, cái này." Sở Vũ Hiên minh bạch lão ngũ cái gọi là hắn là ai, từng tại huynh đệ trong đội ngũ sắp xếp hành lão lục, thì ở để mục tiêu chết bởi ngoài ý muốn một vị nước Pháp tịch sát thủ, mại khác. Vị này thuật giết người thiên kỳ bách quái sát thủ từng thâm thụ Sở Vũ Hiên tin cậy, nhưng về sau dính vào hút dê thói hư tật xấu, không chỉ có dạy mãi không sửa, còn sinh lòng bất mãn, cấu kết dê phiến đối Sở Vũ Hiên huynh đệ đoàn tiến hành một lần gần như hủy diệt tính đả kích, khiến toàn bộ đoàn đội liền chỉ còn lại 5 người. Nói trở lại, bây giờ cái này 5 huynh đệ xếp hạng đều là bởi vì lần kia đại kiếp về sau một lần nữa sắp xếp. Lại càng về sau, lão nhị trước hết nhất về nước, Sở Vũ Hiên thì mang theo 3 huynh đệ khắp thế giới tìm kiếm mại khác, trước sau truy sát lúc ấy bị mại khác xúi dục 2 gã khác phản đồ, cuối cùng, tại nước Pháp Mai Sở tìm tới Mai danh nhận tích mại khác, một phen hôn chiến về sau, lại vô ý bị kia phản đồ đào thoát. Từ đó về sau, Sở Vũ Hiên liền không có lại tìm từng tới tung tích của hắn chắc hẳn, kia phản đồ cũng là bị sợ vỡ mật, co đầu rút cổ tại nơi nào đó đi. Cho nên, ngươi cũng cảm thấy là ngoài ý muốn. Sở Vũ Hiên hỏi lão ngũ. Lão ngũ một mặt là khó, vấn đề là, chúng ta thậm chí đều không có xác thực địch giả tưởng. Trừ Sở Hạo Nhiên. Đúng vậy à, dứt bỏ Sở Hạo Nhiên đường dây này, Sở Vũ Hiên hoàn toàn không có nửa điểm đầu mối. Nghe tới Sở Hạo Nhiên, lão tứ con ngươi sáng lên một cái, đại ca, không bằng ta đi làm rơi hắn. Bất kể có phải hay không là hắn làm trước tiên đem hắn làm lại nói. Sở Vũ Hiên khoát tay áo, tạm dừng, nhìn về phía Lao Tứ nói, làm sao? Đi vội vã rồi. Lao Tứ lặng tiếng, nghiêng lão ngũ một chút. Cái sau muốn nói lại thôi. Kỳ thật, huynh đệ mấy người hai ngày này cũng nhìn ra Sở môn người không phải là muốn giữ Sở Vũ Hiên lại đến không thể. Nhưng bọn hắn hai tội phạm truy nã thân phận, căn bản không thích hợp lưu tại nơi này, ai dám cam đoan cả một đời không có chuyện. Đi hòn đảo kia bên trên vô ưu vô lự sinh hoạt, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Thấy thế, Sở Vũ Hiên tâm loạn như ma. Hắn muốn cùng các huynh đệ vô ưu vô lự cùng một chỗ sinh hoạt, nhưng lại không nghĩ cô phụ cha mình. Huynh đệ cùng người nhà bây giờ thực tại không có song toàn kế sách. Ban đêm, Sở Vũ Hiên lại một mình lái xe đi Sơn Trang, nhìn một cái lao ra tử về sau, liền đi giam giữ lấy tiểu sửu ba người nhà tù. Nhìn xem vô cùng thê thảm tiểu sửu cùng đầu heo, Sở Vũ Hiên không có làm bất cứ chút do dự nào, gọn gàng đưa lên đường. Nên kết thúc. Bạch Hồ thông qua kia phiến trong suốt pha lê tường, tận mắt nhìn thấy Sở Vũ Hiên bắn chết nam nhân nàng yêu mến, tuyệt vọng nhắm lại mắt. Chốc lát, Sở Vũ Hiên đẩy ra nàng chỗ cửa gian phòng. Bạch Hồ hai mắt lỗ trống, ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, một câu đều không nói. Đi thôi. Sở Vũ Hiên nội tâm vật lộn một phen, thu hồi thương. Bạch Hồ sững sờ hồi lâu, mới lộ ra một cái hồ nghi biểu lộ tới. Ta đưa ngươi xuống núi. Hạ, xuống núi. Bạch Hồ một mặt không thể tin. Sở Vũ Hiên không có lại nói tiếp, xoay người đợi nàng. Nửa giờ sau, Götter dừng ở cửa một bệnh viện. Sở Vũ Hiên từ trong bọc lấy ra một sấp tiền đến, ném cho tay lái phụ Bạch Hồ, đi bệnh viện làm kiểm tra. Về sau, tốt nhất rời đi Giang Thành đi, ta không dám xác định, lần sau gặp được ngươi, ta còn có bỏ qua cho ngươi hay không? Bạch Hồ yên lặng thu hồi tiền, sau khi xuống xe, hướng Sở Vũ Hiên không người bái thật sâu. Coi như Sở Vũ Hiên muốn nổ máy xe lúc, Bạch Hồ đột nhiên vô vô cửa sổ xe. Sở Vũ Hiên hạ xuống cửa sổ xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nàng, vẫn chưa mở miệng. Có chuyện, ta vẫn luôn không nói, lúc đầu nghĩ tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh. Bạch Hồ ánh mắt né tránh, đập nói lắp ba nói, kia hạng nghiên cứu, kỳ thật đối với có quan hệ máu mủ người mà nói, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều, đây là mẫu thân ngươi ngay từ đầu liền đạt được kết luận. Thiên cực sẽ trước đó cũng bắt cóc qua rất nhiều phụ tử, làm qua thí nghiệm. Ngươi có thể tra một chút gần nhất có hay không mất tích phụ tử, có lẽ có thể tìm tới thiên cực sẽ dấu vết để lại. Bị giam giữ lâu như vậy, Bạch Hồ căn bản cũng không biết thiên cực sẽ đã bị Sở Vũ Hiên hai cha con làm cho không còn. Nhưng chính là một câu nói như vậy, để Sở Vũ Hiên lập tức cau chặt lông mày. Đúng vào lúc này, Lý Vân lại gọi điện thoại tới, "Đại ca, vừa rồi một đám tay súng xông vào tiểu trang, cùng Tư Đồ Tĩnh giao người làm. Ta lúc này ngay tại dẫn người đi chi viện đâu?" Nghe vậy, Sở Vũ Hiên đột nhiên giật mình, nơi nào còn nhớ được suy nghĩ Bạch Hồ lời mới vừa nói. Vội vàng hướng tiểu trang chạy tới. Nhưng mà, chờ hắn đuổi tới về sau, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Lý Vân bây giờ đã lắp đặt chi giả, mà dù sao vừa lắp đặt không lâu, đi trên đường vẫn còn có chút không thích ứng. Đại ca, Tư Đồ Tĩnh giao không có chuyện, dưới tay nàng bảo tiêu chết hơn phân nửa, chúng ta cũng gây mấy cái huynh đệ, khá lắm, cũng không biết chỗ nào đến tay súng. Sở Vũ Hiên vô vô bờ vai của hắn, vất vả. Nàng ở đâu? Lý Vân chỉ tiểu trang đại đường, ở bên trong uống rượu giải sầu đâu, cô nãi nãi này, nguyên lai là 2 giờ trước đem họ Đàm cho buộc đến ta hợp lại, những cái kia tay súng đại khái cũng là bởi vì họ Đàm mới bị dẫn tới a. Sở Vũ Hiên như có điều suy nghĩ, sải bước đi vào đại đường. Tư Đồ Tĩnh Giao nghe tới tiếng bước chân, quay đầu liếc qua, không khỏi cười khổ nói, nhà. Ngọn gió nào đem người thổi tới rồi. Sở Vũ Hiên nhìn trên mặt đất máu thịt bé bét, sớm đã đoạn khí đàm tổng, đi đến Tư Đồ Tĩnh Giao trước mặt, môi mỏng mấp máy nói, đừng hồ nháo đi theo ta đi, chỗ này hiện tại không an toàn. Tư Đồ Tĩnh Giao vẫn đổ đầy chén rượu, lạnh như băng nói, không cần ngươi quan tâm. Sở Vũ Hiên, hai chúng ta hiện tại là thật oan gia. Sở Vũ Hiên mấp máy khóe môi, chỉ vào đàm tổng nói, ngươi nhiều ngày như vậy, chính là vì tìm tới hắn. Không nghĩ ra đúng không? Tư Đồ Tĩnh Giao trêu tức cười một tiếng, kỳ thật không có gì không nghĩ ra, bởi vì ta đã đáp ứng hảo muội muội của ta, nhất định phải giết hắn. Chương 406, dựa chân. Chương 406, dựa chân Đàm tổng chết sống, Sở Vũ Hiên tự nhiên không quan tâm, hắn quan tâm chính là đến giết Tư Đồ Tĩnh Giao người, là ai? Tối nay tới giết súng lục của ngươi, đều là người nào? Sở Vũ Hiên hỏi. Tư Đồ Tĩnh Giao nhấp son môi rượu, nói, chắc là tiên sinh trong nhà môn những cái này môn sinh đi, bọn hắn nha, hiện tại lo lắng nhất chính là ta sẽ rơi vào giám sát tổ trong tay. Sở Vũ Hiên hít vào một hơi, theo ta đi, ta sẽ mau chóng an bài người xuất cảnh. Lại trì hoãn, ta sợ ngươi muốn đi cũng đi không được. Tư Đồ Tĩnh Giao không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, trong mắt kẹp lấy mấy phần chua xót, ôn lương nói, Sở Vũ Hiên, có đôi khi ta kiểu gì cũng sẽ ảo tưởng, nếu như không có Triệu Nhã Nam, ngươi có thể hay không đi cùng với ta? Sở Vũ Hiên không chút nghĩ ngợi lắc đầu, sẽ không. Tư Đồ Tĩnh Giao, ngươi đang nói láo. Sở Vũ Hiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, nói lần nữa, theo ta đi. Tư Đồ Tĩnh Giao môi từ ngắc ngắc, cảm thấy tựa hồ đã có đáp án. Nam con người khi còn sống sẽ thích rất nhiều nữ nhân, nhưng đã kết hôn liền phải gìn giữ nên có trung thành. Sở Vũ Hiên, Tư Đồ Tĩnh Giao cơ ly rượu đỏ, nói tránh đi, ngươi có hay không cảm thấy tiên sinh vẫn lạc có chút không đúng? Sở Vũ Hiên như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng, chậm đợi ở dưới. Tiên sinh đích xác cờ thua nửa chiêu, không có đấu qua được cha ngươi. Nhưng là hắn cũng không phải hạ người bình thường, làm sao có thể như thế dễ như trở bàn tay chôn vùi tại phụ tử các ngươi trong tay? Sở Vũ Hiên nhuyễn nhuyễn bờ môi, nói một chút. Tư Đồ Tĩnh Giao xuất ra tấm hình kia, đưa cho Sở Vũ Hiên, đây là đang London trong trang viên đập tòa trang viên này, chính là tiên sinh lưu cho đường lui của ta, trừ ta cùng hắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì người biết. Lúc ấy, tiên sinh vì tư mật tính cân nhắc, từ không cho phép ta chụp ảnh, chính hắn khẳng định càng sẽ không chụp ảnh. Ngươi nhìn nhìn lại cái này quay chụp góc độ, cùng cái này đu dây vị trí, ta nhớ không lầm, chụp ảnh người hẳn là tại ngoài trang viên. Sở Vũ Hiên nhíu nhíu mày lại, ngươi nói là có người theo dõi các ngươi đi London trang viên? Tư Đồ Tĩnh Giao, ta chưa bao giờ thấy qua tiên sinh có tấm hình này, còn nữa, ngươi nhìn một cái, ảnh chụp bảo tồn như thế mới tinh, nào giống là thường xuyên tùy thân mang theo. Đêm đó đột nhiên xuất hiện trước đây người mới vào nghề bên trong, chẳng lẽ không cổ quái sao? Lời nói đến tận đây, vị này mỹ tiểu nương tạm dừng, ngựa khí hơi tăng thêm, trang viên này là ta duy nhất đường lui, cho nên có người tại cầm tấm hình này lợi dụng ngươi đến uy hiếp án. Sở Vũ Hiên có chút chấn kinh. Tư Đồ Tĩnh Giao không trả lời thẳng, tiên sinh bệnh phổi chống đỡ không được bao lâu. Sở Vũ Hiên đại não một mảnh lộn xộn, nhìn như vậy đến Như Phong tám thành chỉ là cái kẻ chết hay. Ta nghe nói cha ngươi chết bởi một trận ngoài ý muốn, phải không? Tư Đồ Tĩnh Giao đột ngột hỏi một câu, cổ cười quái dị nói, cái này ngoài ý muốn cũng quá ngoài ý muốn. Sở Vũ Hiên dương mắt nhìn chăm chú về phía nàng, ánh mắt có chút phức tạp, ngươi biết cái gì? Tư Đồ Tĩnh Giao đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, thở dốc một hơi về sau nói, tiên sinh trước đó tìm một sát thủ là muốn dùng đến diệt trừ Long Thanh Giáp. Nguyên bản hắn không có ý định để ta biết chuyện này, là ta trong lúc vô tình gặp được sát thủ kia đi gian phòng của hắn. Kia cái sát thủ am hiểu để người chết bởi ngoài ý muốn, người Pháp gọi mại khác. Sở Vũ Hiên một nháy mắt sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, khớp xương bị bóp cờ rốt rung động. Hôm sau buổi chiều, Sở Vũ Hiên mang theo các huynh đệ đi tới Ngọa Long Nguyện, canh giữ ở cửa phòng ngủ bên ngoài nữ dung khẽ bước cằm, chào hỏi kêu một tiếng tiểu thiếu gia, đồng thời thiếu mở thân thể để Sở Vũ Hiên đi vào, những người còn lại thì bị ngăn ở ngoài cửa. Trong phòng ngủ, lão gia tử dựa vào nằm tại đầu giường, Sở Lệ cầm một con xinh xắn đồ chơi xe, lấy lão gia tử thân thể vì đường núi quanh co chơi quên cả trời đất. Gia gia, hôm nay cảm giác thế nào? Sở Vũ Hiên vừa vào cửa, liền lo lắng hỏi một câu, nhưng giọng điệu lại hiện ra mấy phần ý lạnh. Lão gia tử nhàn nhạt cười một tiếng, rất nhiều. Sở Lệ chân trần chạy vội xuống giường, nào vào Sở Vũ Hiên trong ngực, ca ca, ôm một cái. Sở Vũ Hiên xách lấy tiểu gia hỏa cổ áo, ném tới trên ghế salon, đừng làm rộn, yên tĩnh một lát. Ta chán ghét ca ca, thử. Tiểu gia hỏa bắt chước phim hoạt hình bên trong lúc tức giận tư thái, ôm cánh tay, vặn lấy cổ, vểnh lên miệng nhỏ, khỏi phải sách có bao nhiêu đáng yêu. Một lát sau, lại tiếp một câu, ta nghĩ ba đi đâu rồi nha. Sở Vũ Hiên hà to miệng, không nói gì, yên lặng xoay người đi phòng khách, chỉ chốc lát sau, bưng một chậu nước nóng trở lại phòng ngủ. Gia gia, ta cho ngài tẩy cái chân đi. Sở Khiếu Thiên một mặt ngộng, em đẹp tẩy cái gì chân? Trước kia, ta từ không hiểu được chân quý người trong nhà. Sở Vũ Hiên đem cái chậu bỏ vào bên giường, nói, hiện tại, ta muốn hảo hảo tận hiếu. Sở Khiếu Thiên hít vào một hơi, bĩu môi nói, ngươi đem cha ngươi công ty quản lý tốt, liền xem như đối ta tận hiếu nam tử hán đại trợ phu, chớ cùng nữ nhân một dạng giả mồm. Sở Vũ Hiên cũng không lùi bước, tẩy cái chân mà thôi, chậm trễ không được bao lớn công phu. Ta muốn cho cha ta tẩy, thế nhưng là đã không có cơ hội. Sở Khiếu Thiên cũng không tốt lại từ chối, duỗi ra cánh tay để Sở Vũ Hiên dìu hắn đứng dậy, lập tức vén chân lên. Sở Vũ Hiên bất động thanh sắc, không người xuống chủ động cho ra ra mình thoát bít tất. Sở Khiếu Thiên thần sắc có chút khó chịu, nhưng vẫn chưa ngăn lại. Bỏ đi chân phải bít tất về sau, Sở Vũ Hiên tâm thần căng cứng, tiếp theo chậm rãi bỏ đi chân trái bít tất. Hai chân đều là năm chỉ kiện toàn. Sở Vũ Hiên mí mắt rung động một phen, yên lặng bưng lấy lao ra tử chân bỏ vào trong chậu, một bên rửa chân, một bên âm thầm nghĩ ngợi cái gì. Sở Lệ nhảy xuống ghế sofa, hấp tấp háp sát tới, cướp cho ra ra rửa chân, thỉnh thoảng còn muốn bộc lộ tài năng mình toán học bản lĩnh, 1, 2, 3, 4, 5. Kaka, có ít người chỉ đầu là 5 cái, nhưng có ít người chính là 4 cái đâu. Vương ra ra chính là 4 cái. Đột nhiên xuất hiện một câu, để Sở Vũ Hiên lập tức cương ngay tại chỗ. Một lát sau, tận lực để cho mình ngữ điệu bảo trì bình ổn, hỏi Sở Lệ nói, làm sao ngươi biết? Tiểu nha đầu nhẹ nhàng móc lấy lao ra tử mu bàn chân, lẩm bẩm nói, ta trước kia đi Vương gia gia trong viện chơi, hắn tại ngủ trưa, ta tự mình đến được. Kia là hắn tham gia quân ngũ thời điểm không cẩn thận làm. Dứt lời, lao ra tử nhìn về phía Sở Vũ Hiên. Kỳ thật, hắn đã nhìn ra bản thân cái này tiểu tôn tử có chút không đúng, chần chờ một lát sau, khó hiểu nói, Vũ Hiên à, ngươi ngày hôm nay không chỉ là muốn rửa chân cho ta đơn giản như vậy à? Đến cùng muốn làm gì, ngươi nói rõ đi. Sở Vũ Hiên cho lão gia tử xoa xoa chân, đỡ lao ra tử tựa ở đầu giường, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm lao ra tử con mắt, trầm mặt nói, Thiên Cực sẽ hội trưởng thiếu cây đầu ngón chân. Cái gì? Lão gia tử mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin, ngươi nói là? Không đúng không đúng, năm đó ta dẫn đầu tiêu trừ Thiên Cực sẽ, lão Vương thế nhưng là đánh hung nhất. Còn nữa, ngươi không phải đã đem Thiên Cực sẽ hội trưởng cho giết sao? Bị ngươi giết chết cũng ít cây đầu ngón chân. Nhìn lão gia tử loại phản ứng này, Sở Vũ Hiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, hắn cũng không biết rõ tình hình. Kỳ thật, Sở Vũ Hiên đang hoài nghi lão gia tử một khắc kia trở đi, cũng có một chút không nghĩ ra, Sở Trị Khanh xảy ra chuyện cùng ngày, lão gia tử vẫn còn đang hôn mê đâu, làm sao lại chủ tính giết Sở Trị Khanh? Nhưng nếu là Vương quản gia, kia liền có thể nói tới thông. Những ngày kia, Vương quản gia đã biến mất, có nhiều thời gian cùng tinh lực đi mưu đồ diệt trừ Sở Trị Khanh. Chương 407, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Chương 407, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Như Phong là bị bức hiếp. Sở Vũ Hiên cắn răng hàm, ra ra, Vương quản gia quê quán vị trí cụ thể ở đâu? Sở Khiếu Thiên con ngươi chớp tắt, trừng mắt Sở Vũ Hiên, tức giận nói, tiểu xuất sinh, ngươi hôm nay rửa chân cho ta, nguyên lai là đang hoài nghi ta. Sở Vũ Hiên có chút ấy nấy, giải thích nói, Như Phong trước đó mời một sát thủ, rất am hiểu dùng ngoại ý giết người, cha ta chết, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Coi Như Phong là kẻ chết hay, ngay sau đó lại giết cha ta, hai chuyện này liên hệ tới, ta rất khó không nghi ngờ ngươi. Ngươi nha. Sở Khiếu Thiên trách tội nói, ta tại trong lòng ngươi, cứ như vậy không bằng heo chó sao? Sở Vũ Hiên cúi đầu, không nói lời gì nữa. Lão gia tử tức giận không thôi, trên thực tế, càng nhiều hơn chính là bởi vì Vương quản gia đây chính là hắn đời này tốt nhất cũng là tín nhiệm nhất huynh đệ. Nhưng chính là như thế cái hảo huynh đệ, thế mà dưới mí mắt của hắn, làm lấy những cái kia nhận không ra người hoạt động. Mà hắn, vậy mà hoàn toàn không biết gì. Cái này xuất sinh, ta thế mà vẫn luôn bị hắn mơ mơ màng màng. Lão gia tử giận dữ mắng một câu, Lương Cửu, nặng nề thở dài, gọi tới nữ dung nói, nhanh cho lão Vương cứ gọi điện thoại. Vừa dứt lời, Sở Vũ Hiên vội vàng ngăn lại, chờ một chút. Lão Ngũ, ngươi tiến đến. Lão Ngũ sải bước đi vào phòng ngủ, đại ca, chuyện gì? Sở Vũ Hiên chỉ vào hắn, hướng lão gia tử giới thiệu nói, "Gia gia, ta vị huynh đệ kia là cái hacker, ngươi cùng Vương quản gia gọi điện thoại, tận lực kéo dài một ít thời gian, lão Ngũ có biện pháp xác định vị trí của hắn." Sở Khiếu Thiên làm sơ suy nghĩ, hiểu ý gật gật đầu, chờ lão Ngũ sau khi chuẩn bị sẵn sàng, liền cho Vương quản gia gọi điện thoại. "Thiên ca, thân thể ngươi khá hơn chút nào không?" Điện thoại vừa tiếp thông, Vương quản gia liền hỏi Hàn Đân Cẩn. Sở Khiếu Thiên ức chế lấy tâm tình của mình, bình tĩnh nói, "Rất nhiều. Lão Vương a, ngươi khi nào trở về? Còn phải đợi mấy ngày này đi." "Ừm. Ta để người cho ngươi đánh bút tiền, ngươi thu được đi." "Thu được Thiên ca. Ngươi kia hôn cầu nhi tử hiện tại thế nào?" Hai vị lão huynh đệ trò chuyện ước chừng 2 phút, Sở Khiếu Thiên từ đầu tới đuôi đều giọt nước không lọt. Dưới mắt, hắn có thể so sánh Sở Vũ Hiên càng muốn tìm tới Vương quản gia, rất nhiều chuyện, hắn phải hào hào hỏi một chút. Trên thực tế, tại nửa phút tả hữu, lão Ngũ liền đã xác định Vương quản gia vị trí, vậy mà liền tại Giang Thành, thành tây vùng ngoại ô một nhà lò sát sinh. Sau khi cúp điện thoại, lão gia tử nhìn về phía ngao ngoe muốn động Sở Vũ Hiên, nói, "Ta phái người đi thôi, ngươi liền đừng mạo hiểm." Sở Vũ Hiên lắc đầu, "Ta tự mình đi." Mặc dù tình huống đã sáng suốt, nhưng Sở Vũ Hiên luôn cảm thấy có chút quỷ dị. Như Phong là vì tư đồ Tĩnh Giao bị bức hiếp mới cam nguyện làm thế thân, nhưng vì cái gì hắn cũng ít một cây đầu ngón chân. Cây kia đầu ngón chân rất rõ ràng đã không có thật lâu. Chẳng lẽ hắn cùng Vương quản gia ở giữa còn có quan hệ gì? Cái này chỉ có thể đi hỏi Vương quản gia. Nhìn Sở Vũ Hiên ánh mắt kiên định, lão gia tử cũng không còn quên đủ, chỉ nói, "Ta cho ngươi phái một số người cùng đi chứ, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." 11 giờ đêm, Nguyệt Hắc Phong cao dạ. Vùng ngoại ô nhà kia vắng vẻ lò sát sinh, gác cổng trong phòng, mấy cái cao lớn thu cạnh cậu thả hán tử đang uống rượu đánh bài. Không bao lâu, một người trong đó đột nhiên lẩm bẩm câu, "Kỳ quái, làm sao không tín hiệu rồi? Ai? Giám sát thế nào đều thành bông tuyết điệp rồi. Mụ mại phê, đụng quỷ đây là." Vừa dứt lời, một cái mặt không biểu tình xoáy khí nam tử chậm rãi đẩy cửa ra. Mấy cái cậu thả hán nhìn lẫn nhau một cái, tiếp theo đồng loạt nhìn về phía lập tại cửa ra vào lão tứ, trong đó hình thể nhất là hán tử cao lớn đứng dậy, hai bước đi tới cửa, không nhẹ không nặng đẩy lão tứ một thanh, "Uy, làm gì?" Lão tứ ánh mắt tại trên mặt mấy người từng cái sẽ qua, lập tức bình tĩnh đóng cửa lại. Gào to: "Lão tử cha hỏi ngươi đâu, con mẹ nó ngươi làm gì? Cầm điếc, tìm đánh đúng không?" Thầy Pakistan. Chỉ một chút thời gian, gác cổng phòng cửa bị kéo ra, lão tứ bình tĩnh cất bước mà ra, trên mặt bị dính không ít máu, trong tay loan đao đã bị nhuộm đỏ. Sau một khắc, Sở Vũ Hiên cùng lão tam mang theo tầm 10 cái võ trang đầy đủ tay súng lấy tắt chiến trạng thái lặng yên không một tiếng động xông vào đại môn. Lão tứ cũng không có đi vào chung, mà là trở lại trên xe, cùng lão Ngũ ở cùng một chỗ, đại khái là đột nhiên không có tín hiệu nguyên nhân. Dấu ở trong xưởng tay súng nhóm nhau nhau ra xem xét, Sở Vũ Hiên một đoàn người đi vào không bao lâu, liền cùng một đội tay súng đụng vừa vận đại chiến hết sức căng thẳng, kịch liệt tiếng súng không dứt bên hai. Trong giao chiến, Sở Vũ Hiên dành thời gian gỡ ra một bị nát đầu tay súng quần áo, nơi ngực thình lình có một cái thiên cực sẽ tiêu chí hình xăm. Vương quản gia, nhất định phải để lại người sống. Sở Vũ Hiên bàn giao một câu, tiếp tục dẫn đội công kích. Thiên cực sẽ mặc dù tại nhân số bên trên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị đánh quân lính tan rã. Không bao lâu, Sở Vũ Hiên một đoàn người liền sờ xuống đất thất. Toàn bộ lò sát sinh cũng không lớn, nhưng cái này dưới đất thất lại rất có cả khuôn, bên trong khắp nơi có thể thấy được các loại chữa bệnh khí giới, cùng hoàng hốt chạy vừa tứ tán chạy trốn, cũng hoặc ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất nhân viên nghiên cứu để tránh phức tạp. Sở Vũ Hiên trực tiếp hạ lệnh, trừ Vương quản gia, một tên cũng không để lại. Một máy mắt, kêu thảm tiếng kêu rên tràn ngập toàn bộ tầng hầm, tựa như luyện ngục. Tầng hầm chỗ sâu nhất, có một cái u ám không gian, tựa như phòng họp, cùng trước đó bị Sở Vũ Hiên phá hủy thiên cực sẽ tổng bộ dưới mặt đất phòng họp không có sai biệt. Bàn tròn bên cạnh, một thanh trên ghế bành, lẻ loi trơ trọi ngồi một vị mang có long đầu mặt nạ lão giả. Cho dù thương tiếng nổ lớn, nhưng lão giả này tựa hồ nghe không đến, bất động như chung. Chốc lát, một vị đầu đội thanh xà mặt nạ, hai tay cầm thương trung niên nữ tử thở hồng hộc chạy tới, khủng hoảng nói: "Sở Vũ Hiên đến rồi." Lão giả bình thản ung dung, yên lặng móc ra một thanh linh lung tiểu xảo thương, giấu ở trong tay áo, vẫn như cũ an ổn ngồi, không nói gì. Thanh xà gấp đến độ dậm chân, cho song thương đổi băng đạn, xem bộ dáng là muốn đi liều chết đánh cược một lần. Nhưng mà, vừa mới chuyển thân, còn chưa kịp mở rộng bước chân, liền bị một thương nổ đầu. Sau một khắc, Sở Vũ Hiên một đoàn người vọt vào, tầm 10 khẩu súng đồng loạt nhắm ngay ngồi tại trên ghế bành lão quản gia. Đem mặt nạ hái được. Sở Vũ Hiên nghiêm nghị quát. Lão giả không hiểu cười khổ một tiếng, nói: "Tiểu quỷ, ngươi vì cái gì, liền không thể lại cho ta mấy ngày thời gian đâu?" Ha ha, cái này nghiên cứu, lập tức liền muốn thành công a. Là lao thanh âm của quản gia. Sở Vũ Hiên cắn chặt răng hàm, lạnh như băng nói: "Vương quản gia, ngươi giấu thật sâu a." Vương quản gia thở dài, là giữa trưa kia thông điện thoại, bại lộ vị trí của ta sao? Ha ha, ta rất buồn bực, ngươi vì sao lại xác định là ta đây? Hắn đại khái chết cũng không nghĩ ra, là Sở Lệ tiểu nha đầu kia thừa dịp hắn ngủ sau nhìn thấy qua chân của hắn. Sở Vũ Hiên tự nhiên lười nhắc giải thích, cắn răng hỏi: "Vì cái gì giết cha ta?" Hắn không chết, ta thiên cực sẽ liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lão quản gia nói: "Chỉ có thể trách hắn quá thông minh." Lão tam giống một tiếng, lúc này liền muốn tiến lên đem lão gia hỏa này xé nát, bị Sở Vũ Hiên cho ngăn lại: "Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Như Phong đến cùng quan hệ thế nào?" "Ta nói cùng không nói, lại có ý nghĩa gì?" "Hả? Ha ha, ngươi không bằng mình đoán đi." Nói, lão quản gia thở sâu, ánh mắt tuyệt nhiên mà nhìn xem Sở Vũ Hiên: mệnh số a." Ai thán hai tiếng, lão quản gia chậm rãi đưa tay, nhìn như là muốn lấy mặt nạ xuống. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ nghe một tiếng súng vang, lão gia hỏa kia lại dùng dấu ở trong tay áo nhỏ thương, tự sát. Một bên khác, trốn ở trong góc mại khắc thừa cơ chuẩn ra tầng hầm, đại khái là sợ bị Sở Vũ Hiên tập huynh đệ nhận ra, như lần trước một dạng mang theo mũ giáp, thân thủ mạnh mẽ, chỉ chốc lát sau liền lật ra tường, trốn bán sống bán chết. Nhưng mà, chạy không bao lâu, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận ong 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 thanh âm. Mại khắc cảm thấy mát lạnh, không cần nhìn đều biết, đỉnh đầu của mình có một khung giờ dồn. Đáng chết. Tony, ngươi cái này xuất sinh. Mại khắc mắng một câu, thay đổi phương hướng xông vào đồng ruộng, dự định hướng bờ biển chạy. Nhưng còn chưa kịp mở rộng bước chân, một bóng người liền giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhìn xem tấm kia mặt không biểu tình mặt, Mại Khắc một nháy mắt phảng phất nhìn thấy mình quá sữa, đường đường sát thủ, lại bị dọa đến động cũng không dám động, toàn thân run rẩy kịch liệt. Ngươi vẫn là sửa không được, gặp phải nguy hiểm chỉ lo mình đảo mệnh tật xấu. Lão tư ánh mắt hung ác nham hiểm, bình tĩnh nói một câu về sau, một quyền đánh vào Mại Khắc hầu kết bên trên, cái sau vô ý thức đưa tay đi che cổ, kia sắt thần lại lấy tốc độ cực nhanh rút ra luôn đao, nằm ngang đâm tới, xuyên qua Mại Khắc lòng bàn tay, đem hai tay xuyên lại với nhau. A. Cùng một thời gian, Nam Vịnh bến tàu, ba chiếc đại buôn dừng ở ven đường, xem bộ dáng là đang chờ người nào. Không bao lâu, một chiếc lén qua thuyền chậm rãi cập bờ. Dừng ở phía trước nhất đại buôn lúc này xuống tới hai cái bảo tiêu trang điểm nam tử, cảnh giác bốn phía nhìn quanh một phen về sau, hướng lén qua thuyền nên đón tiếp lấy. Chốc lát, hai cái bảo tiêu mang theo bốn cái nam tử trung niên đi đến ngừng ở giữa đại buôn trước mặt. Kia bốn nam tử tướng mạo là thật là hình thù kỳ quái, ăn mặc cũng lôi tha lôi thôi, một người trong đó có bao bên trên còn có miếng vá, như thế nào nhìn, đều giống như vào thành đến làm công. Nhìn thấy trước mặt đại buôn về sau, bốn người con ngươi trận trận tỏa sáng, dùng tiếng Thái bàn luận xôn xao, mặc dù không ai có thể nghe hiểu bọn hắn đang nói cái gì, nhưng không khó đoán ra, hẳn là tại thảo luận xe. Một lát sau, đại buôn hàng sau cửa sổ xe chậm lại, bốn người kia cũng nháy mắt tiến tĩnh, ngây thơ chân thành cười, một người trong đó dùng một thanh sức sẹo tiếng chúng nói: "Lão bản, lúc nào làm việc?" "Sớm nói một chút, chúng ta thu phí thế nhưng là rất đắt." Người trong xe cười ha ha: "Dễ nói, dễ nói." Chương 408, lưu lại. Chương 408, lưu lại. Trời tờ mờ sáng lúc, Mại Khắc bị Sở Vũ Hiên sống sờ sờ thiêu chết tại Sở Trị Khanh trước bộ phận. Vị thiên tài này sát thủ cũng không có phủ nhận mình đối Sở Trị Khanh nhu sát, là lão quản gia dùng dê phẩm dẫn dụ hắn, hứa hẹn hắn sau khi chuyện thành công, muốn bỏ vốn cho hắn tại Tam Giác Vàng chiêu mộ một chi quân đội, để hắn toàn quyền quản lý thiên cực sẽ dê phẩm sinh ý, làm một kẻ nghiện, căn bản chịu đựng không được như vậy thiên đại dụ hoặc, nhưng trở ngại đối Sở Vũ Hiên mấy người kiêng kỵ, vẫn là không dám tùy tiện đáp ứng. Lão quản gia gặp hắn do dự, liền lại hướng hắn lộ ra thiên cực sẽ nhiều năm qua đều đang nghiên cứu hạng mục, một khi thành công, sẽ có lấy chi tài phú vô tận. Cuối cùng, Mại Khắc vẫn là quyết định muốn liều một phen, rộng lớn tiền đồ, tổng tốt sống hết đời đều trốn đông trốn tây a. Sở Trị Khanh đi cùng Vĩnh Thắng đầu tư cổ đông Đàm Thu mua vào đêm đó, hắn theo dõi Sở Trị Khanh lúc, phát hiện chỗ kia sự cố phát thêm đường rẽ, bởi vì nơi đó cũng là Sở Trị Khanh trở về sơn trang phải qua đường, hắn liền tiềm phục tại phụ cận, chờ Sở Trị Khanh trở về lúc, dùng một thanh súng hơi, cùng tự chế đặc thủ pha lê đạn, tìm xong góc độ, đánh nổ lốp xe, giả tạo thành một trận ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị Sở Vũ Hiên tìm tới cửa. Hết thảy phảng phất hết thảy đều kết thúc. Thật có chút chấn tướng, nương theo lấy lao quản gia chết, thành không cách nào để lộ bí mật. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một quản gia, đúng là thiên cực sẽ hội trưởng. Càng làm cho Sở Vũ Hiên nhìn không thấu chính là, lão quản gia cùng Như Phong quan hệ, hai người vì sao đều sẽ thiếu một nền móng chỉ. Bất quá, những này còn trọng yếu hơn sao? Liên lụy trong đó người, đều đã chết rồi. Ba ngày sau, tại Sở Khiếu Thiên tận tình khuyên bảo hạ, Sở Vũ Hiên cuối cùng vẫn là quyết định lưu lại. Buổi trưa, Phượng Hoàng Sơn Trang, Ngọa Long Nguyện. Nữ dung dịu lấy Sở Khiếu Thiên, đi vào trong sân phơi nắng. Lão gia tử nằm tại trên ghế xích đu, nhẹ nhàng hít mắt, ánh nắng vẩy vào tấm kiên nếp nhăn tung hoành trên mặt, khí sắc so sánh với trước có chút khôi phục, hô hấp đều đều. Lão gia, vừa rồi người phía dưới phát tới tin tức, tiểu thiếu gia đã đem hắn mấy vị kia huynh đệ đưa tiễn nửa giờ trước vé máy bay, đi châu Úc. Lão gia tử trầm ngâm nói, đều đi rồi. Vâng, kia to con, cùng kia hai cái người ngoại quốc. Nữ dung tạm dừng, lại bổ sung một câu, à, còn có Tư Đồ Tĩnh Giao, thiếu gia cho nàng làm cái giả hộ chiếu, là một cái khác lội chuyến bay, đi nước Mỹ lúc này hẳn là vừa cất cánh. Lão gia tử tâm hài lòng đến, chậm rãi gật đầu nói, Vũ Hiên đến cùng là hiểu chuyện ha ha, lưu lại tốt ta. Nói, lão gia tử lời nói xoay chuyển, hỏi, Hạo Nhiên đâu? Gần nhất đang làm gì? Nữ dung thở dài, hắn gần nhất nhưng rất bận rộn đâu, một bên muốn nhọc lòng xây nhà máy sự tình, còn vừa phải xử lý ba chủ tịch trước đó xếp vào tại sở môn tổng bộ những cái này nội ứng, ba ngày này đã bị hắn thanh lý không ít. Ta nghe người phía dưới nói, Hạo Nhiên đối sắp xếp của ngươi có chút không vừa ý, hắn tựa hồ không muốn đem tổng bộ một phân thành hai. Tổng bộ mấy cái kia đồng sự đâu? Đều thái độ gì? Sở Khiếu Thiên con mắt híp mắt mở một đường nhỏ, trầm giọng hỏi. Nữ dung, lòng người bàng hoàng, trước mắt cũng không dám tỏ thái độ. Bất quá, ta nghe nói, ba chủ tịch trước đó bên người vị kia nữ thư ký, đêm nay tại một nhà trang viên mở tiệc chiêu đãi tổng bộ tất cả đồng sự, mục đích không cần nói cũng biết, là nghị trước Hạo Nhiên một bước lôi kéo người tâm. Chị khanh tại tổng bộ thẩm đấu, chỉ sợ nằm ngoài dự đoán của ta, Hạo Nhiên, sợ là phải ăn thiệt thòi a khục khục. Cũng là không quan trọng lôi kéo liền lôi kéo đi, chỉ cần ta còn sống, bọn hắn liền không lật được trời. Sở Khiếu Thiên vừa dứt lời, Lâm Hạo từ ngoài cửa viện đi đến. Nhìn đến lão gia tử về sau, vị này đi học thiên tài dưới chân bước chân thêm nhanh hơn một chút, đi đến trước mặt lên tiếng chào hỏi, "Lão gia tử." Sở Khiếu Thiên chậm rãi nhẹ gật đầu, cười yếu ớt nói, "Tiểu Lâm à, ngươi đây là đi chỗ nào rồi?" "Lâm Hạo, tại xung quanh tan họp nhi tâm, cả ngày đợi ở trên núi, quả thực ủy khuất ngươi." Lão gia tử nói, "Ta đã cùng bệnh viện phương diện đánh tốt chào hỏi ít ngày nữa, ngươi liền đi thượng nhiệm đi." Lâm Hạo đột nhiên sững sờ, "A?" Lão gia tử cười nói, "Ngươi là đại tài, nên ủy thác trách nhiệm mới là, ta một kẻ hấp hối sắp chết, nào có trói buộc ngươi bản lĩnh đạo lý." Lâm Hạo hơi có chút hưng phấn, sau khi nói tiếng cảm ơn, nói, "Mặc kệ như thế nào, ta vẫn là ở tại sân trang, chuẩn bị ngại bất cứ tình huống nào." Lão gia tử lên tiếng, lập tức phất phất tay, ra hiệu Lâm Hạo đi xuống trước. Bên cạnh nữ dung đưa mắt nhìn Lâm Hạo trở lại gian phòng của mình, trong mắt không hiểu lướt qua một vòng giảo hoạt. Lão gia tử liếc xéo nàng một chút, thấp giọng nói, "Tiểu Lâm những ngày gần đây cho ta phối thuốc, như thế nào?" Nữ dung không khỏi khẽ thở dài, cương nhu đồng tiến, thực tế là dùng thuốc như thần, ta dù học y nửa đời, nhưng còn kém xa hắn. Sở Khiếu Thiên nhuyễn nhuyễn môi tử, lầu bầu nói, "Có thể ngộ nhưng không thể cầu a." Giữa trưa, đi sân bay đưa tiễn các huynh đệ về sau, Sở Vũ Hiên một mình đi tới Thanh Nhã truyền thông, tiếp lao bà của mình đi ăn cơm. Hai vợ chồng liền tuyển dưới lầu một nhà cơm chưa quán. Lúc đầu, Triệu Nhã Nam cũng phải cùng đi tặng tặng nhưng Sở Vũ Hiên lại không đồng ý, còn căn dặn nàng, đừng nói cho vị kia không đụng nam tưởng không quay đầu lại bác sĩ tâm lý, sợ hai Chu Tiêu Nhược trong lúc nhất thời sẽ khó mà tiếp nhận. Dưới mắt, thấy Sở Vũ Hiên một mặt u ám, Triệu Nhã Nam cũng không biết phải an ủi như thế nào hắn, chỉ chăm chú nhéo nhéo tay của hắn. Thằng đến ăn cơm xong, Sở Vũ Hiên vẫn là một chữ đều không nói, lông mày nhíu chặt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, tâm tình tựa hồ càng thêm nặng nề. Triệu Nhã Nam ẩn ẩn cảm thấy, lão công mình giống như có tâm sự gì, không chỉ là bởi vì các huynh đệ rời đi. Từ khi hết thảy đều kết thúc về sau, ba ngày này đến nay, Sở Vũ Hiên cũng không có bao nhiêu đại thù được báo vui sướng, ngược lại trầm mặc ít nói, trong con ngươi luôn luôn như có điều suy nghĩ, mỗi lúc trời tối cũng không biết đi làm gì, trở về rất khuya. Còn nữa, ba cái kia huynh đệ cùng Sở Vũ Hiên tình cảm rất sâu, coi như muốn đi, cũng sẽ không như thế nhanh liền đi thôi. Chẳng lẽ là náo cái gì không thoải mái? Dù sao, Sở Vũ Hiên ngay từ đầu liền đáp ứng bọn hắn, chờ xong xuôi chỗ có chuyện gì liền cùng bọn hắn đi ra cảnh, dưới mắt lại đột nhiên lật lọng. Suy nghĩ liên tục, vị này đại mỹ nhân nhi vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Lão công, ngươi có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta?" Sở Vũ Hiên nghi hoặc nháy nháy mắt, lập tức lắc đầu nói, "Không có a." Triệu Nhã Nam đứng dậy, ngồi xuống Sở Vũ Hiên bên cạnh thân, kéo Sở Vũ Hiên cánh tay, ôn nhu nói, "Hết thảy đều đã kết thúc không phải sao?" Sở Vũ Hiên lên tiếng, nhấc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Triệu Nhã Nam gương mặt, "Đúng vậy a, kết thúc." Triệu Nhã Nam nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, "Ngươi thật không có việc gì giấu giếm ta?" Sở Vũ Hiên như cũ lắc đầu, "Ta có thể có chuyện gì giấu giếm ngươi?" Triệu Nhã Nam cứ việc vẫn cảm thấy lao công mình có chút không đúng, nhưng cũng không có ép hỏi, nàng hiểu rõ mình nam nhân, nếu như lời muốn nói, sẽ nói cho nàng nghe. Mỗi người đều có lựa chọn mình sinh hoạt quyền lực, bọn hắn không nghĩ trói buộc tại gian thành, liền để bọn hắn dựa theo ý nguyện của mình đi sinh hoạt đi. Triệu Nhã Nam nói, ôm lấy Sở Vũ Hiên, về sau nếu là nghĩ bọn hắn chúng ta liền ra ngoại quốc tìm bọn hắn. Sở Vũ Hiên nhàn nhạt cười, "Được." Chương 409, tạo phản. Chương 409, tạo phản. Triệu Nhã Nam trầm mặc một lát, đột nhiên lời nói xoay chuyển, thầm nói, "Đúng, lao công, chúng ta có thể hay không tại Sơn Trang ở a?" Sở Vũ Hiên, "Làm sao rồi? Hai ngày trước không phải còn ở Hảo Hảo?" Triệu Nhã Nam, "Ngươi gần nhất vẫn luôn đang bận, hẳn là còn không có phát hiện a." Cha trong đình viện nữ dung cùng Bảo Tiêu bị đổi hết hơn phân nửa, đều mặt sinh, tử dồn khí chìm cảm giác thật không được tự nhiên. Sở Vũ Hiên trấn an nói, "Kia là lao gia tử lo lắng hai chúng ta an toàn, cố ý an bài. Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, ta quay đầu phân phó một chút, ban đêm chỉ lưu Tiểu Thanh một người cho ngươi." Triệu Nhã Nam quệt miệng, hơi có chút bất đắc dĩ, "Tốt ta dù sao, ngươi về sau ban đêm tận lực sớm đi về nhà, có ngươi tại, ta mới phát giác được an tâm." "Tốt." Sở Vũ Hiên cười cười, cưng chiều nói, "Chờ làm xong hai ngày này, về sau ta mỗi đêm đều đi đón ngươi tan tầm, hảo hảo bồi tiếp ngươi." Ngéo tay, không cho phép gạt ta. Sở Vũ Hiên ngoắc ngoắc lao bả của mình ngó lút, đúng lúc này, Lý Bân phát tới một đầu vệ trạng, "Đại ca, hết thảy bình thường, nàng còn tại bệnh viện, bác sĩ lại cho mở một ngày thuốc, đều là chút giữ thai." Sở Vũ Hiên, chăm chăm tốt tuyệt đối đừng bị nàng phát hiện, đồng thời cũng phải chú ý, nhìn xem còn có hay không người khác đang ngó chừng nàng. "Lý Bân, yên tâm, ngươi cũng không phải không biết, ta kia hai cái tiểu đệ là theo dõi cao thủ, ra không được đừng rẽ." Sở Vũ Hiên như có điều suy nghĩ, đang định thu hồi điện thoại, Sở Trị Khanh vị mỹ nữ kia thư ký lại gọi điện thoại cho hắn. 9 giờ tối, nột ngạt cả một buổi chiều thời tiết đột nhiên lôi tiếng nổ lớn, một trận mưa to bất ngờ tới. Vùng ngoại ô một chỗ trong trang viên, Sở Môn tổng bộ hội đồng quản trị chỗ có thành viên tề tụ một đường, bởi vì kia nữ thư ký là đánh lấy Sở Vũ Hiên tên tuổi mời cũng không một người dám vắng mặt. Không bao lâu, Sở Vũ Hiên cùng nữ thư ký cùng nhau đi vào đại sảnh, thành viên hội đồng quản trị đồng loạt đứng dậy đón lấy, tuy nói đều là chút tuổi trên 50 lão gia hỏa nhưng đối mặt vị tiểu thiếu gia này lúc, đều không ngoại lệ đều là một bộ a du định nọ sắc mặt. Sở Vũ Hiên trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, sau khi ngồi xuống, nhìn quanh một vòng đám người, không ấm không nóng nói, trước ăn một chút gì đi. Đêm nay, hảo hảo tâm sự. Mấy vị đồng sự liên tục gật đầu, bộ dáng tuy là định nọt, có thể nói đàm cử chỉ đến cùng như dẫm trên băng mỏng. Lão gia tử đã tổ chức qua một lần video hội nghị, đưa ra đem Sở Môn tổng bộ chia hai phần dự định đây đối với Sở Hạo Nhiên tới nói, vậy khẳng định là 100 vạn cái không vui lòng. Cho nên, theo lý mà nói, đêm nay hẳn là Sở Hạo Nhiên mời bọn họ đến, để bọn hắn liên danh tự thư, khẩn cầu lão gia tử hủy bỏ phân ra dự định. Nhưng Sở Vũ Hiên tâm tư cũng không khó suy đoán. Sở Trị Khanh lưu cho gia sản của hắn đã không ít, lại thêm Sở Môn tổng bộ một nửa, thực lực hoàn toàn có thể nghiền ép Sở Hạo Nhiên, chỉ chờ lão gia tử cưới hạt đi Tây Phương, kia nghị từ Sở Hạo Nhiên trong tay cầm về một nửa khác, cũng không phải việc khó gì. Cho nên, đêm nay mời bọn họ đến mục đích, đại khái chỉ là vì lôi kéo bọn hắn, không để bọn hắn duy trì Sở Hạo Nhiên, cho nên để Sở Môn tổng bộ thành công phân ra. Nhưng mặc kệ như thế nào, bọn hắn đêm nay đều phải đối mặt một cái gian nan lựa chọn ăn ăn uống uống hơn một giờ, Sở Vũ Hiên đối công ty chuyện không nói tới một chữ. Trên thực tế, nếu không phải buổi chiều nữ thư ký mang theo Sở Trị Khanh kia một đám tinh binh hãn tướng đau khổ muốn nhờ, hảo thoại ngạt thoại nói tận, thậm chí còn cầm đã chết Sở Trị Khanh nói sự tình, hắn căn bản liền sẽ không tới chỗ này. Nói cho cùng, hắn không hứng thú cùng Sở Hạo Nhiên tranh, lui thêm bước nữa giảng, hắn nhưng thật ra là bị Sở Trị Khanh cho bắt cóc kế thừa gia sản, hoàn toàn chính là bị nội tâm của mình bức cho đến. Thấy Sở Vũ Hiên chậm chạp không mở miệng, những cái kia thành viên hội đồng quản trị như ngồi bàn trông, thỉnh thoảng trao đổi lấy ánh mắt. Nữ thư ký an vị tại Sở Vũ Hiên bên cạnh thân, bất động thanh sắc tiếp một thông điện thoại về sau, nâng chén đứng dậy, nói vài câu lấy lòng lời hay, tính mấy người một chén. Ngay sau đó, quay người từ trong túi sách của mình xuất ra một phần văn kiện, mặt hướng mọi người nói, "Chư vị, hôm nay mời các ngươi đến, là Sở đồng nghị cùng các ngươi gặp mặt, thông tục điểm giảng, chính là muốn cùng các vị hôn cái quen mặt, thuận tiện ngày sau làm việc." Lời còn chưa dứt, một vị đồng sự dẫn đầu đứng dậy, xiểm cười quyến rũ nói, nơi nào, lời này hẳn là chúng ta nói mới đúng chứ, kỳ thật à, chúng ta mấy cái đã sớm muốn cùng Sở đồng ăn một bữa cơm ha ha." Sở Vũ Hiên về một trong cười, không nói tiếng nào, túi đầu xuống nhìn điện thoại di động, nửa phút trước, Lý Bân phát tới một đầu hẹn chat, nàng đi đường sắt cao tốc đứng ta người còn theo. "Sở Vũ Hiên, coi như đi nơi khác, cũng cho ta cùng tốt." Nữ thư ký nhìn hắn không yên lòng, liền thay hắn cùng vị kia đồng sự khách sáo vài câu, sau đó, đem văn kiện đưa tới, cười nói, "Chư vị, ta đoán các ngươi cũng không nghĩ để Sở Môn một phân thành hai a. Ê, ở trên đây ký tên đi, ta tin tưởng, lão gia tử khẳng định sẽ bận tâm đề nghị của các ngươi." Cái này vừa nói, mấy vị đồng sự đều là sững sờ. Không để phân ra. Đó chính là muốn trực tiếp cùng Sở Hạo Nhiên tranh. Không đến mức nóng lòng như thế a. Nhưng cứ như vậy, bọn hắn cũng là tính không đếm xỉa đến sẽ không làm sao đắc tội Sở Hạo Nhiên, ký cũng liền ký. Nhưng mà, vị kia tiếp nhận văn kiện đồng sự lại một mặt kinh hoàng, cầm văn kiện tay thậm chí đều tại có chút run lên. Bên cạnh một vị đồng sự không chịu nổi tính tình, đoạt lấy văn kiện, chỉ liếc mắt nhìn, tựa như giống như gặp quỷ, trừng trong mắt sững sờ tại đường trường. Trên văn kiện, hết thảy hai điều nội dung, một, không tán thành phân ra, hai, bởi vì Sở Hạo Nhiên đối tổng công ty đại lượng nhân viên biến động, tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, hội đồng quản trị nhất trí đồng ý, bãi miễn Sở Hạo Nhiên tập đoàn CEO trước, tiến cử Sở Vũ Hiên tiếp nhận. Cái này không nói rõ muốn tạo phản. Lão gia tử kiệt nhưng còn sống đâu? Mấy vị đồng sự hai mặt nhìn nhau, đều không ngoại lệ đều bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Nữ thư ký không chút hoang mang, ôm ngực nói, "Ta biết rõ chư vị khó xử, phần văn kiện này quả thực không tốt ký tên. Bất quá, các ngươi có thể cân nhắc một chút, khác không nói trước, trước mắt chúng ta đã cầm xuống Vĩnh Thắng đầu tư, còn có xuất nhập cảng mậu dịch, đây chính là Sở Môn căn cơ nghiệp vụ, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn tại chúng ta trưởng không phía dưới, các ngươi cảm thấy Sở Hạo Nhiên có phần thắng sao?" Nói câu khó nghe, chúng ta hoàn toàn có thể phản ra Sở Môn tự lập môn hộ, nhưng đến lúc đó Sở Môn nhất định bị hao tổn nghiêm trọng, chư vị đồng sự, ví tiền của các ngươi sợ là cũng muốn đi theo bị tội. Vất vả cả một đời, kết quả là công dã tràng, ha ha. Có lời sao? Mấy vị đồng sự mồ hôi đầm địa. Sở Vũ Hiên phần thẳng lớn, đây là sự thật không thể chối cãi, mà dù sao Sở Khiếu Thiên còn sống à. Nữ thư ký âm chắc chắc cười cười, tiếp tục nói, tóm lại, lời nói đều nói đến đây cái phần bên trên chư vị cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến, ngày hôm nay, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là ký tên, lưu lại tiếp tục uống rượu, hoặc là, hiện tại liền đi, bất quá. Nói đến chỗ này, thư ký nhìn mắt Sở Vũ Hiên. Tiếp theo lại nhìn về phía kia mấy vị đồng sự, ta đại biểu Sở Đồng, hướng các ngươi trịnh trọng tuyên cáo, qua đêm nay, ai đứng tại chúng ta mặt đối lập, chúng ta liền thu thập ai, tuyệt không nương tay. Đến cùng là làm bằng hữu, vẫn là làm địch nhân, chính các ngươi hảo hảo ước lượng đi. Chương 410, bom. Chương 410, bom. Ầm ầm. Thư ký nơi tiếng nói ngừng lại, đông nhiên nổ vang một tiếng sét, dọa đến mấy vị đồng sự đều là run lên. Thư ký ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, tại trên mặt mấy người từng cái quét qua, cuối cùng rơi vào một cái đầu hói đồng sự trên mặt. Ta ký. Đầu hói run rẩy cầm lấy bút, dẫn đầu ký tên. Trên thực tế, vị này đồng sự vốn chính là Sở Trị Khanh người, dưới mắt xung phong đi đầu, bất quá là giao động mấy người khác thôi. Thấy có chim đầu đàn, còn lại mấy vị nội tâm cũng càng thêm giằng co, bất chi bất giác cũng bắt đầu thiên hướng về Sở Vũ Hiên. Thư ký lại nhìn về phía một vị khác đồng sự, cười nói, "Trung lão, ngài không bằng cũng trước tỏ thái độ. Ta nhìn, mấy vị khác đều là tại nhìn sắc mặt của ngươi đâu. Được gọi là trung lão đồng sự nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt kinh ngạc nhìn nhìn Sở Vũ Hiên một hồi, chậm rãi nhắm lại mắt, tiếp theo, cầm viết lên. Thư ký con ngươi sáng lên một cái, khỏe mắt dư quang liếc tới Sở Vũ Hiên tựa hồ tại nhìn nàng, liền nghiêng mặt đi, hoặc bắt hướng Sở Vũ Hiên trừng mắt nhìn. Sở Vũ Hiên mấp máy khóe môi, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy cái này nữ thư ký phương pháp làm việc, cực giống cha mình đại khái, là cùng cha mình quá lâu nguyên nhân đi. Nhưng mà, mắt nhìn thấy liền muốn ký tên, trung lão điện thoại lại đột nhiên vang lên, lấy ra nhìn lên, thấy là Sở Hạo Nhiên, lão gia hỏa này bất động thanh sắc, theo tay buông xuống bút, đứng dậy đi ngoài cửa nghe điện thoại. Mưa to mưa lớn, bóng đêm so dĩ vãng muôn thâm trầm rất nhiều. 7-8 chiếc xe xếp thành một hàng, chạy chậm rãi trong mưa to, ở giữa nhất khố Lý Nam bên trong, Thôi Chết ngồi ở hàng sau, túi đầu hướng băng đạn bên trong ép đạn, một bên Sở Hạo Nhiên thì bình tĩnh tự nhiên gọi điện thoại. "Trung lão, tỏ thái độ sao?" "Hạo Nhiên, ngươi nói cái gì a ta?" Sở Hạo Nhiên ngắt lời nói, "Tỏ thái độ sao?" "Trung lão, chúng ta đêm nay chính là đáp ứng lời mời, cùng hắn ăn một bữa cơm." "Ồ." Sở Hạo Nhiên bình tĩnh nói, "Cái kia không biết, ngươi có hay không cho ta để mang cái lễ gặp mặt?" "Cái này, ăn cơm mà thôi, ta không bằng dạng này." Dù sao ta chừng nửa canh giờ liền có thể đến các ngươi chỗ ấy, ta thay ngươi đưa đi. Cô ta trước đó thu thập rất nhiều ta tiểu thúc chứng cứ phạm tội, còn suýt nữa hại ta tiểu thúc ngồi tù. Chuyện này bên trên, ngươi tựa hồ xuất lực không ít, không biết ta đem phần này lễ đưa cho ta đệ, hắn sẽ không thích. Trung lão cầm điện thoại tay bỗng nhiên nắm chặt. Sở Hạo Nhiên không có kiên nhẫn chờ chút văn, sau khi cúp điện thoại, con ngươi sáng tắt một cái trước mắt, lại đánh một thông điện thoại ra ngoài. Một bên khác, bị cúp điện thoại Trung lão cố giả bộ chấn định trở lại phòng khách, nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên nhìn một lát, cuối cùng đậy lại nắp bút, sắc mặt có chút khó khăn nói, ta lại suy nghĩ một chút đi. Ngồi ở bên người hắn một vị đồng sự nhíu nhíu mày lại, chính tính toán chung lao ý đồ, điện thoại của mình lại vang lên, thấy là Sở Hạo Nhiên về sau, đồng dạng bất động thanh sắc đi bên ngoài nghe điện thoại. "Vương Đồng, cơm ăn vui vẻ sao?" "Hạo Nhiên, ngươi biết rồi." "Ta đêm nay chính là..." "Ta hiểu, hắn mời ngươi không đi, chẳng phải là không nể mặt mũi." Sở Hạo Nhiên ngắt lời nói, "Bất quá, đã ngươi đem mặt mũi đều cho hắn vậy có hay không tiện thể lấy nói cho hắn, những năm này, ngươi tại hai nhà bến cảng đã ăn bao nhiêu tiền hoa hồng, nuôi bao nhiêu buôn lậu phạm, thậm chí, vì mình buôn lậu sinh ý, còn báo cáo qua ta tiểu thúc." Vương Đồng phút chốc mở to hai mắt nhìn. "Sở Hạo Nhiên, ta nhiều nhất nửa giờ đến, ngươi nếu là quên nói cho hắn, ta không ngại thay ngươi chuyển cáo hắn." Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Tôi chết sắp xếp gọn băng đạn, quay đầu nhìn về phía Sở Hạo Nhiên, hỏi, "Ngươi đối ngươi đệ, thật có thể hạ thủ được sao?" Sở Hạo Nhiên môi mỏng mấp máy, một bên phát lấy dây số, một bên không hiểu nói, "Ngươi có thể hạ thủ được sao?" Tôi chết sửng sốt một chút, bĩu môi nói, "Ta có cái gì không xuống tay được. Hắn đêm nay là đem sự tình làm tuyệt. Dù sao, ngươi để ta nổ súng, ta liền nổ súng." Sở Hạo Nhiên đem điện thoại phát ra ngoài, nói với Thôi Chiết, Vũ Hiên không làm được loại chuyện này đến, là ta tiểu thúc đám kia chó làm. Nói đến chỗ này, vị trưởng tử này trưởng tôn phân biệt rõ hạ miệng, nói thầm câu, ta luôn cảm giác là lạ. Đây hết thảy đều giống như ta tiểu thúc thủ bút, động tác quá nhanh. Kỳ thật, hắn ngay từ đầu không có ý định cùng Sở Vũ Hiên bình chia gia sản, cho nên khoảng thời gian này mới tại điên cuồng bắt nội ứng, chờ thanh trừ tất cả nội ứng về sau, lại cùng Sở Vũ Hiên buông tay đánh cược một lần. Chỉ là, không nghĩ tới Sở Vũ Hiên lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, đem hắn bức cho bên trên tuyệt lộ. Cái này như thế nào nhìn, đều giống như hắn vị kia cáo giả tiểu thúc ở sau lưng cầm đao a. Nhưng hắn rõ ràng đã chết a. Thi thể hắn cũng là tận mắt nhìn thấy. Cùng một thời gian, trong trang viên, Vương Đồng tâm lý tố chất hiển nhiên không bằng Trung lão, trở lại phòng khách về sau, liền một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, ta cũng suy nghĩ một chút. Sở Vũ Hiên hít vào một hơi, không khó suy đoán, hai vị này tiếp vào điện thoại, tám thành là Sở Hạo Nhiên đánh tới hoặc là chính là lao gia tử. Xem ra, là cầm bọn hắn nhược điểm gì đi. Nguyên bản liền đối cái này xuất diễn không có hứng thú, Sở Vũ Hiên cũng không có như gì thất lạc, vẫn là không yên lòng, thỉnh thoảng cùng Lý Bân phát ra ngoài chat. Một bên nữ thư ký hiển nhiên cũng đoán ra mánh khỏe, lại có vẻ rất là bình tĩnh. Sở Vũ Hiên nhìn ở trong mắt, trong lòng không khỏi cổ quái, bí thư này còn có hậu thủ. Tiếp xuống, lại có hai vị đồng sự trước sau tiếp vào Sở Hạo Nhiên điện thoại, trở lại phòng khách về sau, cùng trước hai vị đồng dạng, đều nói muốn lại suy nghĩ một chút. Thư ký cười thở dài một hơi, nói ngay vào điểm chính, Sở Hạo Nhiên có hay không nói với các người, hắn lại khái bao lâu đến nơi này? Mấy vị đồng sự lại là sững sờ, tối đầu không dám đáp lại. Thư ký, nửa giờ, một giờ. Ha ha, tôi liền theo một giờ tính, sau một tiếng nếu là hắn còn không có đến, vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hắn đến không được các người, liền đều ký đi, như thế nào? Nghe xong lời này, Sở Vũ Hiên lập tức trầm mặt xuống đến, đứng dậy đem thư ký gọi vào một bên, hạ giọng chất vấn, các ngươi muốn đối Sở Hạo Nhiên làm gì? Có phải là có việc giấu giếm ta? Thư ký cười cười, nói, thiếu gia, ngươi chính là tâm địa quá mềm. Nếu là đem ngươi đổi thành Sở Hạo Nhiên, ngươi cảm thấy, đêm nay loại này thế cục hạ, hắn có thể hay không xuống tay với ngươi? Sở Vũ Hiên lặng tiếng. Ai cũng nói, vị kia quân tử khiêm tốn sẽ không với người nhà độc thủ. Nhưng nếu là đêm nay loại cục diện này, đem hắn cùng Sở Hạo Nhiên đội chỗ, chắc hẳn Sở Hạo Nhiên tuyệt sẽ không nương tay. Từ hắn không ủng hộ phân ra về điểm này, liền có thể nhìn ra, hắn dung không được Sở Vũ Hiên trừ phi Sở Vũ Hiên từ bỏ gia sản. Thư ký hiểu ý cười một tiếng, nói, xem ra thiếu gia cũng nghĩ rõ ràng một núi tuyệt không cho phép nhị hổ. Những này thành viên hội đồng quản trị, đêm nay chúng ta không mời bọn họ, đêm mai Sở Hạo Nhiên liền sẽ mời bọn họ, cho nên chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Sở Vũ Hiên vốn đang tại nhọc lòng lấy một chuyện khác kiện ba ngày qua này chính hắn phỏng đoán trời đại sự, dưới mắt nghe thư ký, khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn, tức giận nói, vô luận như thế nào, lưu hắn một mạng. Giờ phút này, hắn càng phát giác cái này nữ thư ký thủ đoạn bất phàm, đối đãi bất cứ chuyện gì ánh mắt, cân nhắc bất cứ chuyện gì tư duy, cùng ứng đối bất cứ chuyện gì thủ bút, quả thực cùng cha mình giống nhau như lúc, nhất là tại âm hiểm về điểm này. Chẳng lẽ, tâm tính lòng dạ cái đồ chơi này còn có thể thông qua phương diện kia truyền bá? Nghe mình thiếu gia nói muốn lưu Sở Hạo Nhiên một mạng, thư ký gật đầu cười, không nói gì. Nếu là Sở trị khách tại, nhất định phải nói bốn chữ, dễ nói, dễ nói. Một bên khác, Sở Hạo Nhiên đội xe đã đi tới ngoại ô thành phố, lập tức liền muốn ra khỏi thành, ước chừng hai hơn 10 phút liền có thể đến Sở Vũ Hiên chỗ trang viên. Dưới mắt, đội xe đang chờ đèn đỏ. Hậu phương cách đó không xa, một cỗ xe lam chậm rãi từ một cái chỗ đường rẽ lái ra, cưới xe nam tử người khoác áo mưa, nhỏ hẹp trong xe ngồi ba cái đồng dạng người khoác nhựa áo mưa, con phế phẩm ba lô nam tử. Không bao lâu, xe xích lô song song dừng ở khố Lý Nam bên cạnh. Tôi chết cùng hàng phía trước lái xe đều vô ý thức móc ra thương, nhưng nhìn thấy bốn người như là nhặt ve chai liền cũng không nghĩ nhiều, chỉ là ngồi ở trong xe nhìn chằm chằm. Cưới xe nam tử tướng mạo cực kỳ xấu xí, hèm rượu mũi, có miệng, bạ bớt mắt, ngũ quan đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, làn da ngăm đen, một bộ lao lực dạng, nghiêng mặt nhìn một chút khố Lý Nam về sau, lúc này xuống xe, giống người hiếu kỳ bà bảo, mặt thiết tại hàng sau cửa sổ xe, hai tay ngăn tại hai mắt hai bên, dùng sức vào bên trong nhìn quanh, động tác này lập tức gây nên tôi chết cảnh giác, đem xe cửa hạ xuống một đạo khe hở, tức giận nói, lan đi. Nam tử kia khờ gật đầu cười, nghe xong mặt đồng bạn dùng tiếng Thái nói câu bảng số xe, chính là chiếc xe này, ngay sau đó, liền tiện tay từ trong túi móc ra một cái lớn chừng bàn tay sắt bản, bám vào trên cửa sổ xe. Tôi chết nhìn thấy kia sắt trên bàn lóe điểm đỏ, trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, bom. Chương 411, đánh cờ. Chương 411, đánh cờ. Tại tôi chết hô lên bom ngay mắt, Sở Hạo Nhiên đã kéo cửa xe ra, dắt lấy tôi chết cánh tay, hướng cửa xe bên ngoài lăn mình một cái. Oeng. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, nặng nề thân xe suýt nữa bị lật tung, nhưng bởi vì vết xe đổ, Sở Hạo Nhiên cho chiếc xe hơi này nhiều hơn một tầng chống đạn thép tấm, trừ cái đó ra, còn phun một tầng nhập khẩu phòng ngừa bạo lực sơn, thân xe vẫn chưa như thế nào hư hao, chỉ là pha lê bị đều vỡ vụn. Cũng may Sở Hạo Nhiên phản ứng nhanh, hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp, thôi chết chậm hắn một bước, bị pha lê tàn phiến quẹt làm bị thương phía sau lưng, lưu lại hai đạo trường dài vết máu, nhưng cũng không phải là rất sâu. Cùng một thời gian, còn lại mấy chiếc xe bên trong bạo tiêu đồng loạt rút súng xuống xe, nhưng kia bốn cái nhặt ve chai lại thừa dịp đêm mưa điểm hộ, đã biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, một đạo thiểm điện xé rách bầu trời, đem lại địa chiếu sáng như ban ngày. Bọn bảo tiêu tựa hồ phát giác được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bom như thiên nữ tán hoa từ con đường một bên vẩy ra. Ầm 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 ầm. Dây đắc tiếng nổ hạ, vội vàng không kịp chuẩn bị bọn bảo tiêu một nháy mắt tử thương hơn phân nửa, còn lại nhao nhao chạy chối chết, thối lui đến con đường khác một bên, tìm xong công sự che chắn về sau, lúc này mới dám nổ súng phản kích. Thôi chết không lo được đau đớn, càng không lo được hoàn thủ, quăng lên Sở Hạo Nhiên liền hướng nơi xa bỏ chạy. Cho tới bây giờ, Sở Hạo Nhiên vẫn là khó có thể tin, Sở Vũ Hiên thế mà lại ám sát hắn. Không, là Sở Trị Khanh môi đám kia chó. Phản. Bọn hắn đêm nay muốn tạo phản. Rút khỏi một khoảng cách về sau, Sở Hạo Nhiên đột nhiên ngừng chân, song quyền nắm chặt, một thanh hất ra Thôi Chết, đi trang viên, ta muốn đi gặp Vũ Hiên. Thôi Chết trừng trong mắt, quắc, ngươi đi rồi. Hắn đêm nay rõ ràng là làm đủ chuẩn bị muốn giết ngươi a. Sở Hạo Nhiên nét môi tử, thẳng đến xếp tại đội xe trước nhất đầu, trừ cửa sổ xe toàn bị chấn nát bên ngoài cơ hồ không có bị hao tổn kia chiếc Audi A6. Thôi Chết cắn răng hàm, ánh mắt không hiểu phức tạp, nhưng vẫn là không chút do dự đuổi theo. Uy, trước giải quyết kia bốn cái sát thủ a. Sở Hạo Nhiên, ngươi có nghe hay không đến ta nói chuyện? Nơi tiếng nói ngừng lại, một băng đạn đánh tới. Thôi Chết vội vàng đem Sở Hạo Nhiên bổ nào, gắt gao bảo hộ ở dưới người mình, tránh một lát sau, hướng một bên lăn lộn hai vòng, nhấc thương bắt đầu phản kích. Sở Hạo Nhiên mặc dù không có trải qua như vậy quy mô mưa bom báo đạn, nhưng cũng không thế nào khiếp đảm, nhìn xem Thôi Chết phía sau lưng vết thương, điểm nộ khí thẳng vọt lên. Người tới ta đi giao chiến một trận, Sở Hạo Nhiên thừa cơ mở cửa xe, nhìn cùng kia bốn tên sát thủ giao chiến bọn bảo tiêu, không nói gì, nhấc chân liền muốn lên xe. Thôi Chết vừa thay xong băng đạn, cũng không còn khuyên nhủ cái gì, một thanh níu lại hắn, ngồi phía sau nhi, ta lái xe. Hai người sau khi lên xe, Thôi Chết lập tức nổ máy xe, mau chóng đuổi theo. Nhưng làm sao tất cả cửa sổ xe, bao quát trước chắn gió đều đã vỡ vụn, nước mưa đánh ở trên mặt từng đợt đau nhức, con mắt đều rất khó mở ra, lái rời giao chiến khu vực về sau, Thôi Chết liền không thể không thả chậm tốc độ. Hạo Nhiên, ngươi nghe ta trước đường vòng trở về. Sở Hạo Nhiên dứt khoát kiên quyết, đi trang viên, không xa. Nhìn xem A6 dần dần từng bước đi đến, kia bốn tên sát thủ muốn đuổi theo, nhưng làm sao bị Sở Hạo Nhiên bọn bảo tiêu kiểm chế lấy, đành phải bật hết hỏa lực, nhân thủ một khẩu AK-47, cùng bọn bảo tiêu lửa hợp lại. Lui tới mấy chiếc người qua đường cỗ xe tại thật xa nghe tới tiếng súng về sau, nhao nhao quay đầu, trong đó có mấy người báo động ước chừng 3-4 phút tả hữu, tiếng súng im bặt mà dừng. Kia bốn cái sát thủ lông tóc không tổn hao gì từ công sự che chắn sau vặn ra, nhìn xem thi thể khắp nơi, ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo lại đồng loạt nhìn về phía khố Lý Nam. Vị kia cóc miệng sát thủ ôm A cờ, dùng súng mắt cọ cái đầu gãi gãi ngứa, con ngươi trận trận tỏa sáng, dùng tiếng Thái nói, chiếc xe này muốn đáng giá không ít tiền a. Thế mà nổ không nát đâu. Một người khác lau mặt một cái bên trên nước mưa, lầu bầu nói, 100 vạn mỹ kim a. Cóc miệng chắc lưi nói, chúng ta đến giết bao nhiêu người mới có thể mua được? Đều tại ngươi, ta nhìn ra lần này cố chủ có tiền, còn nói cho hắn chúng ta thu phí rất đắt, ngươi vì cái gì chỉ lấy 50 vạn mỹ kim? Ít nhất phải thu 55 vạn mà. Chúng ta trước kia đều là mấy vạn mỹ kim a. Dù sao ta kiếm đủ 20 vạn mỹ kim liền thu tay lại, trở về mua cái căn phòng lớn kết hôn, lại mua cái lớn máy kéo, tiếp tục trồng điện. Được rồi, chúng ta bây giờ còn muốn hay không truy? Xe xích lô hẳn là đuổi không kịp a. đón xe đi sao? Nơi này đánh không đến xe a. Đang nói, nơi xa ẩn ẩn chuyển đến tiếng còi cảnh sát. Có miệng điểm lấy mũi chân hướng nơi xa nhìn ra xa một phen, lẩm bẩm nói, trốn trước đi, hôm nào lại giết hắn, đều đem hắn bộ dáng cho ghi lại a. Một bên khác, trong trang viên mấy vị đồng sự như ngồi bàn trông, từng giây từng phút phảng phất đều là dày vò. Vừa rồi vị kia nữ thư ký bọn hắn nghe được rất rõ ràng, Sở Môn Tam phòng là muốn tạo phản đêm nay, Sở Hạo Nhiên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là chờ một chút đi, chí ít cũng phải chờ nửa giờ. Sở Hạo Nhiên chính miệng nói qua hắn nhiều nhất nửa giờ liền đến. Nữ thư ký tựa hồ tính trước kỹ càng, bình thản ung dung ngồi tại Sở Vũ Hiên bên cạnh thân, thỉnh thoảng dốc thịt một mắt Sở Vũ Hiên. Nàng phát hiện, thiếu gia nhà mình giờ phút này giống như so Phương Tài càng thêm không yên lòng, thậm chí hơi có một tia tâm thần có chút không tập trung, cũng không biết một mực tại cho ai phát hoại chặt. Mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng do thân phận hạn chế, cũng không dám lắm miệng đi hỏi. Chốc lát, nữ thư ký điện thoại vang lên. Ừm. Nha. Ha ha. Đem hiện trường quét sạch xe đi. Nữ thư ký nhận điện thoại lúc, ánh mắt lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lại mừng rỡ cho người ta cảm giác, Sở Hạo Nhiên như có lẽ đã gặp bất chắc. Thấy thế, kia mấy vị đồng sự càng thêm như ngồi bàn trông, thần sắc một cái so một cái thấp thỏm lo âu. Sở Vũ Hiên lại ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi nữ thư ký một màn kia kinh ngạc ánh mắt, bị hắn thu hết vào mắt. Sở Hạo Nhiên khẳng định không có việc gì. Nhưng cái này nữ thư ký năng lực ứng biến, cũng thực để hắn có chút lau mắt mà nhìn, đến cùng là làm bạn cha mình 10 năm gần đây người a, xem ra học được không ít. Nữ thư ký vô tình hay cố ý nhìn một chút kia mấy vị đồng sự, không nói gì, nâng lên cổ tay nhìn đồng hồ về sau, vẫn rót chén rượu đỏ, có chút hăng hái địa phẩm nếm. Giống như là tại sớm chúc mừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ thời hạn rất nhanh liền đến nhưng Sở Hạo Nhiên cũng không có tới. Phương Tài vị kia Vương Đồng lập tức không kèm được dẫn đầu tỏ thái độ, "Giai Ngưng à, ta nghĩ kỹ ta ký, ta ký." Thư ký họ Thẩm, tên Giai Ngưng. Dưới mắt, Vương Đồng không lấy chức vị tương xứng, mà là thân thiết tiếng gọi Giai Ngưng, không khác là đại biểu cho mình nạp nhập đội. Thẩm Giai Ngưng không mặn không nhạt cười cười, vẫn chưa lộ ra như thế nào mừng rỡ. "Tốt." Dứt lời, nàng lại nhìn về phía mấy người còn lại, thấy chúng lão làm cái móc điện thoại động tác, đồng thời còn dự định đứng dậy, đại khái là muốn đi gọi điện thoại, liền quệt miệng thở dài, nói, "Chư vị, có chút sự tình đã thành kết cục đã định, cái này trời mưa to, các ngươi coi là thật còn muốn bạch bạch rông dài. Ai? Thực tế không được, chúng lão, ngài cùng Hạo Nhiên giao tình rất sâu, không bằng hiện tại liền cứ gọi điện thoại cho hắn, hỏi một chút hắn, vì cái gì còn chưa tới." Ha ha. Chúng lão nguyên bản là nghĩ kiếm cớ ra ngoài gọi điện thoại, nhưng bị tiểu nói này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cứng nhắc cười cười, nói, "Ta ký." Hắn làm sao biết, Phương Tài Thẩm Giai Ngưng nhìn như vân đạm phong khinh, kỳ thực trong lòng bàn tay cũng nắm bắt một thanh mồ hôi. Nhưng trận này tâm lý đánh cờ, đến cùng vẫn là nàng thắng. Nhưng mà ngay tại vị cuối cùng đồng sự ký xong chữ về sau, Thẩm Giai Ngưng vừa tiếp nhận văn kiện, bên ngoài liền truyền đến một tiếng hò hét, "Sở Vũ Hiên." Chương 412, nghịch cục. Chương 412, nghịch cục. Nghe tới là Sở Hạo Nhiên thanh âm, mấy vị đồng sự trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức kịp phản ứng, là bị kia yêu mị thư ký cho đùa nghịch. "Thẩm Giai Ngưng, ngươi." Chúng lão giận chỉ vào nữ thư ký, bị tức đến nói không ra lời. Thẩm Giai Ngưng không chút hoang mang, đem văn kiện hai tay đưa cho Sở Vũ Hiên, cười nói, "Thiếu gia, cất ký rồi." Lập tức, lại nhìn về phía mấy vị đồng sự, không ấm không nằm nói, "Các ngươi vẻ mặt này, chuyện gì xảy ra a? Mọi người hiện tại cũng là người một nhà, ha ha. Đi thôi, cùng đi ra nhìn một cái." Mấy cái đồng sự nghiến răng nghiến lợi, nhưng nói cho cùng, ai cũng không có dũng khí ra ngoài đối mặt Sở Hạo Nhiên, từng cái nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế, buồn bực đầu không lên tiếng. Sở Vũ Hiên lắc đầu thở dài, nhìn cũng chưa từng nhìn văn kiện trong tay một chút, lại đưa trả lại cho Thẩm Giai Ngưng, "Ngươi cầm đi." Ngay sau đó, liền đứng dậy đi ra phòng khách. Trong viện, Thẩm Giai Ngưng mang đến bảo tiêu đã đem Sở Hạo Nhiên cùng tôi chiếc bao bọc vây quanh. Bàng bạc trong mưa to, hai người đã sớm bị xối thấu. Tôi chết sắc mặt bình tĩnh, nhìn quanh một vòng vây lấy hộ vệ của bọn hắn, ánh mắt phát ra hung ác. Sở Hạo Nhiên không hề sợ hãi, ngước mắt nhìn dưới mái hiên Sở Vũ Hiên, cắn cắn răng hàm, nói, "Ngươi có biết hay không, cha ngươi nuôi bọn này chó, muốn giết ta." Sở Vũ Hiên hít vào một hơi, ôn lương nói, "Ngươi đang nói cái gì?" "Chưa tỉnh ngủ." Nơi tiếng nói ngừng lại, Thẩm Giai Ngưng cầm một cái áo khoác đi ra cửa, choàng tại Sở Vũ Hiên trên thân, ôn nhu nói, "Thiếu gia, coi chừng lạnh." Sở Hạo Nhiên đối Thẩm Giai Ngưng trợn mắt nhìn, một lát sau, lại trừng mắt về phía Sở Vũ Hiên, "Ta có không có nói cho ngươi biết, không thể với người nhà độc thủ." Sở Vũ Hiên môi mỏng mấp máy, "Chúng ta là người nhà sao?" "A cha ta không còn, ta đâu còn có người nhà." Thẩm Giai Ngưng đùa cợt mà nhìn xem Sở Hạo Nhiên, nói, "Đại thiếu gia, ngươi đừng ngậm máu phun người, chúng ta đêm nay đều ở nơi này, nào có thời gian đi giết ngươi. Ngược lại là ngươi a, nổi giận đùng đùng tìm tới nơi này, muốn làm gì? Hai huynh đệ chúng ta sự tình, lúc nào đến phiên ngươi một ngoại nhân ở chỗ này xen vào rồi?" Thẩm Giai Ngưng nhún vai, ngậm miệng không nói. "Đại ca," Sở Vũ Hiên chậm rãi đi xuống bậc thang, giọng điệu lạnh buốt nói, "Ta muốn nghe ngươi một câu lời trong lòng, ngươi có phải hay không cũng nghĩ qua muốn giết ta?" Thẩm Giai Ngưng theo thật sát sau lưng, vì thiếu gia nhà mình chống ra dù. Sở Hạo Nhiên khe khẽ lắc đầu, "Ta chỉ là không nghĩ để Sở Môn phân liệt." "Sở Vũ Hiên, ngươi là không muốn Sở Môn rơi trong tay ta." "Đúng thì sao?" Sở Hạo Nhiên tức giận nói, "Ngươi xem một chút ngươi, trừ giết người, ngươi còn biết cái gì? Để ngươi làm người thừa kế, Sở Môn chỉ có suy bại hạ tràng. Cho nên ngươi liền muốn giết ta?" "Hả? Luôn miệng nói cái gì người nhà, ngươi xứng sao? Mặc kệ ngươi tin hay không, ta đêm nay là đến đàm phán với ngươi." Sở Hạo Nhiên nói, lau trên mặt nước mưa, "Để mấy cái kia đồng sự theo ta đi, ta khi chuyện đêm nay chưa từng xảy ra." Sở Vũ Hiên cười lắc đầu, "Ta nếu là không đâu." Sở Hạo Nhiên chậm rãi nhắm lại mắt, sau một khắc, lại từ bên hông móc ra một khẩu súng, nhắm ngay Sở Vũ Hiên. Cùng một thời gian, Thôi Chết cũng nâng lên thương, cảnh giác quan sát đến bọn bảo tiêu động tác, đều chớ làm loạn. Nói, vô tình hay cố ý hướng về sau rút một bước, chỗ đứng tại Sở Hạo Nhiên phải hậu phương. Sở Vũ Hiên bình tĩnh nháy mắt, cầm thương chỉ vào người của ta. Ngươi điên rồi. Sở Hạo Nhiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên, trầm giọng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ta từ không nghĩ tới muốn giết ngươi, đêm nay, ta thật là đến đàm phán. Nếu là muốn giết ngươi, ta sớm động thủ. Nơi tiếng nói ngừng lại, vây quanh Sở Hạo Nhiên cùng Thôi Chết kia chín cái bảo tiêu bên trong, có 7 người đột nhiên thay đổi đầu thường, nhao nhao chỉ hướng Sở Vũ Hiên. Còn lại 2 người kia còn không có kịp phản ứng, liền bị làm phản bảo tiêu giao nộp giới, dùng súng chỉ vào quỷ trên mặt đất. Thế cục một nháy mắt bị chuyển. Thẩm Giai Ngưng Hoa dung thất sắc một cái chớp mắt, lập tức lại gặp không sợ hãi, vô ý thức hướng về phía trước phóng ra một bước, ngăn tại Sở Vũ Hiên trước người, xông kia 7 tên bảo tiêu lạnh lùng nói, "Tốt, quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Làm phản đồ, các ngươi nghĩ qua hậu quả sao?" Thôi Chết trong nháy mắt này mới hiểu được, vì cái gì Sở Hạo Nhiên tại bị tập kích về sau, vẹn vẹn chỉ mang lấy hắn một người, cũng dám đến trang viên. Người một nhà làm phản, Sở Vũ Hiên cũng không có như thế nào thất kinh, bình tĩnh giơ tay đem Thẩm Giai Ngưng lôi đến một bên, cười yếu ớt nói, "Ta còn không đến mức trốn ở nữ nhân sau lưng." Thẩm Giai Ngưng nhìn Sở Vũ Hiên một chút, túi đầu xuống, mí môi cười cười, cũng hoàn toàn không có dáng vẻ kinh hoàng. "Đại ca, ngươi đang cùng ta chơi vô gian đạo." Sở Vũ Hiên rễu rễu nói, "Có thể nha, xếp vào như thế sâu. Mấy cái này, ta đều cảm thấy quen mặt, đi theo cha ta nhiều năm rồi đi." Sở Hạo Nhiên biểu lộ cực kỳ phức tạp, "Vũ Hiên, ta từ không nghĩ tới đem sự tình náo đến một bước này. Tối nay là ngươi bức ta, ta chỉ muốn chứng minh, ta không muốn giết ngươi, bằng không, ngươi lúc này liền không khả năng đứng ở chỗ này." Sở Vũ Hiên không hiểu nở nụ cười, "Đại ca, ngươi có phải hay không quên ta còn có cái thân phận, là Đồng Phương Sẽ đại tiên sinh." Vừa dứt lời, ngoài trang viên ẩn ẩn truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân đám người kinh ngạc không thôi, nhao nhao quay đầu nhìn về phía trang viên đại môn. Chỗ cửa lớn cũng không có mở đèn, mưa bụi trộn lẫn lấy mực đậm bóng đêm, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ nghe được tiếng bước chân càng lúc càng ồn ào, càng lúc càng gần, trong lòng mọi người lập tức nhiễm lên một loại giống như từ trong địa ngục đến không biết sợ hãi. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang, thiểm điện như mạng nhện lan tràn ra, đen nghịt chân trời phảng phất bị một quyền đánh nát, vết rạn dài dòng mà rườm rà. Trong chốc lát, toàn bộ trong trang viên sáng như ban ngày, nhìn về phía chỗ cửa lớn đám người từng cái nẹn họng nhìn chân chối, vạn phần hoảng sợ. Chỉ thấy Hoàng Mao mang theo ô ương ương 450 người, trùng trùng điệp điệp như âm binh tràn vào trang viên. Mấy vị kia phương tài làm phản bảo tiêu một nháy mắt sợ vỡ mật, không tự chủ được treo lên bệnh sốt rét, thậm chí tay run ngay cả thương đều cầm không vững khi. Thẩm Giai Ngưng mặc dù đã sớm biết Sở Vũ Hiên mang người đến, nhưng không nghĩ tới sẽ tại xung quanh mai phục nhiều người như vậy, không khỏi thán một tiếng, "Ta đi." Hoàng Mao mang theo người đằng đằng sát khí đi đến trang viên trung ương, nhẹ nhàng khoát tay, tất cả mọi người dừng bước, túi đầu xuống, cùng kêu lên hô lớn, "Đại tiên sinh." Sở Hạo Nhiên làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Vũ Hiên thế mà lại còn có đề phòng. Chẳng lẽ Sở Vũ Hiên đã sớm biết mấy người hộ vệ kia là hắn người? Chứ điểm này không có cách nào giải thích. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Sở Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên đến tùy ý lấy lạnh buốt nước mưa vớt khuôn mặt, trong mắt lập tức phủ kín tuyệt vọng cùng không cam lòng. "Bỏ súng xuống đi, Vũ Hiên, thả bọn họ đi, ta mặc cho ngươi xử trí." Kia mấy tên bảo tiêu không đợi Sở Vũ Hiên đáp lại, lúc này liền ném súng xuống, hai tay nâng lên cao, sợ Sở Vũ Hiên không nhìn thấy như. Sở Vũ Hiên giọng điệu lạnh buốt, "Ngươi nói không sai, ta chính là chỉ biết giết người mà thôi, cho nên, đừng có lại đối ta nổi sát tâm, ngươi thật không phải là đối thủ của ta." "Cút đi." "Thiếu gia." Thẩm Giai Ngưng muốn khuyên cái gì, bị Sở Vũ Hiên liếc mắt nhìn, không dám lên tiếng nữa. Nàng đêm nay thật là không nghĩ lấy để Sở Hạo Nhiên sống. Thôi Chết nuốt ngụm nước bọt, vô vô Sở Hạo Nhiên cánh tay, "Đi trước." "Đi a." Sở Hạo Nhiên ánh mắt ảm đạm, chậm rãi lui về sau một bước. Nhưng mà, một giây sau, vị này từ trước đến nay tỉnh táo đại thiếu gia lại ngoài dự liệu lần nữa giơ thương, nhắm ngay Sở Vũ Hiên, không chút do dự bắt cỏ. Chương 413, bắt không hết. Chương 413, bắt không hết. Sở Hạo Nhiên một thương này thực tế đột nhiên, động tác cũng cực nhanh, đối diện Thẩm Giai Ngưng trong lúc đó biến sắc, nhưng căn bản không làm được nửa điểm phản ứng tới. Sở Vũ Hiên chỉ là nhíu mày, không tránh không né. Trong điện quang hỏa thạch, vẫn đứng sau lưng Sở Hạo Nhiên, lại chú ý Sở Hạo Nhiên nhất cử nhất động. Thôi Chết đột nhiên cầm Sở Hạo Nhiên thủ đoạn, ngay tại Sở Hạo Nhiên bóp cò đồng thời, đột nhiên đem Sở Hạo Nhiên tay nhấc hướng lên bầu trời, súng trong tay mình thì đè vào Sở Hạo Nhiên trên cổ. Nhưng mà, Sở Hạo Nhiên thương cũng không có vang. Nòng súng sau trượt, không có trở lại vị trí cũ đang định đem Sở Vũ Hiên đẩy ra, Thẩm Giai Ngưng sững sờ ngay tại chỗ. Hậu chi hậu giác Hoàng Mao thương chỉ nổ đến một nửa, đồng dạng sử xuất. Thôi Chết biểu lộ từ kinh ngạc đến nghi hoặc, cuối cùng, trong mắt nổi lên mấy phần áy náy cùng là khó. Sở Hạo Nhiên chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt hờ hững nhìn xem Thôi Chết, không có kinh ngạc, không có nghi hoặc. Thanh này không có đạn thương, bất thiên bất ỷ đánh trúng trái tim của hắn. Tiếng sấm rền rĩ, nước mưa như là thác nước chút xuống, trong trang viên mấy chục người yên tĩnh im lặng. Sở Hạo Nhiên nhìn chằm chằm Thôi Chết nhìn hồi lâu, không nói gì, ném thương, yên lặng quay người rời đi. Vị trưởng tử này trưởng tôn chứng minh một việc, hắn thật sẽ không với người nhà độc thủ. Hoàng Mao nhìn xem Sở Vũ Hiên, thấy cái sau hướng hắn phất phất tay, liền để các tiểu đệ cho Sở Hạo Nhiên tránh ra một con đường. Thôi Chết nhìn xem kia đi xa cô độc bóng lưng, trong lòng từng đợt chua xót. Hắn hiểu được Sở Hạo Nhiên tại sao phải mở súng giống. Sở Vũ Hiên nhếch môi tử, từ Thẩm Giai Ngưng trong tay tiếp nhận dù, hướng về phía trước đi hai bước, đem dù đưa cho Thôi Chết, không nói gì, chỉ là vỗ vỗ cánh tay của hắn. Hắn có thể cảm nhận được Thôi Chết tâm tình vào giờ khắc này. Thôi Chết dương mắt nhìn về phía hắn, hít vào một hơi về sau, nói, "Đêm nay động tĩnh quá lớn, ta phải đi phối hợp cảnh sát điều tra." Sở Vũ Hiên nhẹ gật đầu, "Ừm." Thôi chết sau khi đi, Sở Vũ Hiên để Hoàng Mao đem kia mấy vị đồng sự cũng đưa trở về, mấy lao già dọa đến thở mạnh cũng không dám. To lớn trong trang viên, chỉ còn lại Thẩm Giai Ngưng cùng Sở Vũ Hiên. "Ta đã sớm biết Sở Hạo Nhiên tại bên người chúng ta xếp vào nội ứng, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy." Thẩm Giai Ngưng thì thầm, cho Sở Vũ Hiên rót chén rượu đây cũng là vì cái gì, nàng khi nhìn đến người một nhà làm phản lúc chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt. Trên thực tế, Sở Vũ Hiên đêm nay không có ý định dẫn người đến là Thẩm Giai Ngưng nói cho hắn, lý do an toàn, mang một chút người tin cần đến, hù dọa một chút kia mấy vị đồng sự cũng tốt. Bây giờ, Sở Vũ Hiên cũng minh bạch Thẩm Giai Ngưng là muốn mượn cơ thanh trừ nội ứng. Nữ nhân này, vẹn vẹn một đêm công phu, làm bao nhiêu sự tình. Sở Vũ Hiên đều cảm thấy không bằng. "Thôi chết cùng thiếu gia nhận biết." Thẩm Giai Ngưng hỏi. Sở Vũ Hiên nâng điện thoại di động, nhìn qua không yên lòng, không có làm đáp lại. Cũng may bình an vô sự, nhưng Sở Hạo Nhiên. "Ai?" Thẩm Giai Ngưng thở dài, nàng muốn nói Sở Hạo Nhiên không chết, tất làm hậu hoạn, nhưng cũng không hề nói ra. Thoại phong nhất chuyển nói, "Thiếu gia, lão gia tử khẳng định sẽ tìm ngươi tra hỏi ngươi một mực chết không thừa nhận liền tốt, đêm nay ta tìm đến chính là Thái Lan sát thủ, đến lúc đó, có thể nói là Diệp Vĩnh Thăng dưới tay những cái kia bỏ chạy Thái Lan dư đảng đến báo thù cứ việc không gạt được lão gia tử, nhưng lý do này vẫn là thành lập. Không thể bảo là không phải suy nghĩ chu toàn, trên văn kiện nhắc tới để Sở Hạo Nhiên từ nhiệm, cũng tiến một bước chứng minh tam phòng cũng không muốn giết hắn. Nếu là Sở Hạo Nhiên chết rồi, lão gia tử cho dù lòng dạ biết rõ, cũng không lý tới từ trách tội đến Sở Vũ Hiên trên đầu đến, làm người thừa kế duy nhất, Sở môn còn có thể là của ai?" Lại thêm một đám đồng sự tiến cử, ít ngày nữa Sở Vũ Hiên liền có thể cưới ngựa nhậm chức. Hồi tưởng đêm nay Thẩm Giai Ngưng bảy mưu nghị kế làm xuống tất cả mọi chuyện, một cái tuổi gần 30 tuổi nữ nhân, cho dù trí thông minh lại cao, cũng không có như thế sâu lòng dạ a. Sở Vũ Hiên sốc lên mí mắt, dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem Thẩm Giai Ngưng, như có điều suy nghĩ một lát, nói, "Đừng có lại đụng Sở Hạo Nhiên." Dứt lời, túi đầu xuống nhìn điện thoại di động, con người chớp tắt, trong đầu nghĩ ngợi gần nhất phát sinh tất cả mọi chuyện. Lương Cửu đột nhiên nhíu mày, cho Lý Bân phát đi một đầu hải chat, "Lại giúp ta theo dõi một người." "Lý Bân, ai?" "Sở Vũ Hiên, Vương Long." Hôm sau, Bộ Công an chịu một đêm long thanh giáp, kéo lấy mọi mệt thân thể đi tới sân thượng, yên lặng điểm điều thuốc. Sau cơn mưa sáng sớm một cách lạ kỳ trong suốt, mát mẻ không khí trượt vào phế phủ, có nhàn nhạt bầu trời hương vị. Làm yêu suốt cả đêm nặng nghề mây đen bị thử ánh sáng xua tan, bắt vân kiến nhật, bầu trời giò lam. Long thanh giáp ngắm lấy nơi xa, từng ngụm hút thuốc, tại sân thượng đợi hồi lâu, lúc này mới trở lại văn phòng đồng dạng chịu một đêm. Trần thư ký chính phục thân ở trên bàn làm việc ngủ gần, nghe tới cửa bị đẩy ra, đột nhiên thanh tỉnh. "Tiểu Trần, đi ngủ đi." Long thanh giáp tiếng nói có chút khô cằm, đi đến máy đun nước trước mặt, cho mình rót chén nước. Trần thư ký duỗi lưng một cái, ngượng chê cười nói, "Khu đang phát triển chỉnh khu trưởng lanh mồm lanh miệng muốn cậy mở chờ đánh hạ hắn, ta lại đi ngủ." "Ngược lại là ngài à, Long tổ trưởng, ngài thật nên nghỉ ngơi thật tốt một chút, khoảng thời gian này đến nay, ngài liền không ngủ qua một cái ngủ ngon." Long thanh giáp uống hai ngụm nước, rời bước ngồi xuống Trần thư ký đối diện, nhìn trên bàn chồng chất như núi khẩu cung, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Những này xuống ngựa đám quan chức, trừ Hồng Lâu bên ngoài, đều không ngoại lệ cũng đều đề cập tới Sở Trị Khanh, nhưng điều tra lâu như vậy, căn bản cũng không có bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ. Nếu là Sở Trị Khanh còn sống, căn cứ những cái kia xuống ngựa quan viên lên án, cho dù không có tính thực chất chứng cứ, ta cũng có thể quan hắn một đoạn thời gian, đến lúc đó hảo hảo thẩm nhất thẩm, bảo bất tề liền có thể thẩm ra thứ gì. Nhưng hôm nay chúng ta vị này đàm ép dài vẫn là bật vô âm tín, Sở Trị Khanh lại chết không hiểu đấu, ai thật sự là đẩy đi nhất trong mây lại gặp nhất trong mây. Trần thư ký suy nghĩ nói, ta luôn cảm thấy Sở Trị Khanh chết có kỳ quặc. Hồng Lâu ngược lại trong nha môn lũ côn trùng có hại cũng đều xuống ngựa dưới mắt, đúng là chúng ta điều tra thời khắc mấu chốt, Sở Trị Khanh lại thật vừa đúng lúc chết rồi, vẫn là chết bởi một trận ngoài ý muốn. Nói thật, nếu không phải thi thể đã bị hỏa táng, ta còn thực sự muốn đi nghiệm một nghiệm chết người có phải là Sở Trị Khanh đâu. Hắn chết, ta cũng không phải chưa từng hoài nghi, làm sao những ngày kia chúng ta không có bất kỳ cái gì lý do đi nghiệm thi, ai? Long Thanh Giáp thở dài, nói, ta sợ là không có thời gian lại tại Giang Thành rông dài. Trần thư ký cũng không nhịn được có chút tiếc hận, nhưng nói trở lại, bây giờ bọn hắn đến Giang Thành nhiệm vụ cơ bản đã xong xong rồi, đột nhiên Trần thư ký tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đúng, tổ trưởng, cảnh sát đồng chí hướng chúng ta báo cáo một cái tin, buổi tối hôm qua Sở môn đại thiếu gia bị tập kích tử thương không ít người, khoảng 11 giờ Sở Hạo Nhiên cùng hắn một vị luật sư bằng hữu lần lượt đi đồn cảnh sát phối hợp điều tra, bất quá bọn hắn cũng không biết là ai tại đoạn giết bọn hắn. Rạng sáng 4 giờ tả hữu, hai người cự tuyệt cảnh sát cung cấp bảo hộ, về nhà tình huống cụ thể cảnh sát còn đang điều tra bên trong. Long Thanh Giáp con ngươi chớp tắt, trầm ngâm nói, cái này Sở môn vẫn là có vấn đề lớn, a sợ là sợ tại bọn hắn sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Lâu. Trần thư ký biểu lộ hơi có chút phức tạp, Hồng Lâu bị vặn ngã, Sở Trị Khanh không thể bỏ qua công lao, nhưng hắn cái này vừa chết, ai? Theo hiện tại tiến độ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ hồi kinh. Long Thanh Giáp đứng dậy, dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn xem phương tài còn sáng sủa thời tiết, giờ phút này chân trời nhưng lại ẩn ẩn bọt tới mây đen, ánh mắt không khỏi thâm thúy. Trông mòn con mắt, hắn tựa như là cần gạt nước, vĩnh viễn không thôi thổi mạnh ô chọc nước mưa, nhưng tạo một lần lại một lần, mưa vẫn chưa ngừng. Nhân tính cho phép, bắt không hết. Chương 414, số trời, ta nhận. Chương 414, số trời, ta nhận. Buổi trưa, Phượng Hoàng Sơn Trang, Ngọa Long Nguyện. Sở Khiếu Thiên bị Sở Hạo Nhiên đỡ lấy đi tới trong viện, ngồi tại trên ghế nằm. Lão nhân ra sắc mặt không phải rất dễ nhìn, vẫn đục con ngươi nhuộm mấy phần phức tạp, chậm rãi mở miệng nói, tối hôm qua ngươi nhưng nghe rõ ràng rồi. Sở Hạo Nhiên mặt không biểu tình, thiên chân vạn sắc, bọn hắn nói câu nói kia là tiếng Thái. Lão gia tử hơi chút châm trước, trong đó mở ám đã là lòng dạ biết rõ, thở dài nói, Hạo Nhiên à, ngươi lúc này thua rất thảm, ta giúp không được ngươi. Sở Hạo Nhiên cũng biết, mình bây giờ đã vô lực hồi thiên, ra ra, ta buổi chiều liền đi từ trước, về sau, ta một mực đại phòng sinh ý, còn lại ta liền không lẫn vào. Sở Khiếu Thiên, cam tâm sao? Sở Hạo Nhiên trầm mặc một lát, không trả lời mà hỏi lại nói, ngài đem Sở Môn một phân thành hai, chính là muốn giữ lại Vũ Hiên. Lão gia tử cũng là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi nên nghe ta một người một nửa. Đúng vào lúc này, Sở Vũ Hiên cùng Thẩm Giai Ngưng đi vào cửa sân. Sở Hạo Nhiên nhìn về phía Sở Vũ Hiên, nhẹ nhàng gật đầu, chào hỏi, Vũ Hiên, ngươi đến. Sở Vũ Hiên cười yếu ớt, đại ca, đủ sớm. Hai huynh đệ biểu hiện, giống như là tối hôm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Sở Hạo Nhiên liếc mắt Thẩm Giai Ngưng, tiếp theo túi người đến, đối lão gia tử nói, gia gia, ta đi trước trong công ty còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Lão gia tử gật gật đầu, chờ Sở Hạo Nhiên đi ra cửa viện về sau, vô tình hay cố ý nhìn Thẩm Giai Ngưng văn kiện trong tay kẹp, cười lạnh nói, làm sao? Thì ta chỗ này bức thoái vị đến rồi. Sở Vũ Hiên bĩu môi, nửa đùa nửa thật nói, gia gia, ta thực tế không nghĩ tới, cha ta không có tạo thành phản, để ta cho tạo ai? Ngươi cũng đừng nóng giận à, chuyện này không thể chỉ trách tại trên đầu ta, người khác không bức ta, ta cũng sẽ không phản. Thẩm Giai Ngưng biểu lộ cứng nhắc, không nghĩ tới, thiếu gia nhà mình thế mà ngay thẳng như vậy. Sở Khiếu Thiên dương mắt nhìn mình tiểu tốt tử, tức giận nói, ngươi cái này xuất sinh, thế mà đối ngươi Đường ca hạ tử thủ. Sở Vũ Hiên cũng không giảm biện, cà lơ phất phơ nói, ngài phải có chứng cứ chứng minh là ta làm sao phạt ta đều nhận. Sở Khiếu Thiên suýt nữa bị tức cười, ta có chứng cứ thì phải làm thế nào đây? Hả? Ngươi đều đã tạo phản. Sở Vũ Hiên, tóm lại, ta là vì hoàn thành cha ta nguyện vọng mà thôi. Lão gia tử lắc đầu thở dài, tạm dừng, nhìn về phía Thẩm Giai Ngưng nói, cho ta. Thẩm Giai Ngưng cung cung kính kính đem cặp văn kiện hai tay dâng lên, lão gia tử đại khái lướt qua, vừa muốn mở miệng, Thẩm Giai Ngưng liền đưa qua một chi bút máy. Lão gia tử không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu đùa cợt mà lạnh lẽo, đều nói ta tiểu nhi tử bên người, là cái gì nước chảy hậu cung tuyến, làm bằng sắt Thẩm Giai Ngưng, ha ha, bây giờ ta tính thấy rõ ngươi có thể ở bên cạnh hắn đợi 10 năm, không chỉ là bởi vì có một bộ tốt túi ra, cũng bởi vì có một bộ lòng dạ rắn rết. Thẩm Giai Ngưng gật đầu, nhàn nhạt cười nói, lão đồng sự trưởng quá khen. Sở Khiếu Thiên lạnh hừ một tiếng, làm sơ chần chờ về sau, cầm lấy bút tại trên văn kiện ký tên, nói, dám đối ta lớn cháu trai độc thủ, cũng không biết ai cho ngươi dũng khí. Hừ, tiểu thẩm a, ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian, rời đi Sở Môn đi, bằng không, ta liền để ngươi táng tại cái này Phượng Hoàng Sơn. Sở Vũ Hiên ha to miệng, vừa muốn nói chuyện, lại bị Thẩm Giai Ngưng đoạt trước, tạ lao động sự trưởng, buổi chiều, ta liền đi giao tiếp làm việc. Không cần. Sở Vũ Hiên nói, ra ra, ta có rất nhiều trên phương diện làm ăn sự tình còn không hiểu, nàng có thể giúp được ta. Ồ, lao ra tử ký xong chữ, đem văn kiện đặt ở chân mặt bên trên, lạnh như băng nói, giúp được ngươi. Có phải là còn muốn để ta cũng chết sớm một chút? Ta. Sở Vũ Hiên chỉ nói một chữ, liền bị Thẩm Giai Ngưng đánh gãy, thiếu gia, nghe ra ra ngươi. Nói, vị này yêu mị thư ký cười khổ lắc đầu, kỳ thật. Cha ngươi không tại ta cũng không nghĩ lấy lưu tại Sở Môn. Sở Vũ Hiên mấp máy khóe môi, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Vũ Hiên, lão gia tử ngữ trọng tâm trường nói, chuyện tối ngày hôm qua, ta có thể không truy cứu, dù sao, là Hạo Nhiên trước không đồng ý cùng ngươi phân còn nữa, ngươi tối hôm qua cũng thả Hạo Nhiên một ngựa. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều phải ghi nhớ, không thể với người nhà độc thủ. Khục khục. Về sau, cái này Sở Môn coi như trong tay ngươi Hạo Nhiên buổi chiều liền sẽ đi làm giao tiếp, hắn sẽ không lại tranh với ngươi, ngươi cũng phải chừa cho hắn cái đường sống, đại phòng suy nghĩ, không cho ngươi nhúng tay. Sở Vũ Hiên thấp túi đầu, ra ra, chỉ cần ngài tại một ngày, cái này Sở Môn liền là của ngài. Lão gia tử còn nói giáo Sở Vũ Hiên vài câu, liền đuổi hai người rời đi. Ngoài cửa viện, Sở Hạo Nhiên tựa tại cột cửa bên trên, không biết đang suy tư thứ gì. Thấy Sở Vũ Hiên đi ra cửa, lúc này đứng thẳng người, khóe môi mấp máy, Vũ Hiên, trò chuyện hai câu. Sở Vũ Hiên hơi suy tư, quay đầu nói với Thẩm Giai Ngưng, ngươi trước đi công ty đi. Thẩm Giai Ngưng muốn nói lại thôi, nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn Thẩm Giai Ngưng lên xe. Sở Vũ Hiên lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lý Bân phát đi một đầu hẹn chặn, bí thư của ba ta đại khái nửa giờ đến công ty. Ngươi phải mấy người đi nhìn chằm chằm nàng, chằm chằm chết rồi, bảng số sẽ là. Phát xong sau, đại khái là lo lắng Lý Bân nhận là người, lại phát một chương lúc lên núi chụp lén Thẩm Giai Ngưng ảnh chụp quá khứ. Hắn muốn xác định một sự kiện. Còn nữa, cũng là nghĩ bảo hộ Thẩm Giai Ngưng, dù sao, tối hôm qua Thẩm Giai Ngưng bố trí cục diện nhưng là muốn giết Sở Hạo Nhiên, lão gia tử mặt ngoài mặc dù không nói gì, nhưng bảo bất tể sẽ đối Thẩm Giai Ngưng hạ độc thủ. Phát xong tin tức, Sở Vũ Hiên liền đi theo Sở Hạo Nhiên xuôi theo đường núi đi bộ nhàn nhã. Cho chuyện cái gì? Sở Hạo Nhiên lấy ra hộp thuốc lá, đưa một chi cho Sở Vũ Hiên, "Ấy." Sở Vũ Hiên khoát tay áo, giới. Sở Hạo Nhiên sửng sốt một chút, rất nhanh lại kịp phản ứng, chuẩn bị muốn hại tử rồi. Ừm, ta lão bà muốn. Nhắc lên Triệu Nhã Nam, Sở Vũ Hiên luôn luôn sẽ kìm lòng không đặng dơ lên khoe miệng, biểu lộ cũng sẽ hòa hoãn rất nhiều. Sở Hạo Nhiên cười cười, vẫn điểm điếu thuốc, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi lập tức muốn tiếp nhận Sở Môn, về sau tính bằng gì? Sở Vũ Hiên về một trong cười, muốn nghe lời nói thật sao? Hai huynh đệ kỳ thật từ năm trước lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, liền cơ hồ chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì, trừ tối hôm qua. Dưới mắt, hai người cũng không thấy đêm qua Dương cùng Bạch Kiếm, nói cho cùng đều là người thông minh, thắng bại đã phân, không cần phải vậy. Nói một chút thôi, Sở Hạo Nhiên tạm dừng, trêu ghẹo nói, tổng sẽ không làm thành tập đoàn sát thủ a. Sở Vũ Hiên cười lắc đầu, kỳ thật, ta tính toán gì đều không có, chính như lời ngươi nói, ta sẽ không làm sinh ý, liền ngay cả cơ bản nhất nhân tế kết giao, ta cũng không biết, chỉ hiểu được, ai cho ta liền làm ai. Cho ngươi cái đề nghị. Sở Hạo Nhiên nói, cha ngươi mang ra kia nhóm tinh anh không sai, nhất là Thẩm Giai Ngưng, mọi thứ, nghe nhiều nghe ý kiến của bọn hắn, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn hợp quy hợp lý đem bọn hắn an bài tiến tổng bộ, phương diện này, Thẩm Gia Anh ngưng rất am hiểu. Sở Vũ Hiên nhún vai, nói thực ra, nếu không phải cha ta ra cái này việc sự tình, ta hiện tại cũng đã tại hải ngoại. Sở Hạo Nhiên nhìn Sở Vũ Hiên một chút, cười thở dài, số trời, ta nhận. Đang khi nói chuyện, hai người tới vách đá. Sở Vũ Hiên hỏi, tiếc nuối sao? Sở Hạo Nhiên lắc đầu, không có gì có thể tiếc nuối, ta đánh giá quá thấp Thẩm Gia Ngưng. Dứt lời tạm dừng, bất quá, cũng có tiếc nuối. Sở Vũ Hiên, ừm. Sở Hạo Nhiên, ngươi biết ta tại sao phải đem Sở Môn siết trong tay sao? Sở Vũ Hiên lặng tiếng. Ngươi cảm thấy ta là mua danh chỗ tiếng? Tham quyền, vẫn là yêu tiền? Sở Hạo Nhiên hít một ngụm khói, tiếp tục nói, ta kỳ thật không ham tiền, nhưng muốn đem Sở Môn siết trong tay cũng là vì tiền. Sở Vũ Hiên bĩu môi, đại ca, ta không thích như thế nói chuyện hiếm. Sở Hạo Nhiên đi thẳng vào vấn đề, quốc gia tương lai ở chỗ khoa học kỹ thuật, ta cần rất nhiều tiền, đầu nhập nghiên cứu phát minh, mà không phải giống như trước kia, sẽ chỉ khởi công nhà máy, cho xí nghiệp bên ngoài khi lắp ráp công, kỹ thuật phương diện, cái kia đều bị người bắt cổ. Câu nói này, quả thực để Sở Vũ Hiên có chút chấn kinh. Có phải là cảm thấy ta chí hướng quá mức rộng lớn rồi? Ha ha. Sở Hạo Nhiên nói, trung thực giảng, ta cũng cảm thấy không thực tế, khoa học kỹ thuật hưng bằng, sao mà đường xa a, nhưng cái này từ đường dài, luôn có người muốn đi một chút, ta không tính là người tốt, nhưng ta là cái chính cống người Trung Quốc, tâm hệ Trung Hoa, lúc có hành động. Tâm hệ Trung Hoa, lúc có hành động. Chỉ địa hưu thanh tám chữ, để Sở Vũ Hiên thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Cũng là không quan trọng, Sở Hạo Nhiên nói, ta tin tưởng vững chắc, bằng ta bản lãnh của mình, ta sớm muộn vẫn là sẽ đi đến con đường này, nhất định sẽ. Sở Vũ Hiên yên lặng gật gật đầu, nhìn về phía Sở Hạo Nhiên lúc, trong mắt có mấy phần kính nể. Hắn thấy, Sở Môn người thừa kế, thật nên là Sở Hạo Nhiên mới đúng. Bất quá, ngại tại mình còn có một số chuyện không có xử lý xong, Sở Vũ Hiên cũng không nói gì. Sở Hạo Nhiên bóp tắt tàn thuốc, thở sâu về sau, hỏi, "A Triết, là ngươi người?" "Vẫn là cha ngươi người." Sở Vũ Hiên cười cười, không nói gì. Chương 415, nghiệm nô vợ chồng. Chương 415, nghiệm nô vợ chồng. Thấy Sở Vũ Hiên không mở miệng, Sở Hạo Nhiên cũng không hỏi nữa đi, trầm mặc một lát, đột ngột nói, "Kỳ thật, ta vẫn cho là lao gia tử nhiều lắm là sẽ để cho ngươi kế thừa cha ngươi sản nghiệp, không nghĩ tới, hắn thế mà lại như vậy coi trọng ngươi." Nghe lời này, Sở Vũ Hiên cùng mình vị này Đường ca liếc nhau, ánh mắt của hai người đều có mấy phần cổ quái. Như thế nào nhìn, đều là lao gia tử muốn giữ lại Sở Vũ Hiên, cho nên mới tận lực muốn đem Sở Môn một phân thành hai. Sở Hạo Nhiên hít vào một hơi, "Được rồi, ta còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm việc, đi trước một bước. Về sau, hảo hảo lo liệu Sở Môn nghiệp vụ đi, đừng giống như trước kia một dạng cả lơ phất phơ." Sở Vũ Hiên lên tiếng, đưa mắt nhìn Sở Hạo Nhiên rời đi, mình thì đợi tại vách đá, nhìn xem toàn bộ phía sau núi kiểu diễm phong quang, từ từ tắc tắc. Lão quản gia cùng mại khắc chết, như có lẽ đã cho trước đó tất cả mọi chuyện đều vẽ lên dấu chấm tròn. Nhưng Sở Vũ Hiên luôn cảm thấy không thích hợp, trong lòng càng là có cái cực kỳ lớn mật phỏng đoán. Suy đoán này, hắn kỳ thật một chút cũng không hy vọng là thật. Lương Cửu, Sở Vũ Hiên đang định rời đi, thật vừa đúng lúc, Lâm Hạo thảnh thơi đi tới. Nhìn thấy Sở Vũ Hiên lúc, Lâm Hạo không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu, chào hỏi kêu một tiếng tiểu thiếu gia. Sở Vũ Hiên há to miệng, lại không nói gì, cùng Lâm Hạo gặp thoáng qua. Lâm Hạo mở rộng bước chân, tiếp tục hướng phía sau núi đi đến, đi tới trước đó lao quản gia thường đi đầu kia đường hẹp quanh co lúc, vị thiên tài này bác sĩ chậm rãi ngừng chân, bốn phía nhìn quanh một phen, thấy chung quanh cũng không có người, lúc này mới dọc theo dưới đường nhỏ đi, đường nhỏ càng gập ghềnh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đều không thể xem như đường bình thường, không có khả năng có người sẽ tới đây đi, ước chừng 20 phút tả hữu, Lâm Hạo dừng ở một gốc cây ngô đồng trước. Bên người tràn đầy ngang eo cao cỏ dại. Cây ngô đồng bên trên, khắc lấy 7 cái cũng không tính dễ thấy chữ, niệm nô vợ hứa kiều chồng. Không khó coi ra, 7 chữ này mùa màng đã lâu. Dưới cây, có ẩn ẩn bị đào móc qua vết tích, lần trước Lâm Hạo tới nơi này, đào ra một cái cho cốt bình. Ú tính sân dã, quả gáy như khóc. Lâm Hạo nhô ra tay đến, nhẹ khẽ vuốt vuốt trên cành cây hứa kiều 2 chữ, đáy mắt hiện ra hơi ẩm. Một bên khác, Sở Vũ Hiên lái xe xuống núi, rời đi Phượng Hoàng Sơn Trang không bao lâu, lại ngoài ý muốn phát hiện Thẩm Gia Anh ngưng xe dừng ở ven đường, đằng sau còn ngừng lại một cỗ rách rách dưới, không biết bị đầu cơ trục lợi qua mấy tay năm lăng hồng quang. Còn không đợi hắn mở đến trước mặt, Thẩm Gia Anh ngưng liền xuống xe, cười nhẹ nhàng hướng hắn vây vây tay. Phương Tài ở trên núi lúc, Sở Vũ Hiên liền phát hiện Thẩm Gia Anh ngưng muốn nói lại rồi, xem ra là có chuyện gì muốn nói với hắn đi. Thế là, liền đem xe ngừng đến Thẩm Gia Anh ngưng phía trước xe, lập tức xuống xe. Thiếu gia, Thẩm Gia Anh ngưng tiến lên đón đến, xuất ra một cái USB đưa cho Sở Vũ Hiên, "Ê, cất kỹ đây là ta cho ngươi lựa chọn mấy cái tinh binh hạt tướng, bọn hắn dày kế hoạch mới ta đều đã phát thảo tốt, ngươi đến lúc đó cứ dựa theo cái này USB bên trong kế hoạch làm việc, đem bọn hắn dần dần xếp vào tiến tổng bộ, về sau, gặp chuyện không quyết, liền có thể hỏi bọn hắn, mọi thứ cũng chọn thêm nạp thải nạp ý kiến của bọn hắn, đều rất tài giỏi." Sở Hạo Nhiên quả nhiên không có nói sai. Sở Vũ Hiên cười lắc đầu, "Ngươi dạng này, lộ ra ta rất vô năng." Thẩm Gia Anh ngưng mím môi cười cười, nói, "Thiếu gia dù sao cũng là vừa tiếp nhận gia tộc sinh ý, không nói đến khác, chỉ sợ là ngay cả tổng bộ dưới cờ có bao nhiêu nhà công ty con, cũng đều đọc lướt qua cái gì ngành nghề vân 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 những này cơ sở nhất tin tức, ngươi đều không rõ ràng à. Cho nên nha, ta đây là tận ta năng lực lớn nhất, giúp ngươi một lần cuối cùng đi." Sở Vũ Hiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Thẩm Gia Ngưng, cười có chút ý vị thâm trường, giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ngươi. Thẩm Gia Ngưng nhếch miệng, chẳng giết Sở Hạo Nhiên, cũng nên có người nhận gánh trách nhiệm a. Ta đã sớm biết kết quả của ta. Sở Vũ Hiên, vạn nhất Sở Hạo Nhiên trên đây, ngươi liền không sợ gia gia của ta giết ngươi? Thẩm Gia Ngưng hoạt bát nháy mắt, thiếu gia khẳng định sẽ bảo hộ ta, không phải sao? Sở Vũ Hiên hít vào một hơi, ngươi về sau tính toán gì? Thẩm Giai Ngưng nhún nhún vai, cha ngươi cho tiền của ta, đủ ta hoa cả một đời.
Sở Vũ Hiên, kỳ thật, ta một mực rất nghi hoặc giống ngươi tinh minh như vậy tài giỏi, lại tư sắc tuyệt hảo nữ nhân, coi như không có cha ta, cũng có thể sống rất khá. Hắn như vậy hoa tâm, ngươi lại cam tâm cùng hắn 10 năm, đáng ra không?
Thẩm Giai Ngưng phân biệt rõ miệng nói, không có gì có đáng giá hay không, có một số việc, căn bản liền không pháp quyền hành.
Đang nói, đằng sau năm lăng hồng quang bên trong xuống tới 4 cái lôi tha lôi thôi nam nhân, con mắt trực câu câu nhìn xem Sở Vũ Hiên gở tờ giờ, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, một bên đứng xem, một bên dùng tiếng Thái đối xe soi mói.
Sở Vũ Hiên nhìn xem cái này 4 cái hình thù kỳ quái người, nghe bọn hắn đều nói tiếng Thái, lúc này liền kết luận tối hôm qua chặn giết Sở Hạo Nhiên người chính là bọn hắn. Nhưng chính là có chút không thể tưởng tượng, như thế 4 cái ăn mày, là thế nào giải quyết Sở Hạo Nhiên hơn 10 bảo tiêu? Hơn nữa còn là lông tóc không hư hại.
Thiếu gia, Thẩm Gia Anh ngưng chỉ vào 4 người, nói, bọn hắn chính là ta từ Thái Lan mời đến sát thủ, chớ nhìn bọn họ lôi thôi lết thiết, kỳ thật tỷ suất chi phí hiệu quả rất cao.
Ngươi bây giờ bên người không có cái gì tốt giúp đỡ, bây giờ ngươi lại vừa tiếp nhận Sở Môn, có ít người vẫn là phải xử lý liền để bọn hắn trước lưu tại bên cạnh ngươi đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Dứt lời, có miệng đi đến Sở Vũ Hiên trước mặt, ngây thơ chân thành cười nói, xạ vạ đi tạm.
Hai ngày sau, thứ bảy sáng sớm, trong phòng ngủ, Sở Vũ Hiên hơi có vẻ mệt mỏi nằm ở trên giường, hô hấp hơi có chút gấp rút.
Triệu Nhã Nam thấm mồ hôi gối lên lồng ngực của hắn, đồng dạng một bộ mỏi mệt bộ dáng.
Lão công, ta nói cho ngươi sự kiện.
Sở Vũ Hiên tại nàng dâu trên trán mổ một thanh, chuyện gì?
Triệu Nhã Nam nhìn về phía trần nhà, nhíu nhíu mày lại, ta luôn cảm thấy lầu ba trong phòng kế có người.
Sở Vũ Hiên cười cười, phim kinh dị nhìn nhiều đi.
Đồng đốc, kia gian phòng chính là cái nhà kho, bình thường ngay cả người hầu đều không đi lên.
Triệu Nhã Nam lắc đầu, hôm qua ngươi không phải ở bên ngoài bận rộn, không có về nhà sao?
Rạng sáng 4 giờ, ta đi tiểu đêm thời điểm, ngầm trộm nghe đến có tiếng bước chân, rất nhẹ rất nhẹ, lúc ấy cũng không có nghe quá rõ ràng, nhưng khi ta nghĩ cẩn thận nghe thời điểm, tiếng bước chân lại không còn.
Còn có à, trước đó hạ mưa to đêm ấy, ta giống như nhìn đến sân vườn sau có bóng người chợt lóe lên, từ ngoài tường lật vào, ta để bảo tiêu đi nhìn không hề phát hiện thứ gì.
Đừng nghi thần nghi quỷ nha.
Sở Vũ Hiên đem Triệu Nhã Nam ôm chặt hơn chút, tương chiều nói, thật xin lỗi a bà bối, là ta khoảng thời gian này bận quá, không thế nào cùng ngươi.
Thế nhưng là,
Triệu Nhã Nam vừa nói hai chữ, liền bị Sở Vũ Hiên hôn ngừng miệng môi.
Lão bà, ta còn muốn.
Triệu Nhã Nam tiểu nhan bỗng nhiên nung đỏ, tại Sở Vũ Hiên ngực vỗ một cái, chán ghét.
Sáng sớm ngươi chỗ nào như thế lớn tinh thần a?
Chương 416, cá lớn.
Chương 416, cá lớn.
Buổi chiều, Triệu Nhã Nam bồi Chu Tiêu Nhược đi dạo phố, Sở Vũ Hiên buồn bực ngắn ngẩm, mặc đồ ngủ thung lười biếng lười ngồi ở trong viện đình nghỉ mát hạ uống trà. Nhìn xem trong viện những cái này lạ mặt bảo tiêu cùng nữ dung, vị thiếu gia này ánh mắt phức tạp một cái trước mắt, rất nhanh lại khôi phục bình thường.
Không bao lâu, Lý Bân gọi điện thoại tới.
Sở Vũ Hiên bất động thanh sắc buông xuống mắt trà, vô ý thức liếc mắt cách đó không xa bảo tiêu cùng nữ dung, cứ nghe về sau, đi bộ nhàn nhã đi tới bên hồ, lúc này mới cho Lý Bân về quá khứ.
Đại ca, nàng bị người mang đi, ta người chính đi theo đám bọn hắn đâu.
Lý Bân nói tới nàng chính là Bạch Hồ.
Trước đó, Bạch Hồ bị Sở Vũ Hiên tiễn xuống núi về sau, tại bệnh viện ăn mấy ngày thai, sau đó liền mua đường sắt cao tốc phiếu, đi Hàng Châu quê quán. Từ đối với một chuyện nào đó phỏng đoán, Sở Vũ Hiên một mực để Lý Bân phái người đi theo Bạch Hồ, thậm chí đều đi theo Hàng Châu.
Dù sao, Thiên Cực Hội sở nghiên cứu hạng mục, Bạch Hồ làm người tổng phụ trách, không thể bảo là không phải hết sức quan trọng. Nếu như Sở Vũ Hiên phỏng đoán là đúng, ngày đó cực sẽ cũng không có bị triệt để tiêu diệt, Bạch Hồ cũng chắc chắn bị Thiên Cực sẽ triệu hồi, tiếp tục phụ trách sắp thành công hạng mục.
Nhiều như vậy trời quá khứ, Bạch Hồ bên kia một mực không có động tĩnh, Sở Vũ Hiên nguyên bản đều dự định muốn từ bỏ, cảm thấy là không phải mình suy nghĩ nhiều rồi.
Bây giờ, xem ra hắn một chút cũng không nghĩ nhiều.
Để ngươi người cùng chết rồi, nhớ lấy, tuyệt đối không được đánh cỏ động rắn.
Yên tâm, ta đã thông báo.
Sở Vũ Hiên lên tiếng, vừa muốn tắt điện thoại, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, Vương Long cùng Thẩm Giai Ngưng đâu?
Hai ngày này đều không có gì khác thường.
Lý Bân, không có à, Vương Long lão tiểu tử kia, cả ngày liền biết quy tắc ngầm mới diễn viên, khỏi phải sách có bao nhiêu tiêu sái.
Thẩm Giai Ngưng từ ngày đó về nhà về sau, liền không có ra khỏi cửa.
Vẫn luôn không có ra khỏi cửa.
Không có, xe đều ở phòng hầm ngừng lại đâu.
Nói, Lý Bân ngừng một chút nói, đại ca, có muốn hay không ta để người bên trên nhà nàng đi, cậy mở cửa nhìn xem.
Sở Vũ Hiên hơi suy tư, nói, không dùng, trước nhọc lòng Bạch Hồ đi.
Sau khi cúp điện thoại, Sở Vũ Hiên tâm thần có chút không tập trung, dạo bước đến Sở Trị Khanh trước kia thường xuyên câu cá đình nghỉ mát hạ, một bên câu cá, một bên trở lấy tin tức ước chừng 2 giờ, Lý Bân lại gọi điện thoại tới, bọn hắn đến sân bay muốn dẫn Bạch Hồ về Giang Thành.
Sở Vũ Hiên quyết định thật nhanh, người bây giờ phái thêm một số người đi sân bay, chờ bọn hắn sau khi tới, dọc theo đường cỗ xe thay thế, đem bọn hắn cho ta cùng chết.
Biết đại ca.
Mặt hồ sóng nước không thịnh hành, như thơ tĩnh mịch tan bình, dường như bị người phủ thêm một tầng mỏng như cánh ve bích ngọc mạng che mặt. Ven hồ cành liễu như là thiếu nữ mái tóc, ngàn đầu vạn sợi, không gió mà dừng, lặng lặng rủ xuống treo.
Sở Vũ Hiên vẻ mặt nghiêm túc, đơn tay nắm lấy cần câu, trong mắt sáng tối giao thế.
Thế giới tựa hồ dừng lại, duy chỉ có thời gian tại vạn năm không thay đổi rung động.
Hoàng hôn, mặt trời lặn, bóng đêm vỡ vụn ánh sáng.
Ven hồ đèn đường sáng lên, mặt hồ nổi lên lăn tăn ba quang, dần dần càng thêm táo động, nhấc lên tầng tầng gợn sóng.
Cành liễu dáng vẻ thức tha mềm mại múa động, rất nhanh lại trở nên dương nhanh múa bước.
Gió bắt đầu thổi, từ xế chiều đến bây giờ một mực không nhúc nhích tí nào cần câu, đột nhiên bỗng nhúc nhích.
Cùng một thời gian, Lý Bân lại gọi điện thoại tới.
Sở Vũ Hiên lệch cái đầu, đưa điện thoại di động kẹp trên bờ vai nghe điện thoại, một bên khuấy động dây câu, biểu lộ có chút phí sức,
xem ra con cá không nhỏ. Không biết đối diện Lý Bân nói cái gì, Sở Vũ Hiên kẹp trên bờ vai điện thoại đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này, vị tiểu thiếu gia này biểu lộ rất khó hình dung, nhìn như bình tĩnh mà ngốc trệ, kỳ thực lộn xộn mà thâm trầm, mí mắt rung động nhẹ nhẹ, con ngươi một nháy mắt ảm đạm xuống. Lương Cửu kịch liệt lắc lư cần câu đem suy nghĩ của hắn lôi kéo trở về, Sở Vũ Hiên tiếp tục khuấy động dây câu, phí không ít kình mới đưa kia cá lớn câu lên, tiếp theo gỡ xuống lưới câu, mang theo cá lớn, nện bước bước chân nặng nề trở lại đình viện. Vừa tiến cửa sân, ngay tại thu trên cột treo quần áo tiểu thanh liền kinh ngạc tiến lên đón, thiếu gia, cá thật là lớn a. Ngươi thật lợi hại. Sở Vũ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, đem cá đưa tới, giao cho ngươi. Ừm. Tiểu Thanh nhẹ gật đầu, vui tươi hớn hở tiếp nhận cá. Phu nhân đâu? Vừa trở về, cùng Chu bác sĩ uống một chút rượu, lúc này tại phòng ngủ đâu? Sở Vũ Hiên lên tiếng, tới trước phòng vệ sinh tẩy cái tay, lập tức liền đi phòng ngủ. Triệu Nhã Nam uống say chuyến choáng, tiểu nhan đỏ bừng tựa tại đầu giường, đang cùng Chu Tiêu Nhược video trò chuyện. Thấy lao công mình tiến đến, Triệu Nhã Nam hai ba câu đổi rơi đã uống xong tên điên Chu Tiêu Nhược, cúp máy video về sau, nhìn về phía Sở Vũ Hiên nói, lao công, ta thật không nghĩ lừa gạt nữa lấy như nàng hiện tại đã cảm thấy, phát phổ thành chê nàng tiền, cố ý trốn tránh hắn. Xế chiều hôm nay, ta cùng với nàng đi dạo xong đường phố, nàng nhất định phải đi Phỉ Thúy ven hồ tìm Phát Phổ Thành, ta cũng không dám nói Phát Phổ Thành không tại, liền theo nàng đi, cũng may bảo an không có để đi vào, nàng còn cùng bảo an lớn ầm ĩ một trận đâu. Sở Vũ Hiên cởi giày lên giường, đem Triệu Nhã Nam kéo, hôm nào, ta đi chính miệng nói cho nàng đi. Ừm. Triệu Nhã Nam mềm mềm dựa vào trong ngực Sở Vũ Hiên, con ngươi nửa híp, buồn ngủ, một miệng ở giữa thở ra mùi rượu không nồng không nhạt. Lão công, đầu ta choáng. Sở Vũ Hiên đem nàng dâu để nằm ngang trên giường, hai tay nhẹ nhẹ xoa nàng huyệt thái dương. Kia đại mỹ nhân nhi nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên mặt, mắt hiện hoa đảo, một lát sau, đột nhiên ôm lấy Sở Vũ Hiên cổ, hôn lên. Kích hôn Lương Cửu, Triệu Nhã Nam nắm chặt Sở Vũ Hiên lô thai, ngượng ngùng nói, ta phát hiện ta hiện tại đối ngươi có chút háo sắc. Sở Vũ Hiên, ta bị ngươi làm hư. Sở Vũ Hiên nhếch môi tử, tại trên mặt của nàng hôn một cái, tiếp tục cho xoa huyệt thái dương, ngủ đi. Buổi sáng đã kiểm tra qua hai lần thử lại đến cái đêm kiểm tra, ta sợ là có chút không chịu được nổi. Ngươi. Triệu Nhã Nam méo méo Sở Vũ Hiên lỗ tai, thẹn thùng cười nói, ai nói muốn cái kia. Chán ghét. Nửa giờ sau, Triệu Nhã Nam ngủ thật say, Sở Vũ Hiên thử thăm dò gọi hai tiếng, cũng không có đạt được đáp lại. Sau đó, Sở Vũ Hiên xuống giường, từ trong tủ đầu giường cầm làm ra một bộ hai nghe liên tiếp tại Triệu Nhã Nam điện thoại bên trên, phát ra âm nhạc, âm lượng không nhẹ không nặng. Nhìn Triệu Nhã Nam vẫn như cũ ngủ được căn tường, Sở Vũ Hiên cái này mới đi ra khỏi phòng ngủ. Trong viện, Tiểu Thanh tìm cái chậu lớn, đem con cá kia bỏ vào, giờ phút này đang ngồi ở cái chậu bên cạnh, nhìn chằm chằm cá lớn mà người. Nghe tới sau lưng truyền đến tiếng bước chân, nha đầu này lúc này đứng dậy, thiếu gia. Sở Vũ Hiên trêu ghẹo một câu, tại lưu cá. Tiểu Thanh nhát gan cúi đầu, ta dự định đến mai giữa trưa làm cá, đêm nay, trước hết để cho nó còn sống đi. Sở Vũ Hiên dư quang dốc thịt lấy cách đó không xa nữ dung cùng Bảo Tiêu, hạ giọng nói với Tiểu Thanh, con cá này rất lớn, ngươi làm cá thời điểm phải cẩn thận. Tiểu Thanh tiếu dung cứng ở trên mặt, tiến lặng nhẹ gật đầu, ta biết thiếu gia. Sở Vũ Hiên cười cười, vô tình hay cố ý liếc mắt lầu ba gian phòng, lập tức quay người đi ra ngoài. Chương 417, tầng hầm 3. Chương 417, tầng hầm 3. Götzler liền ngừng tại cửa ra vào. Sau khi lên xe, Sở Vũ Hiên biểu lộ lập tức phức tạp, song tay gấp gấp cầm tay lái, hô hấp nặng nề, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở đỉnh đầu của hắn, để hắn thở không nổi. Sau một lúc lâu, Sở Vũ Hiên cho Lý Bân phát đầu mẹ chặn, lập tức nổ máy xe, cũng không hạ sơn, mà là quay đầu xe hướng phía đỉnh núi mau chóng đuổi theo. Ngọa Long Nguyện hoàn toàn yên tĩnh. Sở Vũ Hiên không nhanh không chậm đi vào trong viện, đi tới cửa phòng ngủ bên ngoài lúc, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, đi ra một vị bảo tiêu bộ dáng nam tử tới. Tiểu thiếu gia, muộn như vậy, có chuyện gì không? Ta tới tìm ta gia gia tâm sự. Sở Vũ Hiên không có dừng bước lại, đạp trên bậc thang mà lên. Bảo Tiêu nâng lên cánh tay làm cái ngăn cản tư thế, lao ra hắn đã. Lời còn chưa nói hết, liền nghe trong phòng ngủ Sở Khiếu Thiên nói, để hắn vào đi. Sở Vũ Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn Bảo Tiêu một chút, vào cửa về sau, bốn phía nhìn lên, vị kia từ trước đến nay cùng lao ra tử một tấc cũng không rời thiếp thân nữ dung cũng không tại. Thấy thế, Sở Vũ Hiên nhíu mày chậm rãi nhắm lại mắt, tựa hồ là tuyệt vọng lấy cái gì, sau đó quản lý tốt biểu lộ, cất bước đi vào phòng xếp. Lao ra tử bình nằm ở trên giường, vẫy vẫy tay ra hiệu Sở Vũ Hiên đi đỡ hắn. Sở Vũ Hiên nhấp nhẹ lấy môi tử, đem Sở Khiếu Thiên đỡ dậy, ngồi dựa vào đầu giường, còn Chi Kỷ cầm gối đầu đệm ở sau thắt lưng. Muốn như vậy có chuyện gì không? Lao gia tử hỏi. Sở Vũ Hiên mặt không biểu tình, ngồi tại trên ghế salon, ngủ không được, muốn nói với ngươi. Lao gia tử dốc thịt hắn một chút, nói, vừa thương nhiệm, gặp phải phiền phức rồi. Còn tốt, ngươi còn trẻ, lại không có cái gì thành tích, đột nhiên thay thế Hạo Nhiên, người khác không phục ngươi cũng là không gì đáng trách, ngươi nhà, vẫn là phải hảo hảo cố gắng mới được, nhiều học, nhìn nhiều, hỏi nhiều. Ừm. Không cần vội vã bồi nuôi thế lực của mình, càng không cần vội vã đi thanh trừ Hạo Nhiên người. Làm tốt chính mình nên làm hiểu không? Ừm. Tiếp tục căn dặn một phen về sau, tựa hồ là phát giác được Sở Vũ Hiên cảm xúc có chút trầm thấp, lão gia tử cũng không còn thuyết giáo cái gì, không hề chớp mắt nhìn mình chằm chằm tiểu tôn tử nhìn một lát, hỏi, ta nghe người ta nói, ngươi hôm nay câu đến chưa cá? Đều câu được trời tối rồi. Ân. Ta làm sao không nhớ rõ, ngươi còn có câu cá đam mê. Sở Vũ Hiên giống như cười mà không phải cười, nhàn rỗi nhảm chán chứ sao? Sở Khiếu Thiên, câu được cá sao? Sở Vũ Hiên dương mắt nhìn về phía lão gia tử, trong mắt nhìn không ra tâm tình gì đến, nước rất sâu, không dễ dàng câu. Nhưng cuối cùng, hay là bị ta câu được rất một đầu lớn cá. Lão gia tử dừng một chút, ồ. Cùng một thời gian, Minh Nhân bệnh viện. Nhà này sở môn dưới cờ tư nhân bệnh viện tổng cộng có 2 tầng ga ra tầng ngầm, nhưng phụ tầng 2 không gian muốn so một tầng hầm nhỏ một chút, trước đó thiết bị kho cùng nhà xác ngay tại phụ tầng 2, cùng chỗ đậu xe cách nhau một bức tường, chỉ có lưu một cái phòng cháy đại môn, ngoại nhân cấm chỉ đi vào. Bây giờ, nhà xác sớm đã đổi đến địa phương khác, phụ tầng 2 liền hoang phế ra ngoài kiếm kỵ, rất nhiều người biết chuyện liền xe cũng không dám ngừng quá gần. Phòng cháy ngoài cửa lớn bộ đã khóa lại, bên trong u ám không ánh sáng, tại vứt bỏ nhà xác bên cạnh, có một bộ thang máy. Giờ phút này, bốn cái mặc đồng phục an ninh, trước ngực đều treo thang máy thẻ nam tử song song đứng tại thang máy cửa vào trước, cảnh giác nhìn bốn phía. Bộ này trong thang máy chỉ có một đến phụ 2-3 cái nút bấm, theo vị trí đến xem, đại khái là tự mình trang bị thêm bây giờ, nhà xác cũng đổi vị trí, bình thường liền ngay cả bệnh viện nội bộ nhân viên công tác đều tươi có người dùng. Nhưng trên thực tế, nếu là trong thang máy quét thẻ trôi soát một chút mấy cái kêu bảo an treo ở trước ngực thẻ, thang máy liền sẽ quỷ dị dưới mặt đất đến tầng 3, mà biểu hiện trên màn ảnh sẽ còn là tại phụ tầng 2. Nói cách khác, bệnh viện này còn có cái thần thần bí bí tầng 3. Dưới mắt, Bạch Hồ chính là bị người tới tầng 3. To lớn không gian bên trong, khắp nơi có thể thấy được ách bích xà nhãn tiêu chí, không khí lưu thông hoàn toàn muốn dựa vào nóc nhà kia mấy đầu vừa to vừa dài đường ống thông gió. Các loại dùng cho sinh vật nghiên cứu dụng cụ cái gì cần có đều có, mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu không hạ 20 cái, càng là có hơn 10 võ trang đầy đủ tay súng chia 3 tổ giao thế tuần tra, đại khái là sợ nhân viên nghiên cứu làm cái gì tiểu động tác đi, mật thiết giám thị nhất cử nhất động của bọn họ, mặt khác, cũng là sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ có người xâm nhập nơi này. Nhưng nói trở lại, loại địa phương này người bình thường cũng căn bản tìm không thấy, dùng bệnh viện làm ngụy trang che giấu hai mắt người, thực tế là cao chiêu. Toàn bộ tầng hầm 3 bị chia làm 3 khối khu vực, hạ thang máy về sau, đi vào lối đi nhỏ, hơn 10 mét chỗ chính là 200 bình khu nghỉ ngơi, về sau đi thì là một mảng lớn nghiên cứu, khu thí nghiệm vực, cuối cùng chính là ký túc xá lối đi nhỏ phần cuối còn có một đầu phòng cháy thông đạo, cũng không có thang máy. Giờ phút này, Bạch Hồ đang ngồi ở khu nghỉ ngơi trên ghế salon, nhìn lấy hết thảy trước mắt, thần sắc chết lặng. Nàng đại khái là biết Thiên Cực sẽ không bỏ qua nàng, nhưng cũng thực tế không muốn tiếp tục thế Thiên Cực biết làm việc, cho nên mới tại Sở Vũ Hiên đưa nàng đi trong bệnh viện ở mấy ngày, dù sao, vạn nhất có cái gió thổi cỏ lay, Sở Vũ Hiên khẳng định sẽ biết. Nhưng mấy ngày trôi qua, một mực bình an vô sự, nàng dần dần cũng buông lòng đề phòng, trong đêm thừa đường sắt cao tốc về quê quán. Tại quê quán đợi mấy ngày, vốn cho rằng ác mộng sinh hoạt đã triệt để kết thúc không nghĩ tới, vẫn là không có chạy ra Thiên Cực sẽ lòng bàn tay. Không bao lâu, u ám cửa thang máy ẩn ẩn truyền đến một trận giày cao gót thanh âm, một nữ nhân thân ảnh dần dần từ âm thầm đi ra, thuận lối đi nhỏ, thẳng đến khu nghỉ ngơi mà đến. Ngươi tốt, Bạch Hồ. Bạch Hồ dương mắt nhìn lên, biểu lộ không khỏi có chút khủng hoảng, là ngươi. Hướng nàng đi tới nữ tử mang theo một bộ thanh xà mặt nạ, nghe thanh âm đại khái là cái trung niên nữ nhân. Bạch Hồ kỳ thật cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua thanh xà, chỉ là nghe đầu heo từng nhắc qua một lần. Nơi này chính là tổ chức trung tâm nghiên cứu thích không? Thanh xà vừa đi vừa nói chuyện. Bạch Hồ nhìn chằm chằm nàng, không nói một lời. Thiên Cực sẽ hội trưởng đến cùng là cẩn thận hơn người, địa vị như Bạch Hồ, cũng từ chưa từng tới nơi này. Ta biết, ngươi bây giờ kỳ thật hẳn là an tâm dưỡng thai, mà lại, bố bị hại, ngươi bây giờ đối tổ chức đại khái cũng không có gì ràng buộc. Nói, thanh xà ngồi xuống Bạch Hồ đối diện, cười yếu ớt nói, bất quá à, tổ chức cần ngươi, ngươi coi như giúp đỡ tổ chức đi, sau khi chuyện thành công, tổ chức sẽ cho ngươi một số tiền lớn, bảo đảm ngươi cả một đời áo cơm không lo, hoặc là tiếp tục lưu lại tổ chức, hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhấc lên đầu heo, Bạch Hồ không khỏi cắn răng hàm, túi đầu không nói lời nào. Thanh xà tiếp tục nói, các ngươi tự vấn lòng một chút, tổ chức từ trước đến nay đối ngươi không tệ à. Hội trường ba khiến năm thân, nội bộ thành viên không cho phép yêu đương, nhưng đối ngươi cùng bộ vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí còn dự định muốn làm các ngươi chứng hôn người. Ai? Tổ chức không có bạc đãi ngươi, cựu gia của ngươi là Sở Vũ Hiên, ta có thể đối ngươi phát thệ, chờ ngươi hoàn thành nghiên cứu, ta sẽ đích thân làm thị Sở Vũ Hiên kia tiểu xuất sinh, báo thủ cho ngươi. Bạch Hồ run rẩy hít vào một hơi, biểu lộ kiên quyết nói, bộ đã chết rồi, không sống được. Là ta thật xin lỗi Khương tiến sĩ, là ta thật xin lỗi Sở Vũ Hiên, hết thảy ác quả đều là ta tham sống sợ chết tạo thành, ta không trách bất luận kẻ nào. Thanh xà nhìn chằm chằm con mắt của nàng, nói, làm sao? Xem ra, ngươi là bị Sở Vũ Hiên kia hai cha con cho ngược đãi sợ có bóng ma tâm lý. Yên tâm đi, hết thảy nỗi lo về sau, chúng ta đều đã giải quyết. Ngươi hẳn phải biết, Sở Trị Khanh đã chết rồi, ta có thể công khai nói cho ngươi, là chúng ta diệt trừ. Mặt khác, Sở Vũ Hiên giống như cũng không có đối ngươi làm qua cái gì khủng bố sự tình a. Nói cho cùng, kia tiểu xuất sinh vẫn là lòng mềm yếu, khó thành đại sự, đối như ngươi loại này nữ nhân có bầu không xuống tay được, ha ha. Trước đó, hội trưởng đem thế thân nộp ra, Man Thiên Quá Hải, theo Sở Vũ Hiên, tổ chức đã bị hắn cho diệt bây giờ nha, hắn lại vừa mới chiếm quyền, trở thành sở môn người thừa kế, chính hăng hái đây, căn bản liền không khả năng lại chú ý đến chúng ta, ai, đến cùng là cái không coi là gì ngu xuẩn, kém xa hắn lão tử một thành. Chương 418, ngươi vẫn là người sao? Chương 418, ngươi vẫn là người sao? Bạch Hồ cười khổ một tiếng, nói, ta minh bạch chờ nhiều ngày như vậy các ngươi mới tới tìm ta, là sợ Sở Vũ Hiên cũng tại giám thị bí mật lấy ta, cho nên không dám coi thường vọng động, lấy tốt hướng hắn chứng minh. Tổ chức thật đã hủy diệt để cho hắn thanh thản ổn định đi làm sở môn người nối nghiệp, phải không? Hôm nay, các ngươi là xác định không ai nhìn ta chằm chằm, mới dám mang ta về gian thành. Ha ha, dọc theo con đường này bình an vô sự, chỉ sợ kia thiếu gia thật là bị các ngươi cho tê liệt. Có thể hiểu như vậy. Thanh xà nói, ngừng một chút nói, bất quá, chúng ta không phải sợ hắn, chỉ là hắn tạm thời không thể chết, chỉ ít, đang nghiên cứu thành công trước đó, hắn không thể chết. Nghe nửa câu nói sau, Bạch Hồ trong mắt lập tức nhiễm lên mấy phần kinh ngạc, đáy lòng phát ra lạnh, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh xà. Nàng tự hồ nghĩ đến vị kia thần thần bí bí cẩn thận hơn người hội trưởng là ai. Thanh Xà đọc hiểu nét mặt của nàng, lại cũng không lộ ra ngoài ý muốn. Bạch Hồ à, chúng ta Thiên Cực sẽ tám cái cốt cán, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, quan hội trưởng Vu thân phận, ta căn bản liền không nghĩ lừa gạt nữa lấy ngươi, đây cũng là hội trưởng ý tứ, nói một cách khác, hắn hoàn toàn tin được ngươi, đối ngươi cũng y nguyên ký thác kỳ vọng, bằng không, nay trời cũng sẽ không đem ngươi đưa đến trung tâm nghiên cứu đến, phải biết, nơi này thế nhưng là tổ chức số một cơ mật. Ngươi nha, nhưng ngàn vạn không thể để cho hội trưởng thất vọng a. Trấn Kinh lát nữa giải thân phận về sau, Bạch Hồ đột nhiên cười lạnh một tiếng, tín nhiệm. Ta nhìn, là tổ chức cũng không có cái khác có thể sử dụng nhân viên nghiên cứu, cũng có thể dùng tại nghiên cứu địa phương đi. Nếu là mới xây, phí tiền phí sức không nói, còn muốn để phòng Sở Vũ Hiên, mấu chốt nhất chính là sóng tốn thời gian. Bây giờ, nghiên cứu đã sắp thành công, hội trưởng không có khả năng có kiên nhẫn đi chờ đợi, các ngươi à, là không thể không tin mặt ta. Ngươi nói như vậy, thật là liền tổn thương cảm tình a. Thanh Xà cười cười, giọng điệu đột nhiên lạnh bước, tóm lại, vì con của ngươi ngẫm lại, được không? Ta chịu đủ uy hiếp. Bạch Hồ đột nhiên kích động lên, quắc, ngươi giết ta đi. Mười năm này, ta cho các ngươi làm bao nhiêu không bằng cầm thú sự tình. Ta đã sớm chịu đủ. Thanh Xà thất vọng thở dài, Bạch Hồ, ngươi hẳn phải biết, tổ chức có rất nhiều loại biện pháp, có thể để cho người không nghe lời, ngoan ngoãn nghe lời. Vừa dứt lời, cửa thang máy ẩn ẩn truyền đến đinh một tiếng, ngay sau đó, chính là cửa thang máy mở ra thanh âm, soạt. Thanh Xà vô ý thức quay đầu nhìn lại, tuần tra tay súng nhóm cũng đều nhao nhao hướng cửa thang máy chạy đến, dẫn đầu tay súng nhấn xuống trên bờ vai bộ đàm, uy, các ngươi ai xuống tới rồi? Dưới tình huống bình thường, tại phụ tầng 2 cùng một tầng hầm cửa thang máy canh gác tay súng sẽ không đến tầng hầm 3 có cái gì tình huống khẩn cấp, cũng chỉ sẽ dùng bộ đàm liên hệ. Nhưng mà, tại tên kia tay súng hỏi thăm qua về sau, bộ đàm đầu kia lại tĩnh mịch tiến tĩnh, liền ngay cả bình thường gì, lạp lạp tạp âm đều không có. Hiển nhiên, bộ đàm kinh bị người động tay chân. Loại này việc, đối với hacker đến nói, dễ như trở bàn tay. Sau một khắc, một cái lôi tha lôi thôi, mọc ra một trường cóc miệng xấu xí nam tử, cười ngây ngô lấy từ trong bóng tối đi ra, tay phải mang theo một cây búa, tay trái thì cầm một con đoạn tay gãy đầm đìa máu, tay gãy bên trong còn nắm bắt một trường thang máy thẻ. Xạ vạ đi tạm. Cóc miệng dùng búa cọ cái đầu, rất có lễ phép cười lên tiếng chào hỏi. Một bên khác, Phượng Hoàng Sơn Trang, Ngọa Long Nguyện. Gia Tôn Lưỡng còn tại câu có câu không trò chuyện. Vũ Hiên, ngươi đêm nay tâm tình tựa hồ có chút xa xôi, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Sở Vũ Hiên cúi đầu, một mặt u ám, nhìn chằm chằm trên bàn trà Đại Trung Hoa nhìn một lát về sau, cầm gói thuốc lá lên, điêu một chi tại khóe miệng, điểm sau hít một hơi. Bởi vì nhiều ngày chưa từng hút thuốc, Sở Vũ Hiên khó tránh khỏi một trận choáng váng, trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, đến cùng kết cục như thế nào mới có thể xứng với ta câu đầu kia cả lớn. Ừm. Lão gia tử nhìn xem hắn, ánh mắt dần dần phức tạp. Đúng vào lúc này, Gia Tôn Lưỡng điện thoại gần như đồng thời vang lên. Nhìn thấy điện báo dãy số lúc, lão gia tử không hiểu nhíu mày lại, nhưng cũng không đi đón, mà là tiếp tục nhìn xem Sở Vũ Hiên. Sở Vũ Hiên bất động thanh sắc, tiếp lên Lý Bân điện thoại, "Ừm, ta biết." Nói đến chỗ này, vị tiểu thiếu gia này chậm rãi dương mắt, cùng gia gia mình đối mặt, cắn chặt trong kẽ răng lóe ra đến mấy cái lanh băng băng chữ, một tên cũng không để lại. Lão gia tử hợp chớp mắt, thần sắc trong lúc đó nổi lên rất nhiều bất đắc dĩ, thở thật dài một cái, tiếp theo, nghe điện thoại, không nói gì, chỉ ừ một tiếng. Sở Vũ Hiên không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng hun khói con mắt có chút đỏ, thần sắc bình tĩnh, môi mỏng mấp máy nói, "Vì cái gì?" Sở Khiếu Thiên ngửa đầu nhìn trời một chút trần nhà, cau mày lại lần nữa thở dài, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, nhìn mình chằm chằm tiểu tốt tử, thở dốc một hơi về sau, ai mà nói, "Ngươi vì cái gì, liền không nên ép ta đây?" "Hả? Hai cái thế thân đều giao cho ngươi, sở môn cũng giao cho ngươi ngươi, khục khục. Ngươi làm sao liền không thể yên tĩnh một chút?" Sở Vũ Hiên hít một ngụm khói, trong mắt đã ẩn ẩn nổi lên sát khí, "Vì cái gì?" Sở Khiếu Thiên hít mắt, suy nghĩ một lát, thở dài nói, "Quả nhiên, vấn đề vẫn là xuất hiện ở Bạch Hồ trên thân. Chúng ta nhiều ngày như vậy, không có phát hiện có người theo dõi Bạch Hồ, mới phái người đi Hàng Châu tìm nàng còn cố ý để người tìm tới nàng thân, cũng không có phát hiện thiết bị theo dõi, ta liền suy nghĩ à, ngươi cái kia hacker bằng hưu có phải là thật hay không xuất ngoại rồi? Ngươi, có phải là cũng thật bị lừa quá khứ rồi?" "Ai, chủ quan không nghĩ tới à, ở dưới tay ngươi còn có theo dõi cao thủ, nhiều ngày như vậy ta người thế mà một mực cũng không phát hiện." Sở Vũ Hiên phun ra miệng khói đặc, cắn răng hàm, vẫn tại lặp lại ba chữ kia, "Vì cái gì?" Sở Khiếu Thiên chậm rãi lắc đầu, "Người không bị mình, trời chu đất diệt. Ta chỉ là muốn sống mà thôi, không có cái gì vì cái gì." Sở Vũ Hiên đột nhiên nổi giận, "Ta là hỏi ngươi, tại sao phải giết cha ta?" Hắn là ngươi thân nhi tử a?" Nơi tiếng nói ngừng lại, 4-5 cái bảo tiêu cầm thương vào, đồng loạt nhắm ngay Sở Vũ Hiên, dẫn đầu người lúc này hướng Sở Khiếu Thiên chuyển tới một cái xin chỉ thị nổ súng ánh mắt, cùng một thời gian, trong viện cũng chuyển tới trận trận tiếng bước chân rồn rập, không khó nghe ra, bên ngoài còn có không ít tay súng. Sở Khiếu Thiên khoát tay áo, cũng không có tránh ra thường, thẳng hắn một cái về sau, trả lời Sở Vũ Hiên vấn đề, "Cha ngươi còn sống, chính là đối ta uy hiếp lớn nhất." Hắn đã sớm trước ngươi một bước, hoài nghi đến ta. Luôn miệng nói cái gì không cho phép với người nhà động thủ, kết quả là ngươi ngay cả con của ngươi đều giết. Sở Vũ Hiên giận không kèm được, "Ngươi vẫn là người sao?" Sở Khiếu Thiên ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, trừng mắt Sở Vũ Hiên nói, "Kia cũng là hắn bức ta. Tôn Nhi a, ta thật không nỡ giết ngươi, ngươi không nên cũng tới bức ta." "Không nỡ?" Sở Vũ Hiên chỉ cảm thấy buồn cười đến cực điểm, "Ngươi là đang chờ nghiên cứu của ngươi thành quả a. Ta chẳng qua là ngươi tham thôi." Nói cho cùng, Sở Vũ Hiên sở dĩ tại trước đó liền đoán rằng gia của mình là Thiên Cực sẽ hội trưởng, cũng là bởi vì Bạch Hồ câu nói kia hạng nghiên cứu, kỳ thật đối với có quan hệ máu mủ người mà nói, xác suất thành công sẽ cao rất nhiều. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới không chịu tin tưởng lão quản gia sẽ là Thiên Cực sẽ hội trưởng, cho dù lão quản gia là, kia phía sau tuyệt đối cũng là Sở Khiếu Thiên tại thao túng. Hồi tưởng đến 10 năm trước, những cái kia ác nhân vì cái gì không giết hắn, ngược lại cho hắn xử lý vết thương muốn lưu hắn một mạng, suy nghĩ lại một chút về sau, hắn một mực điều tra Thiên Cực sẽ, thậm chí đoạn mất Thiên Cực sẽ tài lộ, nhưng Thiên Cực sẽ nhưng chưa bao giờ có phái người đến ám sát qua hắn. Đây hết thảy đều nói thông được bởi vì Sở Khiếu Thiên nghĩ để cho mình thang hảo hảo còn sống, chỉ đợi nghiên cứu sau khi thành công, cho mình thay thế Sở Vũ Hiên ngũ tạng lục phủ cùng não sống lưng dịch, để mà trở lại lao tăng thọ. Nghe vậy, Sở Khiếu Thiên triệt để rỡ xuống ngụy trang, ta kỳ thật cho tới bây giờ đều không có tán thành qua ngươi cái này Sở môn con riêng. Sở Vũ Hiên vô cùng trái tim băng giá, không đơn Sở Hạo Nhiên liền xuống tay với ta phải không? Ha ha, ngươi xem một chút ngươi, nhiều có nhân tính a. Sở Khiếu Thiên hít vào một hơi, trên mặt sớm đã không có bình thường kia chỉ có mấy phần tự ái, lạnh lùng nói, ngươi dám một mình tới chỗ này, đại khái là cược định ta không sẽ giết ngươi a. Đúng vậy à, ta là không sẽ giết ngươi, nhưng ta vẫn là khuyên ngươi, cho ngươi người thông báo một tiếng, để bọn hắn rút khỏi trung tâm nghiên cứu. Bằng không, ngươi sẽ không cảm thấy, Triệu Vân Bác bồi dưỡng cái kia nữ sát thủ, có thể lấy sức một mình, hộ nữ nhi của hắn Chu Toàn a. Sở Trị Khanh trong đình viện, Tiểu Thanh Như cũng ngồi tại cửa phòng khách, nhìn chằm chằm trong chậu đầu kia cá lớn mà người. Chốc lát, nha đầu này không hiểu hắt hơi một cái, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt chóp mũi, thì thầm nói, Lao Tam ca đang mắng ta. Vừa dứt lời, liền chú ý đến trong viện Bảo Tiêu cùng Nữ Dung đều đồng loạt hướng nàng nhích lại gần. Chương 419, một môn chi cách, hai thế giới. Chương 419, một môn chi cách, hai thế giới. Tiểu Thanh bất động thanh sắc, đứng dậy đi vào phòng khách, không chút hoang mang đi đến công tắc nguồn điện trước mặt. Ngay sau đó, liền giống đã sớm chuẩn bị, xe nhẹ đường quen kéo cúp điện áp, còn thuận tay cầm lên sớm để ở một bên thùng nước, rồi đi lên. Cả tòa đình viện bên trong lập tức một mảnh đen kịt, thảm đạm ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xạ vào phòng, không hiểu âm trầm. Hơn 10 Bảo Tiêu cùng Nữ Dung tụ tập ở ngoài cửa, nhao nhao móc ra thương, trong đó dẫn đầu Bảo Tiêu trầm giọng nói, lao ra còn muốn cùng kia con riêng đàm phán, Triệu Nhã Nam muốn sống Tiểu Thanh không thể lưu. Những người còn lại chăm miệng một lời lên tiếng, lập tức liền tiến vào tác chiến trạng thái, vọt vào. Từ bọn hắn cầm thương tiến lên, công thủ gồm nhiều mặt trận liệt đến xem, tất nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện tác chiến tiểu đội. Một vị nữ dung tự cho là thông minh, sờ soạng đi tới điện dương trước mặt, không cần nghĩ ngợi liền muốn đem công tắc nguồn điện khép lại, nhưng mà, tại công tắc nguồn điện khép lại nháy mắt, điện dương đột nhiên hỏa hoa bắn ra bốn phía, một trận nổ vang về sau, nữ dung thẳng tắp ngã trên mặt đất. Sau một khắc, đại sảnh chỗ sâu một gian thiên phòng cổng nhấp nhoáng xuống ống, tần suất cực nhanh, tiếng súng bị ống giảm thanh kiểm chế điệu cực là ngột ngạt, ngắn ngủi 2-3 giây đồng hồ, liền có mấy tên bảo tiêu bị nát đầu. Những người còn lại lập tức nổ súng phản kích, dẫn đầu bảo tiêu trốn ở ghế sofa đằng sau, nhẹ giọng nói, một đội xông đi lên, trước khống chế Triệu Nhã Nam. Hai đội hỏa lực kiểm hộ, hơi đi tới, xử lý Tiểu Thanh. Tay súng nhóm lúc này tách ra hành động. Không bao lâu, một đội 6 cái tay súng đã lên lầu 2, cẩn thận từng ly từng tí hướng Triệu Nhã Nam phòng ngủ sờ soạng đến cửa phòng ngủ lúc, hai tên tay súng phân tán ra đứng tại cửa hai bên, phụ trách cảnh giới, còn có 3 tên tay súng ngồi xổm trên mặt đất, họng súng nhắm ngay cửa phòng ngủ, dư kế tiếp thì duỗi tay nắm chặt chốt cửa. Nhưng mà, đang lúc kia tay súng muốn vận động chốt cửa lúc, lối đi nhỏ trên trần nhà đột nhiên vỡ vụn, rơi xuống một bóng người. Bóng người kia hai con đầu gối bất thiên bất ỉn ở ngồi xổm trên mặt đất, một tay súng trên bờ vai, hai chân gắt gao kẹp lấy kia tay súng đầu, bên hông dùng sức cố néo, trực tiếp vặn gãy kia tay súng cổ. Cùng một thời gian, một vòng hình trăng lưỡi liềm hàn mang từ bóng người kia bên hông lướt đi, tả hữu khai cùng, giải quyết triệt để ngồi xổm trên mặt đất ba người đây hết thệ chỉ phát sinh trong nháy mắt, còn lại ba người kia căn bản không thấy rõ cái này người từ trên trời hạ xuống ảnh là dáng dấp ra sao, chỉ thấy một cái thập tự giá ở dưới ánh trăng lập loè tỏa sáng. Còn không chờ bọn họ như thế nào làm ra phản ứng, loan đao lần nữa vung ra, tự lập tại cửa phòng ngủ phía bên phải tên kia tay súng cầm chỗ đâm đi vào. Cùng lúc đó, kia cô máy giết người nhấc tay nắm lấy một tên khác tay súng thương, ngón tay cái đệm ở cò súng đằng sau, để kia tay súng như thế nào cũng mở không được thương. Trong điện quang hỏa thạch, loan đao đã từ kia tay súng cầm chỗ cắt ngang ra, thuận thế xóa sạch một tên khác tay súng cổ. Ai tây đi, chỉ còn lại tên kia tay súng rốt cục thấy rõ lao tư tấm kia bị tung tóe đầy vết máu xoáy khí khuôn mặt, chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên, bối rối phía dưới nhấc thương nhắm ngay lao tứ, đồng thời trong lúc vô tình vặn ra cửa phòng ngủ. Lao tứ phản ứng cực nhanh, một cước đá vào hắn trên tay cầm súng, ngay sau đó vung đao đâm vào cổ họng của hắn, bảo đảm mất mạng đồng thời cũng không để hắn phát ra nửa điểm thanh âm tới. Chỉ dùng một thanh loan đao, gọn gàng xử lý 6 cái tay súng, thời gian sử dụng bất quá vài giây đồng hồ mà thôi. Lão tứ nhấc tay nắm chặt trước ngực thập tự giá, nhẹ nhàng vuốt ve, lệch cái đầu hướng trong khe cửa lướt qua. Tĩnh mịch mà thanh cạn dưới ánh trăng, nhà mình đại tẩu mang theo thai nghe, vẫn như cũ ngủ được căn ổn. Lão tứ cứng đờ dương lên khóe miệng, đại khái cũng là cảm thấy mình đến cùng không thích hợp cười, liền lại khôi phục mặt không biểu tình ngốc manh bộ dáng, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, thu hồi loan đao, ngược lại từ bên hông rút ra hai thanh thương, hướng phía đầu bậc thang đi đến. Lầu một trong đại sảnh, một cái khác đội tay súng nhóm còn tại tìm kiếm Tiểu Thanh. Kia ngày bình thường xem ra người vật vô hại tiểu nhi tử, tại cục thế trước mặt hạng, huyết mạch thức tỉnh, giống như ưu linh, đánh một thương đội chỗ khác, chơi quên cả trời đất. Một tay súng trốn ở đầu bậc thang, túi lưng xuống kêu gọi, "Tiểu Thanh, thức thời liền ngoan ngoãn ra, đừng ý nghĩ hao huyền. Nể tình chúng ta khoảng thời gian này ở chung không tệ, ta cam đoan sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi có nghe hay không? Chúng ta người đã đi buộc Triệu Nhã Nam, ngươi không được chọn." Nơi tiếng nói ngừng lại, trên cầu thang truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tay súng thò đầu ra, trông mong hướng lên nhìn quanh. Bành, bành bành. Theo vỏ đạn rơi xuống đất, tay súng cũng ngã trên mặt đất, trên mặt ba cái vết đạn máu tươi bốn phía. Lão tứ bình tĩnh tự nhiên cầm làm ra một bộ kính râm đeo lên, cái này kính râm nhìn như bình thường, nhưng dưới mắt lão tứ thị giác bên trong, đại sảnh sáng như ban ngày. Thưa thất mấy tiếng súng vang về sau, lão tư đứng ở đại sảnh trung ương, túi đầu nhìn về phía bên chân còn treo một hơi tay súng, hào không keo kiệt đưa một hạt cụ lạc chính giữa mi tâm. Cùng lão tư mang theo cùng khoản kính dâm tiểu thanh, buồn bực đầu từ âm thầm đi ra, nhìn xung quanh thi thể khắp nơi, cô gái nhỏ này tựa hồ không quá tận hứng. Lão tư liếc nàng một chút, nói: M200 tại lầu 3 gian phòng, mình đi lấy, cầm tới thương về sau, ngươi liền canh giữ ở đại tàu cổng. Thôi chết cùng Hoàng Mao chính dẫn người chạy về đằng này đâu, những thi thể này giao cho bọn hắn xử lý. Nha. Tiểu Thanh bất đắc dĩ lên tiếng, tạm dừng, dương mắt nhìn về phía lão tứ, thiếu gia làm sao? Hắn còn tại ổ sói đâu? Không có việc gì ngươi bảo vệ tốt đại tẩu là được. Lão tứ nói một câu, cất bước đi ra ngoài. Tiểu Thanh quyện miệng, một bộ chưa từng giết nghiện dáng vẻ, nói nhỏ nói thầm đi lên lầu, không có ý nghĩa. Hay là dùng đạn giấy đánh lao tam cá chơi vui. Trong phòng ngủ, Triệu Nhã Nam đôi kia mông lung mắt say lờ đờ mơ mơ màng màng mở ra một đường nhỏ, bởi vì uống rượu nguyên nhân, hơn nửa ngày mới để cặp mắt của mình điều chỉnh tiêu điểm. Nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động, máy phát nhạc ngay tại phát hình Hứa Tung Ta Vui Lòng Trong Thai nghe truyền đến lại là lao công mình vừa liền liền không thế nào chạy giọng thanh âm, Triệu Nhã Nam mỉm cười hạnh phúc cười, tiếp theo xoay người, lại mơ màng ngủ thiếp đi. Một môn chi cách, ngăn cách thiên đường cùng địa ngục. Một bên khác, Minh Nhân bệnh viện tầng hầm 3. Giờ phút này, trung tâm nghiên cứu đã là thây ngã đầy đất, máu chảy thành sông, từ Đông Phương sẽ chọn lựa ra hơn 10 kinh nghiệm tác chiến phong phú tiểu đệ tử thương một nửa, những người còn lại giờ phút này ngay tại cho thi thể bổ thương, bảo đảm không lưu lại một cái người sống. Bạch Hồ đại khái là bị đạn lạc đánh trúng yếu hại, đổ vào vũng máu bên trong, khuôn mặt lại dường như giải thoát bình tĩnh. Lối đi nhỏ phần cuối phòng cháy cửa thông đạo, thanh xà còn tại cùng kia bốn cái cắn chặt mình Thái Lan sát thủ tử chiến. Dưới mắt, bốn cái người Thái Lan bên trong, trước đó nói muốn mua máy kéo vị kia đã thân chúng mấy súng, thoi thoát, mấy người còn lại cũng có khác biệt trình độ thụ thương, nhưng vẫn là cắn chặt răng, cùng thanh xà liều chết. Song phương giờ phút này đều không có đạn, thanh xà mặt nạ cũng bị cóc miệng kéo xuống, chính là Sở Khiếu Thiên thiết thân nữ dung. Cái này nữ dung tướng mạo thường thường, ước chừng 40 tuổi, nhìn xem trên thân cũng không có mấy lượng thịt, có thể giết lên người đến thủ đoạn vô cùng ác độc, động tác càng là gọn gàng, chiêu chiêu công kích trực tiếp yếu hại. Không phải sao, tại hai vị huynh đệ trợ công hạ, cóc miệng lăng không bật lên, trong tay dịu bay thẳng thanh xà đầu chặt xuống dưới, nhưng mà, thanh xà chỉ là hạ thấp người vừa trốn, ngay sau đó liền một cái cổ tay chặt, lại ngạnh sinh sinh đem dịu cắn cây gỗ cho chém thành hai nửa. Cóc miệng kinh ngạc không thôi, lẩm bẩm nói, nữ nhân thật là đáng sợ a. Trên mặt lại là một bộ hèn mọn bộ dáng. Chương 420, lão nhị là ai? Chương 420, lão nhị là ai? Sẽ nói tiếng trung kia tên sát thủ ánh mắt kinh ngạc nhìn thanh xà, thấy thanh xà thoát khỏi bọn hắn về sau, thật sâu thổ nạp thở ra một hơi, sát thủ kia đột nhiên con ngươi sáng lên, đối với mình hai vị huynh đệ nói, ta biết, đây là Trung Quốc ngạnh khí công. Cái này. Nữ nhân làm sao lại học loại công phu này? Thanh xà tự nhiên nghe không hiểu bọn hắn huyên thuyên nói gì đó, chỉ muốn mau sớm thoát thân, về đến lao ra từ bên người đi. Kết quả là, lại lần nữa thổ nạp một phen, chỉ thời gian mấy mắt, sắc mặt lại so lúc trước càng thêm đỏ mấy phần, ánh mắt âm lệ, hai tay làm hổ trảo hình, mãnh hổ chụp mồi xuống tới. Cóc miệng vứt xuống trong tay một nửa cán cây gỗ, gào thét một tiếng, ba người hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang tiến lên lên chiến. Chính tông quốc thuật cũng không phải là bây giờ tại sân khấu bên trên biểu hiện ra khoa chân múa tay, cũng không phải cái gọi là dùng để cường thân kiện thể thể dục thẩm mỹ, càng không phải là trong phim ảnh thiết kế tốt, từng bộ khiến người cảnh đẹp ý vui liên chiêu. Lão tổ tông nghiên cứu võ thuật, kia thật đúng là thỏa thỏa kỹ thuật giết người, chỉ bất quá, bây giờ chưa có truyền thừa. Tuy là lấy mềm mại chi thân ứng đối ba cái mã phu, thanh xà lại không có chút nào ý sợ hãi, chỉ giao thủ một lát, liền lần nữa chiếm thượng phòng, một trưởng đem cóc miệng cánh tay trái đánh tới chật khớp. Cùng một thời gian, cóc miệng cũng huy quyền đánh vào thanh xà eo chỗ, lại như là đánh vào một khối cứng rắn thép tấm bên trên, căn bản đối thanh xà không tạo được bất cứ thương tổn gì. Còn lại hai người kia thực tế là không có triệt, chỉ có thể dựa vào man lực kiên trì xông đi lên, nhưng tại thanh xà quyền dưới chân, hoàn toàn không có cách nào cẩn thân. Thoi thóp máy kéo nôn hai ngụm máu, giáng chống đỡ lấy một hơi nói, giúp đỡ đâu? Làm sao còn chưa tới? Ta muốn kiếm 20 vạn. Mua máy kéo, ta muốn trồng địa, cưới lao bà. Cóc miệng nửa nằm trên mặt đất, tay phải che lấy vai trái, đau diện mục dữ tợn. Nghe tới hảo huynh đệ về sau, cắn răng nói, ngươi chống đỡ a. Thực tế không được, chờ chúng ta đem nữ nhân này đánh ngất xỉu ngươi trước phá thân thể. Máy kéo sốc lên mí mắt, nhìn về phía thanh xà lúc, trong con ngươi lại thật giấy lên dục hỏa tới. Nhưng mà, sau một khắc, hai vị kia sát thủ cũng bị thanh xà đánh té xuống đất. Hy vọng triệt để phá diệt, máy kéo một hơi không có đi lên, nuốt hận tây bắc, đến chết đều vẫn là cái gà thơ. Thanh xà chậm rãi nhắm lại mắt, một phen thổ nạp qua đi, đối mấy người miểu nhưng mà xem. Hiện tại, được chứng kiến ngạnh khí công lợi hại sao? Ha ha ha. Phế vật. Nói, không nhanh không chậm đi thẳng về phía trước, xem bộ dáng là muốn đưa cóc miệng ba người lên đường. Đúng vào lúc này, trên cầu thang đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, cóc miệng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ ẩn ẩn sức nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ rơi vào thang lầu góc rẽ. Một cái mắt, nguyên bản sắp tuyệt vọng cóc miệng nhẹ nhàng thở ra, dùng tiếng Thái thì thầm một câu, rốt cuộc đến. Thanh xà đang nghe tiếng nổ kia lúc liền xoay người qua, đồng thời, cũng làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Nhưng khi thấy một cái quái vật khổng lồ quạ đen đi máy bay như hướng nàng nện xuống lúc đến, thanh xà lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng may, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, vị này bị Sở Khiếu Thiên nuôi dưỡng nhiều năm đỉnh tiêm nữ sát thủ phản ứng lại, kịp thời hướng lui về phía sau một bước. Nhưng mà, cơ hội là đồng thời, một cái đại thủ như kìm sắt tử gắt gao nắm bờ vai của nàng. Thanh xà dãy rủa lấy một quyền đánh vào kia to con trên thân, kinh hung ác lực đạo lại bị kia một thân thịt mỡ hấp thu, hoàn toàn giống gãi ngương ngứa. Sau một khắc, chỉ nhìn kia to con dễ như trở bàn tay đem thanh xà xách đến giữa không trung, giống cả con chuột như hung hăng nện ở thang lầu trên lan can. Ngạnh khí công. Bảnh. Ngạnh khí công. A. Vành, vành, ta để ngươi ngạnh khí công. Vành, tay vịn bị nện thay đổi hình, thanh sàng ngạnh khí công tại cái này tuyệt đối lực lượng trước mặt, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, bị nện thất khiếu chảy máu. Đi bà ngươi ngạnh khí công. Lao Tam xoay tròn cánh tay, nồi đất lớn nắm đấm hung hăng nện ở thanh xà trên mặt, chỉ ba quyền, thanh xà đầu trực tiếp bị đánh tới biến hình, máu thịt bé bét. Có miệng ba người miệng há thật to, giống nhìn quái dị nhìn trước mắt to con. Lao Tam quay người, ngu ngơ gãi gãi đầu, xin lỗi a, ta con mẹ nó là đường. Hiện trường một nháy mắt yên tĩnh, chỉ có kia to con trong thai nghe ẩn ẩn truyền đến tiếng mắng chửi, đáng chết. Hoa Hòa thượng ngươi đúng là ngu xuẩn, chậm trễ bao lâu thời gian rồi. Mau lên đây, đi sơn trang, còn lại giao cho Đông Phương người biết xử lý. Phượng Hoàng sơn trang, Ngọa Long Nguyễn. Lão gia tử để Sở Vũ Hiên cho mình người gọi điện thoại, để bọn hắn rời khỏi trung tâm nghiên cứu. Sở Vũ Hiên bất động thanh sắc, đánh một thông điện thoại ra ngoài, không nói gì, hơn 10 giây sau lại cúp điện thoại, ánh mắt hài hước nhìn về phía lão gia tử, bình tĩnh nói, không kịp. Sở Khiếu Thiên ánh mắt lóe lên mấy phần tức giận, trừng mắt Sở Vũ Hiên nói, Vũ Hiên à, ngươi sẽ không cảm thấy, chỉ bằng ngươi Đông Phương biết những cái kia cái đám mỗ hợp, cũng có thể cùng ta khiêu chiến à. Sở Vũ Hiên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có hứng thú tâm sự sao? Ta thật có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở Khiếu Thiên ánh mắt âm tàn một cái trước mắt, đồng dạng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, ngươi mấy cái kia huynh đệ, không đi. Tranh gia sản, ngay từ đầu chính là tại cho ta làm bộ dáng, muốn để ta buông lòng cảnh giác. Sở Vũ Hiên mấp máy khóe môi, ngươi không nên muộn như vậy mới phản ứng được. Chỉ bằng Đông Phương sẽ, ta nào dám cùng ngươi vạch mặt. Thật coi ta là tức hồn hẹn, mất trí. Sở Khiếu Thiên không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên, cho hộ vệ của mình đội trưởng đưa cái ánh mắt, ra hiệu hắn liên hệ hạ Sở Trị Khanh trong đình viện những cái này ngụy trang thành nữ dung cùng bảo tiêu tay súng. Trên thực tế, cũng không phải là lão gia tử phản ứng trì độn, toàn bộ sơn trang đều tại hắn trong theo dõi, nếu là Sở Vũ Hiên ba cái kia huynh đệ đến sơn trang, hắn làm sao có thể không biết. Cho nên, hắn thấy, Triệu Nhã Nam bên người chỉ có Tiểu Thanh một người. Còn nữa, trước đó Thanh Xà phái đi người thế nhưng là nhìn tận mắt kia ba huynh đệ lên máy bay làm sao lại không đi. Nhưng bây giờ, hắn cầm Triệu Nhã Nam uy hiếp Sở Vũ Hiên, Sở Vũ Hiên lại tương đương bình tĩnh, cái này thực sự không phù hợp lẽ thường. Hắn đến cùng là đánh giá thấp vị kia đỉnh cấp đặc công thân thủ, mà đối Sở Vũ Hiên đến nói, thì là tương đương tín nhiệm nhà mình lão tứ. Chỉ chốc lát sau, bảo tiêu đội trưởng cúp điện thoại, đối Sở Khiếu Thiên lắc đầu, biểu lộ rất không tự nhiên. Sở Khiếu Thiên cau mày, trầm ngâm nói, ngươi mấy cái này huynh đệ, thật đúng là để đầu ta đau a, ta nhớ được, cái kia hacker tại trong các ngươi sắp xếp hành lao ngụ a. Nhưng các ngươi chỉ có bốn cái. Thừa kế tiếp là ai? Hả? Sở Vũ Hiên nhún vai, đùa cợt nói, ngươi mặc dù cùng Mại Khắc không có tự mình tiếp xúc, nhưng hẳn là cũng thông qua Vương quản gia hỏi qua Mại Khắc đi. Làm sao? Kia cậu tạm chủng không có nói cho ngươi. Trên thực tế, lão nhị về nước sớm, Mại Khắc lại ra nhập mượn, hai người căn bản liền chưa thấy qua. Sở Khiếu Thiên hừ một tiếng, thôi chết a. Hắn ngay từ đầu, nhưng là theo chân đại bá của ngươi ai. Nói cho cùng, ngươi cho tới bây giờ liền không có tin tưởng qua Sở Môn bất luận kẻ nào, bao quát cha ngươi ở bên trong, điểm này ngược lại là rất giống ta. Sở Vũ Hiên liễm liễm cười, không có làm đáp lại. Thôi thôi. Sở Khiếu Thiên thở sâu, trừng mắt Sở Vũ Hiên nói, ta hiện tại cũng coi như minh bạch hôm nay là ta tiếp Bạch Hồ trở về thời gian, ngươi cả ngày đều không rời đi sơn trang, thậm chí đều không cho ta kia cháu dâu xuống núi, chính là không nghĩ để ta sinh nghi à. Ai, ta thế mà bị ngươi tên tiểu quỷ đầu này cho tê liệt. Thế nhưng là, ngươi làm sao? Hả? Cũng bởi vì ta không sẽ giết ngươi, ngươi liền dám một mình đến đối mặt ta. Dứt lời, Sở Khiếu Thiên nhìn về phía bảo tiêu đội trưởng, Tiên Thảo. Đem chân cũng cho chói. Bọn bảo tiêu họng súng từ đầu đến giờ vẫn luôn tại hướng ngay Sở Vũ Hiên, phàm là Sở Vũ Hiên dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tất nhiên sẽ nổ súng, đương nhiên, sẽ không đánh chúng yếu hại. Sở Vũ Hiên cũng không có dây rủa, ngoan ngoãn bị còng ở hai tay, trói lại hai chân, ánh mắt âm trầm cùng lão gia tử nhìn nhau. Sở Khiếu Thiên tiếp tục nói, thỏa mãn đi, nể tình ông cháu một trận, ta liền không đánh gãy gân tay của ngươi gân chân. Nói, lần nữa nhìn về phía vị kia bảo tiêu đội trưởng, nói, máy bay trực thăng tại tổng bộ cao ốc mái nhà, liên hệ nhân viên quản lý, đem máy bay điều tới. Còn có, liên hệ hạ bến cảng phương diện, phái chiếc thuyền, chuẩn bị xuất cảnh. Đội trưởng lên tiếng, sau khi gọi điện thoại xong, nói câu một khắc đồng hồ tả hữu liền có thể đến lập tức quay người đi ra phòng ngủ, để trong viện tay súng nhóm đều giữ vững tinh thần đến, chiếm cứ có lợi địa hình, tùy thời chuẩn bị nên chiến Sở Vũ Hiên người. Sở Vũ Hiên cúi đầu, vô tình hay cố ý liếc mắt trên mặt bàn thuốc lá Trung Hoa, không hiểu cười nhạo nói, ra ra à, xem ra, ngươi vẫn là rất sợ ta mấy cái kia huynh đệ. Sở Khiếu Thiên cũng không ăn phép khích tướng một bộ này, cười lạnh nói, hôm nay, ngươi quả thật làm cho ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nói đến sợ ngươi, kia cũng không đến nỗi. Chỉ bất quá, ta không thích cực, dù sao à, chỉ cần ngươi cùng nghiên cứu số liệu trong tay ta là được, cái khác đều có thể lại đến. Lão già này quả nhiên vẫn là cẩn thận, mặc kệ chính mình người có thể hay không đối phó được Sở Vũ Hiên mấy cái kia huynh đệ, hắn đều không muốn mạo hiểm. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một bảo tiêu thanh âm, Lâm bác sĩ, lão gia lúc này có việc, ngươi vẫn là trở về phòng đi thôi. Nha. Lâm Hạo mang theo y dược dương, xem bộ dáng là đến cho Sở Khiếu Thiên kiểm tra thân thể lên tiếng về sau, ánh mắt tại phòng ngủ nửa mở trên cửa sổ khẽ quét mà qua, vô tình hay cố ý nhìn một chút trong viện bọn bảo tiêu, sau đó hứng hờ móc ra một gói thuốc lá đến, vẫn điểm một chi. Sở Vũ Hiên lúc lên núi liền lên gió, dưới mắt gió đêm càng đậm. Lâm Hạo mặt hướng cửa sân phương hướng, đưa lưng về phía phòng ngủ, thở ra một miệng lớn khói đến, nửa híp con ngươi nhìn chằm chằm sương mù, nhìn xem muộn gió đem sương mù bất thiên bất ỷ thổi hướng phòng ngủ phương hướng, lúc này mới rời bước xuống bậc thang. Theo lý mà nói, Lâm Hạo hẳn là trước đi phòng ngủ bên cạnh phòng điều trị bên trong hạ y dược dương, nhưng mà vị này đi học thiên tài lại mang theo y dược dương, không nhanh không chậm đi hướng cửa sân bên cạnh gian phòng của mình. Trong phòng ngủ, Sở Vũ Hiên lần nữa nhìn về phía trên bàn hộp thuốc lá, cười khổ nói, "Ra ra, cho điếu thuốc hút đi." Biết rõ cháu mình thích khói như mạng, Sở Khiếu Thiên vẫn chưa cự tuyệt. Nếu là hắn biết, mình vị này tiểu tôn tử lần trước tại bị Diệp Vĩnh Thắng bức đến cùng đường mặt lỗ lúc, cũng là kêu một tiếng ra ra, muốn điếu thuốc, ngay sau đó Diệp Vĩnh Thắng liền chết rồi. Xem chừng, hắn tất nhiên sẽ không đồng ý chương 421, mua dây buộc mình. Chương 421, mua dây buộc mình. Bởi vì hai tay bị còng ở sau lưng, bảo tiêu đội trưởng chỉ có thể tự mình hầu hạ nhà mình tiểu thiếu gia hút thuốc. Sở Vũ Hiên manh hít một hơi, có lẽ là nghiện thuốc quá lớn, thật lâu mới đưa hút vào trong phổi khói đặc phun ra, khói đã nhạt nhẽo, mà Sở Vũ Hiên vẫn là có chút đầu váng mắt hoa. Giờ phút này Sở Khiếu Thiên nhìn qua bình thản ung dung, kỳ thật đã có chút tâm thần có chút không tập trung. Mình cái này tiểu tôn tử đến cùng dung không được hắn kinh thường, đêm nay dám một mình lên núi đến, tuyệt đối còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, dưới mắt Ngọa Long Nguyện đề phòng sâm nghiêm, cho dù ứng phó không được Sở Vũ Hiên người, chống đỡ cái nửa giờ cái kia cũng không đáng kể, chớ nói chi là hắn chỉ cần một khắc đồng hồ. Lùi thêm bước nữa giảng, Sở Vũ Hiên trong tay hắn, kia mấy huynh đệ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ có điều cố kỵ. Hắn thực tế nghĩ không ra, Sở Vũ Hiên sẽ có biện pháp gì thoát thân. Trong phòng ngủ yên lặng, bọn bảo tiêu thần kinh căng thẳng, trên thực tế, bọn hắn đều là thiên cực sẽ tay súng, mặc dù không có tự mình lĩnh giáo qua Sở Vũ Hiên một nhóm người thủ đoạn, nhưng cũng sớm có nghe thấy, không dám chút nào lười biếng. Ta trước đó liền suy nghĩ, giống thiên cực chiếu cố dài cẩn thận như vậy người, làm sao có thể để kia heo chết tiệt tại trong lúc vô tình nghe tới bí mật của mình đâu? Xem ra, ngươi là cố ý để hắn nghe tới a? Sở Vũ Hiên đột ngột hỏi. Lão gia tử ngay tại cho thanh xà gọi điện thoại, thấy không có người nghe, không khỏi nhíu nhíu mày lại, lập tức nghệ hướng Sở Vũ Hiên, cười lạnh một tiếng nói, kỳ thật, bộ là cái đáng tin cậy người, nhưng hắn cùng Bạch Hồ lẫn nhau yêu nhau, có một số việc, chắc chắn sẽ có nói lộ ra miệng thời điểm. Còn nữa, chớ nhìn bọn họ mấy cái đều đối ta nói gì nghe nấy, nhưng kỳ thật đối thân phận của ta đều hiếu kỳ cực kỳ, nhất là Dỗ Kệ. Thế là, ta liền dứt khoát đem cái này nổi cống cho như phòng, vạn vừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta cũng tốt thoát thân. Sự thật chứng minh, về điểm này, ta cũng không có làm sai, bộ cuối cùng vẫn là bản ta. Sở Vũ Hiên nhuyễn nhuyễn bờ môi, tàn thuốc khói bụi rơi xuống tại bên chân, cũng không có tản ra, mà là duy trì nguyên trạng, như thế nào nhìn, đều giống như thuốc giả, ta rất hiếu kỳ, Vương quản gia vì cái gì cũng sẽ thiếu một nền móng chỉ. Còn có, ngươi cùng như Phong Hỏa Vương quản gia, đến cùng là quan hệ như thế nào? Cùng lúc đó, một bên khác Lâm Hạo quan tốt cửa phòng của mình, mở đèn lên về sau, lại quan bế tất cả cửa sổ, tiếp theo nghề thuốc trong hòm thuốc xuất ra một bình sền sệt trong suốt chất lỏng, vặn ra nắp bình, đổ vào một cái bồn sắt bên trong. Ngay sau đó, liên cổ quái đem tàn thuốc cắm vào kia một chậu chất lỏng sền sệt bên trong, một máy mắt, cái kia không biết là vật gì chất lỏng lại như dầu hỏa đốt lên, màu lam nhạt ánh lửa lộ ra cô yêu dã, sương mù cực kỳ nhạt nhẽo, lại kỳ hương vô cùng. Lâm Hạo vô ý thức ngừng thở, lập tức ngồi xuống bên giường, lại cho mình điểm lên một điếu thuốc, kiên nhẫn chờ đợi cái gì, con ngươi chớp tắt, dần dần lại nổi lên mấy phần mê ly, nhìn qua có chút choáng váng. Trong phòng ngủ, Sở Khiếu Thiên để bảo tiêu hầu hạ mình mặc giày, chỉ đợi máy bay trực thăng vừa đến, liền có thể mang theo mình thang toàn thân trở ra. Nhìn đồng hồ, một khắc đồng hồ thời hạn mới trôi qua 2 phút, không thể bảo là không phải độ dây như năm. Thấy ra ra mình không nói lời nào, Sở Vũ Hiên đem tàn thuốc nôn đến trên mặt đất, dùng chân dẫm diệt, tiếp tục hỏi, thiên cực sẽ hại chết mãi mãi ta, ngươi lại là thế nào tiếp nhận nó? Cũng không chê cái đứng. Có lẽ là chờ lấy nhàm chán, Sở Khiếu Thiên cuối cùng mở miệng, đều là chút chuyện cũ năm xưa ha ha. Lời nói đến tận đây, Sở Khiếu Thiên trong con ngươi nổi lên mấy phần hồi ức, trầm mặc một lát sau, đột ngột nói, kỳ thật, bà ngươi là ta tự tay giết. Sở Vũ Hiên không khỏi năm đấm. Sở Khiếu Thiên tiếp tục nói, thiên cực sẽ vốn chính là ta một tay sáng tạo chuyên môn phụ trách, vì ta làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, ngày nào đó trong đêm, ta đang cùng lúc ấy Khôi Lỗi hội trưởng gặp mặt lúc, bị bà ngươi phát hiện ra. Ngay từ đầu, ta cũng không muốn giết nàng nhưng nàng khó chơi, còn nói muốn đi vạch trần ta, đoạn thời gian kia, trong nha môn đã đối ta có hoài nghi cho nên chế tạo mãi mãi ta bị bắt cóc giả tượng, sau đó lại dùng mệnh của nàng, bỏ đi nha môn với ngươi hoài nghi. Ngươi? Sở Vũ Hiên giọng điệu lạnh lẽo, đối cái này lao xúc sinh thật đã từ nghèo. Sở Khiếu Thiên hảo không hổ thẹn, so với sự nghiệp đến, nữ nhân tính là gì? Ừ. Về phần Vương quản gia, ta kỳ thật cùng hắn thân như tay chân. Lúc trước, ta biết do hắn là người chính trực, cũng không có đem thiên cực sẽ sự tình nói cho hắn. Về sau, bà ngươi sau khi chết, ta vì triệt để bỏ đi nha môn hoài nghi, còn tự thân mang theo người đi cùng thiên cực sẽ chém giết. Trên thực tế, ta là dẫn người đi cùng mới tới Giang Thành, nhưng lại dã tâm bừng bừng như phong sống mái với nhau nghĩ đến thuận thế đem bô địa trừ trên đầu hắn, để hắn lăn ra Giang Thành. Cái kia cầu vật, lợi dụng mình thao thiên quyền lực ở kinh thành kiếm đầy bùn đầy bát, nghĩ về Giang Thành tới làm thổ hoàng đế, sớm muộn đều là trong lòng của ta họa lớn. Một lần cuối cùng đại chiến bên trong, ta thắng hiểm như phong một bậc, nhưng lão Vương ngoại ý muốn thụ thương, bị nổ rớt một cái ngón chân. Về sau, Như Phong cứ gọi điện thoại tới, nói muốn cùng đàm. Lúc ấy thế cục tiếp tục đánh xuống đối Sở môn cũng cực kỳ bất lợi, còn nữa, thật muốn gây gấp Như Phong, bằng hắn ở kinh thành giao thiệp đến cùng ta cá chết lưới rách, chỉ sợ ta cũng khó có thể chống đỡ. Nhưng ta không nghĩ tới, ngay tại ta do dự phải làm sao hòa giải lúc, Như Phong lại định ngày hẹn ta, còn ở ngay trước mặt ta tự đoạn một chỉ. Vừa đến, là tại lão Vương sự tình bên trên cho ta một cái công đạo, thứ hai, là muốn cùng ta Sở môn thành lập quan hệ hợp tác. Lúc ấy của hắn nhân mạch đối Sở môn có thể có trợ giúp rất lớn, mà thiên cực sẽ tự nhiên cũng là thay hắn thanh trừ dị đảng lợi khí, tỉ như dưới mắt tại Giang Thành vị kia Khâm Sai đại nhân đệ chính là ta phái người ám sát. Hợp tác cùng có lợi tự nhiên là sự chọn lựa tốt nhất, ta không có lý do cự tuyệt hắn, bất quá bên ngoài Sở môn cùng Hồng lâu vẫn là phải nước giếng không phạm nước sông làm dáng một chút. Nói đến nhiều năm như vậy, Thiên Cực sẽ làm không ít bẩn sự tình, lại đều bình an vô sự, thậm chí không lộ ra dấu vết, như Phong Giao Thiệp cũng coi như giúp không ít việc a. Bất quá, đây hết thảy, lão Vương đều không biết, hắn thấy, Thiên Cực sẽ sớm tại 30 năm trước liền bị tiêu diệt. Bao phủ ở trong lòng mê vụ rốt cục bị đuổi tản ra. Sở Vũ Hiên khó tránh khỏi tắt lưỡi, ngươi mưu tính sâu xa, để ta một mực tại vây quanh đầu ngón chân xoay quanh, cha ta lại đánh bậy đánh bạn, cho Như Phong một cái lý do giết ta, ngươi chỉ là lợi dụng Như Phong đối Tư Đồ Tĩnh Giao tình cảm, đem hắn cho nắm hảo thủ đoạn a. Ta nghĩ, đêm hôm đó đi rượu đỏ trang giết Tư Đồ Tĩnh Giao người, chính là ngươi phái đi a. Sở Khiếu Thiên cũng không phủ nhận, cười lạnh nói, nữ nhân kia gặp qua Mại Khắc, mặc dù nàng bởi vì Như Phong cùng ngươi trở mặt thành thù, nhưng nàng nếu không chết, Mại Khắc tại Giang Thành sự tình, có lẽ vẫn là sẽ truyền vào lỗ tai của ngươi, như vậy, cha ngươi chết, ngươi còn sẽ cảm thấy là ngoài ý muốn sao? Kỳ thật ta, nàng cái kia thiên hạ núi thời điểm, ta liền định gọi người xử lý nàng, nhưng cha ngươi lại phái người một mực tại âm thầm đi theo nàng, thẳng đến đem nàng tiễn xuống núi, về sau, nàng lại bị người tiếp đi trên đường đi đều rất cẩn thận, hất ra ta người. Lại về sau, ta thu được tình báo, trước đó Hồng Lâu mấy cái tay chân tại như bị điên tìm đám tổng, ta liền đoán rằng là Tư Đồ Tĩnh Giao nghĩ muốn giết hắn, liền đi theo manh mối này, tìm tới Tư Đồ Tĩnh Giao chỗ ẩn thân, lại không nghĩ rằng, ngươi cũng phái người tại bảo vệ nàng. Sở Vũ Hiên, cho nên, ngươi liệu định Tư Đồ Tĩnh Giao sẽ đem Mại Khắc tồn tại, cùng tấm kia uy hiếp Như Phong ảnh chụp nói cho ta, biết mình là không gạt được liền đem Vương quản gia lại kéo ra ngoài, làm cho ngươi thế thân. Người vốn là như vậy, vung kế tiếp láo, thường thường cần 10 cái 100 cái hoang ngôn đi chọn. Nhưng kết quả, cơ hồ đều là mua dây của mình. Chương 422, đồ tể. Chương 422, đồ tể. Lâm Hạo gian phòng bên trong, kia buồn thần bí chất lỏng còn đang thiêu đốt, tuy nói thiêu đốt xương ngủ rất nhạt, nhưng bây giờ bịt kín trong phòng vẫn là góp nhặt rất nhiều xương ngủ, kỳ lạ mùi thơm dị thường nồng hậu dày đặc. Lâm Hạo đã liên tiếp rút ba điếu thuốc, mê ly ánh mắt dần dần bắt đầu khôi phục bình thường, đưa tay méo méo mi tâm về sau, liền đem nam bắc hai bên cửa sổ toàn bộ mở ra, một cái mắt, gió đêm gào thét lên rốt vào, mang theo kỳ hương vô cùng xương ngủ lướt đi cửa sổ, tràn ngập tại toàn bộ trong viện. Ngay sau đó, vị thiên tài này bác sĩ tại giường của mình dưới đáy xuất ra một quyển đai lưng mang, trên hai lưng đựng đầy dao giải phẫu. Trong phòng ngủ, đề cập Vương quản gia, Sở Khiếu Thiên cuối cùng không máu lạnh như vậy, biểu lộ hơi có chút đau thương. Sở Vũ Hiên tiếp tục nói, liên quan tới Thiên Cực sẽ sự tình, hảo huynh đệ của ngươi lão Vương vẫn luôn bị ngươi mơ mơ màng màng, nhưng cứ như vậy mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ngươi là làm sao thuyết phục hắn, để hắn cam tâm tình nguyện làm ngươi cái thứ hai thế thân? Nói, Sở Vũ Hiên giống là nghĩ đến cái gì, chậm nhíu chặt lông mày, ngươi buộc hắn. Sở Khiếu Thiên thở sâu, hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Ngươi có lẽ còn không biết, Lâm bác sĩ, đúng là hắn nhiều năm trước cùng vị kia gọi Hứa Kiều tỷ phụ, sinh hạ con riêng. Năm đó, lão Vương nhi tử tức không nhịn nổi, thả một mồi lửa dự định thiêu chết Hứa Kiều mẹ con, lão Vương ngay tại hiện trường, mà lại cửa đều là hắn dùng xích sắt khóa lại liền vì kéo về nhà mình đỉnh. Nhưng về sau, lửa diệt về sau, chỉ phát hiện Hứa Kiều một người thi thể, cái kia năm gần 6 tuổi con riêng không biết tung tích. Ngươi nói một chút, hắn bây giờ trở về, hơn nữa còn đi tới Sở môn, không phải vì giết lão Vương, còn có thể vì cái gì? Nhất làm cho ta thật đáng giận chính là, lão Vương kỳ thật đã sớm biết Lâm Hạo là con tư sinh của hắn, nhưng lại một mực giấu giếm ta. Kia Lâm Hạo, thế nhưng là ta ngự dụng bác sĩ a. Giữ lại như thế một cái không bom hẹn giờ ở bên người, ta thực tế không hiểu rõ, hắn đến cùng muốn làm gì? Trước đó đêm đó, lão quản gia cầm hồ sơ túi đến Ngọa Long Nguyện, đem mình điều tra đến Lâm Hạo thân phận tin tức nói cho Sở Khiếu Thiên, còn nói Lâm Hạo cũng không phải là Khương Tú Chi con nuôi điểm này, hắn cũng không có nói láo, Khương Tú Chi con nuôi, dưới mắt thật tại Châu Phi làm người tình nguyện. Nhưng hắn che giấu một sự kiện, Lâm Hạo là con của hắn. Nhưng trên thực tế, Sở Khiếu Thiên đã sớm biết Lâm Hạo thân phận, từ Lâm Hạo mỗi lần nhìn thấy Vương quản gia lúc, Vương quản gia lơ đãng hiển lộ ra một tia thương cảm bên trong, hắn đã cảm thấy có mờ ám, cho nên liền để Thanh Xà tìm cơ hội đi Vương quản gia gian phòng bên trong lục soát một phen. Kết quả có thể nghĩ, Thanh Xà phát hiện bị Vương quản gia giấu ở trong tủ treo quần áo, hồi trước vừa lúc cũng bị Sở Trị Khanh phát hiện linh bài, đồng dạng cũng phát hiện tấm kia hai thốn ảnh chụp, trên tấm ảnh là một người mặc phế phẩm sau lưng, ước chừng 5-6 tuổi lớn tiểu nam hải, phía bên phải trên bờ vai có tầm 1 tháng răng chạm bớt. Bởi vì kia bất vị trí tới gần cổ, cho dù ngày bình thường mặc quần áo, cũng vẫn là không khó bị phát hiện, đây cũng chính là vì cái gì, Sở Trị Khanh khi nhìn đến tấm hình kia thời điểm, sẽ kinh ngạc nói một câu, có loại sự tình này. Ngươi là lợi dụng Vương quản gia đối Lâm Hạo thua thiệt, đáp ứng hắn, sẽ cho Lâm Hạo vinh hoa phú quý, cho nên hắn mới cam nguyện chịu chết là như thế này à? Sở Vũ Hiên suy nghĩ nói. Sở Khiếu Thiên nhẹ gật đầu, nói thật ra Lâm Hạo là cái đại tài, đối nghiên cứu của ta có lẽ sẽ có trợ giúp, ta để lão Vương hiến thân, một là lừa gạt ngươi, thứ hai cũng là báo thù cho Lâm Hạo, chờ thời cơ chín muồi liền đem hết thảy đều nói thẳng ra, triệt để lôi kéo hắn. Đây cũng là Sở Khiếu Thiên tại sao phải để Lâm Hạo đi làm Minh Nhân bệnh viện phó viện trưởng nguyên nhân, trước dùng quyền tiền bảo hộ, chờ thời cơ chín muồi lại công tâm, liền có thể đem cái này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu lớn mới hoàn toàn cất vào dưới trướng. Dứt lời, Sở Khiếu Thiên nhìn đồng hồ, còn có 4 phút tả hữu, máy bay trực thăng liền có thể đến. Bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, chỉ có thôi chiếc mang theo Đông Phương sẽ hơn 10 người xông lên núi, lại cũng không bên trên Ngọa Long Nguyện, mà là đi Sở Trị Khanh đình viện. Nói cho cùng, cho dù bọn hắn hiện tại xông lên Ngọa Long Nguyện đến, đó cũng là vô sự vô bổ. Nhưng dù là như vậy, như thế nào nhìn Sở Vũ Hiên đều không thể phá cục, Sở Khiếu Thiên lại cũng không dám xem thường. Mình cái này tiểu tốt tử, thế nhưng là đã cho hắn rất rất nhiều kinh hỉ. Sau một khắc, Sở Khiếu Thiên không hiểu nghe được một trận nhàn nhạt mùi thơm, mấy cái bảo tiêu cũng nghe được hai mặt nhìn nhau, cũng không biết là mùi vị gì. Cùng lúc đó, đang bị Sở Khiếu Thiên treo ở bên miệng Lâm Hạo cột chắc đai lưng mang, khóe miệng ngậm một chi vừa nhóm lửa khói, đẩy cửa phòng ra đi ra. Thanh cạn dưới ánh trăng, Vị thiên tài này bác sĩ cổ quái mặc một bộ trong suốt nhựa áo mưa, ngừng chân ở dưới mái hiên, nhìn xem trong viện những cái này mơ mơ màng màng, dường như uống lớn rượu bọn bảo tiêu, khóe môi nhàn nhạt ngấp ngáp, ngày bình thường không trộn lẫn bất kỳ tâm tình gì trong mắt, đồng nhiên sát khí bốn phía, còn lôi cuốn lấy một chút hưng phấn. Trong phòng ngủ, đang định ra ngoài xem xét mùi thơm nơi phát ra bảo tiêu đội trưởng đột nhiên một trận mơ hồ, vô ý thức đưa tay đỡ tại trên tường, còn lại mấy cái bảo tiêu cũng là không hiểu một trận choáng váng, giống như là chúng ta bị câu đi hồn nhi, thân thể sủi lơ bất lực, ngay cả thương đều đầu không dậy, sủi lơ ngồi trên mặt đất. Sở Khiếu Thiên lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn về phía Sở Vũ Hiên, ngươi làm cái gì? Đang khi nói chuyện, lão già này chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong dạ dày từng đợt rời sông lớp biển, ngay cả nháy mắt khí lực đều không có, ý thức lại còn duy trì thanh tỉnh. Mấy người hộ vệ kia cũng là như thế, đại não thanh tỉnh, chính là sủi lơ bất lực. Sở Vũ Hiên âm chắc chắc mà nhìn chằm chằm vào Sở Khiếu Thiên nhìn một lát, muốn đứng dậy đi lấy bảo tiêu chìa khóa cho mình mở ra cổng tay, nhưng vừa đứng lên, nhưng lại hai chân mềm nhũn, ngồi tại trên ghế salon. Dựa vào, kinh như thế lớn. Trừ cái đó ra, hôm nay giao hai lần làm việc, đại khái cũng có nguyên nhân. Mà sở dĩ hắn cũng không có giống những cái này bảo tiêu một dạng sủi lơ, mơ ám tự nhiên là tại khói bên trong đây cũng là vì cái gì trong phòng bọn bảo tiêu sẽ so trong viện bảo tiêu chúng độc muộn nguyên nhân, khói bên trong có giải dược, Sở Vũ Hiên hút đồng thời, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít hút tới hai tay khói. Chỉ là thu hút lượng thực tế quá ít, hoàn toàn gánh không được. Sở Khiếu Thiên ánh mắt kinh ngạc, rất nhanh liền phản ứng lại, bọn hắn là chúng độc, mà Sở Vũ Hiên hút thuốc là vì cho giải độc làm chuẩn bị. Không khỏi thốt ra, Lâm Hạo, có thể tự do ra vào gian phòng của hắn, còn có thể chạm đến hắn khói người, trừ thanh xà, chỉ có Lâm Hạo. Mà có thể cùng dược vật dắt liên quan đến nhau người, cũng chỉ có Lâm Hạo. Thế nhưng là, vì cái gì? Sở Khiếu Thiên thực tế nghĩ mãi mà không rõ. Mại khác nói qua, hắn chưa thấy qua cái gọi là lão nhị, mà lại, Sở Vũ Hiên bây giờ năm huynh đệ, đều là về sau nặng thứ hạng mới, nhưng hắn nghe nói qua, trước đó có cái huynh đệ, danh hiệu là Đồ Tể giao tế rất rộng, các nơi trên thế giới đều có bằng hữu, bình thường rất ít tại trong đội ngũ lợi, cái này Đồ Tể, rất có thể chính là bây giờ lão nhị. Lâm Hạo đường đường một cái bác sĩ, hay là bị bảo đảm đưa ra nước ngoài cấp cao nhân tài, không khả năng sẽ có cái Đồ Tể xương hào a. Trong viện, vị kia bình thường hành y tế thế bác sĩ, hai tay đều nắm lấy một thanh dính đầy vết máu dao giải phẫu, khoác lên người áo mưa cũng bị tung tóe đầy máu, tại cái này trong bóng đêm, trực khiếu người tê cả da đầu. Những cái này bọn bảo tiêu như là giống như gặp quỷ, nhưng làm sao thân thể có thể làm ra duy một động tác vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, chớ nói chi là đầu thương từng cái giống như dê đợi làm thịt, chờ đợi lấy kia Đồ Tể tẩy lễ. Chương 423, kết thúc. Chương 423, kết thúc. Dưới ánh trăng, áo mưa bằng thân Lâm Hạo còn như tử thần bao phủ, dao giải phẫu tại giữa ngón tay hoa lệ xoay tròn, sắc bén địa đao lưới đao cắm vào da thịt, giống như là cắt đậu phụ dễ dàng, chỉ lưu lại một đạo cực kỳ nhỏ người, vài giây đồng hồ về sau, lỗ hổng kia mới có thể tung tóe ra máu. Ngắn ngủi mấy phút, trong viện máu chảy thành sông. Những người hộ vệ kia đều không ngoại lệ bị cắt đứt thiết hầu, máu tươi vẩy ra, đang sợ hãi cùng ngạt thở bên trong chờ đợi lấy tử vong. Lâm Hạo cả người đều bị nhuộm thành huyết sắc, áo mưa bên trên máu tươi không ngừng giọt rơi trên mặt đất, như ma quỷ đứng tại viện tử trung ương, ánh mắt âm lãnh thưởng thức kiệt tác của mình. Thấy trong tay mình dao giải phẫu đã quyển lưỡi đao, Lâm Hạo lại từ hông mang bên trong rút ra hai cầm dao giải phẫu, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía sủi lơ tại nóc nhà hai cái tay bắn tỉa, dần dần đem dao giải phẫu dùng sức ném ra, thanh thứ nhất đao tinh chuẩn địa thứ nhập một tay bắn tỉa mi tâm, thanh thứ hai có chút lệch, đâm vào một vị khác tay bắn tỉa trên mặt. Lạnh nhạt. Lâm Hạo nhếch miệng, cũng lười lại huyết kỹ, mũi chân bước lên trên mặt đất một khẩu á cờ, phải tay nắm chặt thương đồng thời, gót chân đá vào thường xuyên bên trên, ngay sau đó một tay nhấc thương, đem tia tay bắn tỉa một phát mất mạng. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có hơi dừng lại một chút, thậm chí đều không có tận lực ngắm trông chuẩn. Có thể cứu người tại hấp hối y thánh, có thể một tay ép phá cờ tử thần. Cái này chính là lão nhị Lâm Hạo, đã từng vì một vị bằng hữu kém chút giết Sở Vũ Hiên người. Mệnh số của hắn cùng Sở Vũ Hiên thực tế rất giống, đồng dạng trở về từ coi chết, đồng dạng vì báo thù mà sống. Lúc trước, nhưng thật ra là lão quản gia thả đi hắn. Hắn vĩnh viễn cũng quên không được, trong hỏa hoạn, lão quản gia tấm kia thần sắc phức tạp mặt, cũng là vào thời khắc ấy, một viên báo thù hạt giống liền thật sâu chôn ở trong lòng. Chỉ là, khi đó hắn còn quá nhỏ, hạt giống này mãi cho đến hắn được cử đi xuất ngoại về sau, mới dần dần bắt đầu nảy mầm. Lợi dụng mình được trời ưu ái y thuật, Lâm Hạo ở nước ngoài hắc đạo lẫn vào phong sinh thủy khởi, tiếp xúc qua tập đoàn tội phạm vô số kể, đủ để được xưng tụng là bằng hữu khắp thiên hạ. Cùng Sở Vũ Hiên gặp nhau, cũng chính bởi vì một vị làm súng đạn bằng hữu, bị Sở Vũ Hiên liên tiếp đen ăn đen hai về, liền tìm kiếm trợ giúp của hắn. Phải biết, lúc ấy Lao Tứ còn không có gia nhập, Sở Vũ Hiên đối mặt như thế một cái không riêng tự thân sức chiến đấu mạnh, giao thiệp rộng hiện, còn am hiểu dùng sinh hóa vũ khí tự thần, tự nhiên cũng bị thiệt lớn. Thẳng đến lần thứ ba giao thủ, hai người mặt đối mặt lúc, Sở Vũ Hiên bị Lâm Hạo nhận ra, đối tại Lâm Hạo đến nói, cựu nhân của hắn thế nhưng là Sở Môn quản gia, mà lại cùng Sở Khiếu Thiên xưng huynh gọi đệ, hắn muốn báo thù, đối mặt sẽ là toàn bộ Sở Môn, cho nên tự nhiên đối Sở Môn mỗi người đều có chỗ điều tra. Sở Vũ Hiên, hắn làm sao lại nhận không ra? Mà lúc đó Sở Vũ Hiên, mặc dù không xác định cựu gia là ai, nhưng hoài nghi đối tượng thứ nhất cũng là Sở Môn. Thế là hai người tại báo thù mục đích bên trên đạt thành nhất trí, biến chiến tranh thành tơ lụa, lại bởi vì đồng dạng vận mệnh bi thảm, rất nhanh liền thành huynh đệ, cộng đồng quy hoạch lên đường báo thù. Về đến bây giờ, xử lý tất cả mọi người về sau, Lâm Hạo bình tĩnh đi hướng phòng ngủ. Gian phòng bên trong, một nháy mắt liền bị xoay chuyển tình thế. Sở Khiếu Thiên chậm rãi nhắm lại mắt, trên mặt tràn ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lâm Hạo thủ, căn bản là không cần đến ngươi báo. Sở Vũ Hiên đùa cợt cười cười, nếu không phải vì chuyện của ta, cần hắn tiềm phục tại bên cạnh ngươi, Vương quản gia tại 4 năm trước liền đã chết rồi. Trên thực tế, lúc trước Lâm Hạo dự định sớm về nước, cũng không phải là Sở Vũ Hiên an bài mà là chính hắn đã đợi không kịp, muốn trước một bước đến giết Vương quản gia cái kia Ngụy quân tử. Sở Vũ Hiên liên tục khuyên can, muốn để hắn trước tiềm phục tại Lao gia tử bên người, chờ điều tra ra chân tướng về sau, lại động thủ cũng không muộn. Dù sao, Lâm Hạo cái này thần y liễu thân phận, rất dễ dàng có thể lưu tại Sở Khiếu Thiên bên người. Ngươi ngay từ đầu liền đang hoài nghi ta. Sở Khiếu Thiên nhìn chằm chằm Sở Vũ Hiên, ánh mắt rất khó hình dung. Ta ngay cả cha ta cũng hoài nghi, đừng nói ngươi. Sở Vũ Hiên nói. Nơi tiếng nói ngừng lại, Lâm Hạo đẩy cửa vào. Hai huynh đệ bèn nhìn nhỏ cười. Sở Vũ Hiên, nhanh cho ta giải khai, cổ tay đau. Lâm Hạo không chút hoang mang, rút ra một chi đao giải phẫu, vô cùng bình tĩnh đem trong phòng mấy tên bảo tiêu cắt hầu, tiện tay đem còng tay chìa khóa ném cho Sở Vũ Hiên, ngay sau đó, liền cởi xuống dính đầy máu áo mưa, chồng chỉnh chỉnh tề tề, đi đến bồn rửa mặt trước thanh tẩy lên trên tay cùng máu trên mặt dấu vết. Sở Vũ Hiên không còn gì để nói, chỉ phải tự mình mở ra còng tay, liên tục không ngừng lại đốt một điếu thuốc. Thanh sau khi tắm, Lâm Hạo cả sửa lại một chút ăn mặc, qua trong giây lát lại biến trở về bộ kia lương y bộ dáng. Ta đến. Lâm Hạo đi đến Sở Vũ Hiên trước mặt, nhìn về phía Sở Khiếu Thiên nói. Sở Vũ Hiên trừng mắt Sở Khiếu Thiên, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Từ hắn suy đoán lão gia tử chính là thiên cực chiếu cố dài một khắc kia trở đi, trong lòng liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ là bây giờ thật đến một bước này, vẫn là để hắn tâm loạn như ma. Nhưng mặc kệ như thế nào, thù vẫn là nhất định phải báo. Loại này xuất sinh không bằng ra ra, không giết giữ lại ăn tết. Giờ phút này Sở Khiếu Thiên cũng không có biểu hiện như thế nào hoảng sợ, bình tĩnh nhìn xem Lâm Hạo, khóe môi ôm lấy mấy phần chế giễu. Hắn chỉ là đang cười nhạo mình mà thôi. Ta vẫn cho là chỉ muốn trừ hết cha ngươi, kế hoạch của ta liền có thể thông suốt, không nghĩ tôi à, sẽ rơi xuống trình độ như vậy. Ai, một bước sai, từng bước sai. Vũ Hiên à, hảo hảo để Sở Môn phát dương quang đại đi, hảo hảo địa, chiếu cố Lị Lị, không nên nói cho nàng biết, liên quan tới ta hết thảy, liền nói ta. Ôm chết đi, đứa bé kia, cùng ta rất thân a. Sở Vũ Hiên mím chặt môi tử, không làm đáp lại. Một điếu thuốc diệt về sau, Sở Vũ Hiên chậm rãi đứng dậy, vô Lâm Hạo bả vai, không nói gì, bộ pháp trầm trọng hướng ngoài phòng ngủ đi đến. Lâm Hạo xuất thủ rất nhanh, Sở Vũ Hiên một chân phóng ra cửa phòng ngủ lúc, liền nghe tới dao giải phẫu cắt đứt hầu kết thanh âm rất nhỏ, cùng Sở Khiếu Thiên vô ý thức muốn hô hấp, lại như thế nào cũng không thể thở nổi ngạt thở âm thanh. Sở Vũ Hiên đóng chặt lại con mắt, hết thảy đều kết thúc. Nhưng kết cục này, hắn thật không có nửa điểm đại thu được báo khoái cảm. Đúng vào lúc này, máy bay trực thăng khoan thai tới chậm. Nhìn xem đầy sân thi thể, cùng lông tóc không thương đứng ở dưới mái hiên Sở Vũ Hiên, trên máy bay một tay súng lập tức phản ứng lại, liên tục không ngừng mở ra cửa khoang, đem họng súng nhắm ngay Sở Vũ Hiên. Sở Vũ Hiên vẫn là có chút không còn chút sức lực nào, một tay vịn cây cột, ngửa cái đầu, bình tĩnh mà nhìn xem máy bay trực thăng, căn bản không có muốn trốn tránh ý tứ. Một giây sau, còn không đợi kia tay súng nổ súng, liền nghe phía sau viện trong núi rừng truyền đến một tiếng kịch liệt súng vang lên, bành. Cơ hồ là đồng thời, máy bay trực thăng trực tiếp bị đánh nổ. Chương 424, đại tẩu, người tốt. Chương 424, đại tẩu, người tốt. Nhìn qua rơi xuống trong sân máy bay trực thăng hải cốt cùng đầy đất ánh lửa, Sở Vũ Hiên nhếch miệng, hướng về phía áo sơ mi cúc áo nói câu, "Tiểu Vi, đường kính nhỏ giết người là được làm gì đem máy bay hủy đi? Vậy bây giờ đều là tài sản của ta." Dấu ở trong núi rừng Tiểu Vi xoa sắp bị chấn nát bả vai, ủy khuất nói, "Không kịp đuổi." Cái kia đêm mưa, Triệu Nhã Nam trong lúc vô tình người phát hiện ảnh, kỳ thật chính là Tiểu Vi. Cũng may tiếp ứng nàng lão tứ thay nàng kịp thời xử lý dấu chân, bằng không, chỉ định sẽ bị bảo tiêu phát hiện mánh khỏe. Vì tránh đi giám sát, cô gái nhỏ này đêm nay thế nhưng là con cái kia thanh đại gia hỏa, dọc theo tường viện bên ngoài gặp gần đường núi từng bước một đi đến núi. Trước đó, Sở Vũ Hiên tại ven hồ câu lên đầu kia cá lớn lúc, Lý Bân trong điện thoại cho hắn báo cáo tin tức là Bạch Hồ được đưa tới Minh Nhân bệnh viện. Lúc ấy, Sở Vũ Hiên liền xác định cả cái sự tình đều cùng Lao Gia Tử có quan hệ. Thế là, liền thông chi Tiểu Vi lên núi, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, mà hắn trở về hống Triệu Nhã Nam đi ngủ, thứ nhất là không nghĩ để Triệu Nhã Nam biết chuyện tối nay, thứ hai, chính là cho Tiểu Vi lưu lại đầy đủ thời gian lên núi. Sở Khiếu Thiên lo lắng là đúng, hắn cái này tiểu tôn tử nhưng cho tới bây giờ không đánh không chuẩn bị cầm. Nhưng hắn đến chết cũng không nghĩ tới, sẽ là lấy loại phương thức này rời trận. Xuống đây đi, đêm nay, vất vả ngươi. Sở Vũ Hiên vừa nói xong, Lao Tứ thảnh thơi đi vào cửa sân. Nhìn xem thi thể khắp nơi, vị này cố máy giết người nhàn nhạt hít vào một hơi, nói thầm câu, ai tây đi. Gia hỏa này vẫn là như thế điên. Sở Vũ Hiên nhìn xem đầy người mặt mũi tràn đầy đều là máu Lao Tứ, không khỏi một trận buồn cười, ngươi liền đừng nói hắn. Lao Tứ dương mắt nhìn về phía nhà mình đại ca, ngốc manh nháy nháy mắt, nói, dọc theo đường tay súng, ta giải quyết xong một cái không có lưu. Sở Vũ Hiên nhẹ gật đầu, lập tức bên cạnh cái đầu, dùng bàn tay vô lỗ thai, chốc lát, một hạt như hạt đậu nảnh thai nghe từ trong lỗ thai rơi ra. Lão Ngũ lần này làm trở về trang bị, dùng rất tốt. Lão Tứ nhìn trong tay mình kính râm, gật đầu biểu thị đồng ý. Trên thực tế, ba huynh đệ trước đó sát thực xuất cảnh nhưng cũng không phải là cùng Sở Vũ Hiên mỗi người đi một ngả, mà là tại làm bộ dáng đồng thời, mua sắm một nhóm tiên tiến trang bị, ngày thứ hai liền lại nhập cảnh. Bất quá, cẩn thận lý do, ba người rơi xuống đất tại sát vách Nam Hải thành phố, về sau lại đi đường thủy trở lại Giang Thành. Hôm sau, sáng sớm, Triệu Nhã Nam mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy khát nước khó nhịn đứng dậy đang định đi rót cốc nước uống. Ở một bên ngủ say Sở Vũ Hiên đột nhiên đưa nàng ôm vào trong ngực, khát nước. Ừm. Triệu Nhã Nam tiếng nói hơi có chút khàn khàn, đầu tự nhiên tựa ở Sở Vũ Hiên trên bờ vai. Sở Vũ Hiên cưng chiều sờ sờ cái mũi của nàng, quay người từ tủ đầu giường cầm lấy chén nước, đưa tới, "Ây, mật ong nước, sớm cho ngươi chuẩn bị tốt." Triệu Nhã Nam tiếp nhận chén nước, trên mặt tràn ngập hạnh phúc, tại Sở Vũ Hiên môi từ bên trên hôn một cái, lập tức đem nguyên một chén nước uống một hơi cạn sạch. Sở Vũ Hiên ép buộc mình biểu hiện giống như là tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh đồng dạng, nhìn đồng hồ, 8 giờ sáng. "Lão bà, rời giường rửa mặt đi, ta có kinh hỉ cho ngươi." "Kinh hỉ?" Triệu Nhã Nam sửng sốt một chút. Sở Vũ Hiên thần thần bí bí cười một tiếng, cũng không có sớm lộ ra. Mang chờ mong tâm tình, Triệu Nhã Nam vô cùng lo lắng rửa mặt hoàn tất, thay xong quần áo về sau, không kịp chờ đợi hỏi, "Mau nói, cái gì kinh hỉ?" Sở Vũ Hiên không nói chuyện, nắm tay của nàng đi ra phòng ngủ. Lầu một trong đại sảnh, lão tứ khoanh chân ngồi tại một tôn cùng đầu hắn không xê xích bao nhiêu ngọc quan âm trước mặt, thành kính tụng niệm lấy thánh kinh. Lâm Hạo ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon, giống nhìn tiểu năng một dạng nhìn xem lão tứ, nhưng đến cùng cũng không dám nói gì. Lão Ngũ nằm nghiêng tại một cái khác trên ghế salon, đang cùng Kim Thư Hàm video trò chuyện, Huyên Thuyên đọc lấy Kim Thư Hàm dạy hắn nhiều khẩu lệnh, phía sau cửa sâu đao, đao ngược lại đến. Phía sau cửa sâu đao, đao ngược lại, treo. "A thượng đế, cái này có cái gì khó?" Đỏ Phượng Hoàng, phấn phấn phòng. "Gặp quỷ, ngươi không bằng để ta đi đen sở môn ngân hàng tài khoản, hoặc là trực tiếp bóp chết ta đi." Lão Tam thì trong sân mừng rỡ, hoảng hốt chạy vừa chạy trối chết, sau lưng, Tiểu Thanh cầm hai thanh thương, hai mắt tỏa ánh sáng, giống con mèo rừng nhỏ như hưng thú bừng bừng đuổi lấy lớn hơn mình ba lần con chuột. Cửa viện, Thôi Chết ngồi tại trên bậc thang, hai tay nâng má, tâm sự nặng nề. Duy chỉ có Tiểu Vi tại tối hôm qua sau khi chiến đấu kết thúc, liền một mình lái xe trở về nhà. Sở Vũ Hiên cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm đem mình lao trượng nhân vốn liếng móc sạch. Nhìn xem những này khuôn mặt quen thuộc, Triệu Nhã Nam không khỏi một trận kinh ngạc. "Tối hôm qua trở về?" Sở Vũ Hiên cười nói, "Lúc ấy ngươi đều ngủ liền không có nói cho ngươi." Triệu Nhã Nam lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua mình giống như tỉnh lại trong chốc lát, lúc ấy, Sở Vũ Hiên cũng không ở bên người, nàng còn tưởng rằng lại là đi làm việc công ty chuyện dù sao, Sở Vũ Hiên vừa tiếp nhận sở môn, thực tế có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Hiện tại xem ra, là đi đón hắn mấy cái này huynh đệ rồi. Hai người tay trong tay xuống lầu, Triệu Nhã Nam cực kỳ vui vẻ cùng Lao Tứ cùng Lao Ngũ lên tiếng chào hỏi, nhìn về phía Lâm Hạo lúc, cũng không có cảm thấy bất ngờ, còn hướng về phía hắn cười cười. Trước đó, Sở Vũ Hiên nói cho nàng, lão nhị chính là Lâm Hạo. Bởi vì hắn trước kia hoài nghi mâu thân chết cùng sở môn có quan hệ, cho nên liền đem lão nhị xếp vào tại sở môn. "Đại tẩu, người tốt." Lão nhị chứng trạc đàng hoàng, đứng người lên hướng về phía Triệu Nhã Nam nhẹ gật đầu. Triệu Nhã Nam sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía Sở Vũ Hiên. Nàng cảm thấy, lão nhị nếu là cái nội ứng, liền không nên như thế trắng trợn. Sở Vũ Hiên nhàn nhạt cười một tiếng, lựa gạt mình nàng dâu nói, "Hết thệ không phải đã kết thúc rồi à? Hắn cũng không cần thiết nội ứng về sau, liền cùng với chúng ta." Triệu Nhã Nam có chút lo lắng, "Gia gia biết sao?" Kia ba huynh đệ đồng thời sửng sốt một chút, Sở Vũ Hiên bất động thanh sắc, biết ta chính miệng nói cho hắn, hắn không trách ta. Triệu Nhã Nam lập tức nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi. Dứt lời tạm dừng, lại hỏi Sở Vũ Hiên, bọn hắn không đi rồi? Sở Vũ Hiên nhìn một chút lão tứ, lập tức lại nhìn lão ngũ. Hai người kia cũng là liếc nhau, trên mặt nhìn không ra cái gì đáp án tới. Sở Vũ Hiên hít vào một hơi, nói, rồi nói sau. Đúng lúc này, một cỗ màu trắng trẻ rồ lẹ dừng ở cửa viện, chốc lát, Sở Mộc Hàm sải bước mà tới. Ngồi tại cửa ra vào thôi chết hiếm thấy không có chủ động cùng Sở Mộc Hàm chào hỏi, làm như không thấy. Như cũ tâm sự nặng nề phát giang đốc. Sở Mộc Hàm cũng chỉ là túi đầu liếc mắt nhìn hắn, không có lên tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Tiểu Thanh liên tục không ngừng thu hồi thương, cung cung kính kính lên tiếng chào hỏi, "Đại tiểu thư." Sở Mộc Hàm về một trong cười, ánh mắt tại thở hồng hộc Lao Tam trên mặt khẽ quét mà qua, theo miệng hỏi, "Vũ Hiên đâu? Còn không có rời giường?" Lao Tam đầu lắc mày ngoại, "Không có." Vừa dứt lời, Sở Vũ Hiên ra đón, "Tỷ, sớm như vậy?" Lao Tam. Cùng lúc đó, Lâm Hạo cố giả bộ bình tĩnh, lách mình trốn vào phòng vệ sinh, bị Triệu Nhã Nam nhìn vừa vặn. Chương 425, cái gì tình huống? Chương 425, cái gì tình huống? Sở Mộc Hàm đi vào phòng khách, cùng Triệu Nhã Nam lên tiếng chào hỏi, lập tức nói ngay vào điểm chính, "Đi thôi, đi với ta nhìn xem ra ra, hôm nay cuối tuần, ta vừa vặn có rảnh." Sở Vũ Hiên ngụy trang rất tốt, "Được rồi, ta lúc này cũng coi là chọc tức lấy hắn hai ngày này ai cũng không thấy." Nói, ngừng một chút nói, "Bất quá, thân thể không có gì đáng ngại, ngươi cũng đừng quá quan niệm." Liên quan tới lão gia tử sự tình, Sở Vũ Hiên không nghĩ để tỷ tỷ của mình biết. Hắn không dám tưởng tượng, sẽ đối Sở Mộc Hàm tạo thành bao lớn tâm lý tổn thương. Sở Mộc Hàm ánh mắt u hoãn, "Ta chính là nghe nói ngươi mưu triều xoán vị, mới nghĩ đến dẫn ngươi đi cho ra ra chịu nhận lỗi, tuổi đã cao ngươi cũng không sợ tức chết hắn. Qua mấy ngày đi." Sở Vũ Hiên bất đắc dĩ cười cười, "Hai ngày này vẫn là đừng quấy rầy hắn." Lâm bác sĩ nói, "Ra ra cần phải tĩnh dưỡng, đúng không, Lâm?" "A, người đâu?" Triệu Nhã Nam vô ý thức liếc mắt phòng vệ sinh. Nghe ra Lâm Hạo cũng tại, Sở Mộc Hàm đầu tiên là giật mình, lập tức liền trầm mặt xuống đến, thuận Triệu Nhã Nam ánh mắt nhìn về phía phòng vệ sinh. Kéo kẹt. Cửa phòng vệ sinh mở ra, Lâm Hạo chậm rãi đi ra, cứng nhắc cười cười, "Đại tiểu thư." Sở Mộc Hàm tức giận nói, "Ngươi lao trốn tránh ta làm gì? Ta sẽ ăn ngươi sao?" "Bệnh thần kinh." Lâm Hạo vô ý thức nghe mắt Sở Vũ Hiên, xông Sở Mộc Hàm chậm rãi lắc đầu. "Sở Vũ Hiên." Sở Mộc Hàm lạnh hừ một tiếng, "Đồ hèn nhát, đáng đời ngươi độc thân cả một đời." Dứt lời, quay người nhìn về phía Sở Vũ Hiên, nói, "Vậy được đi, ta về trước đi, hôm nào lại đến nhìn ra ra." Dứt lời, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Sở Vũ Hiên một mặt ngộng, đưa mắt nhìn tỷ tỷ mình đi ra cửa viện, tiếp theo quay đầu, nhìn về phía Lâm Hạo. "Lão nhị, cái gì tình huống?" Lâm Hạo nuốt ngụm nước bọt, đập nói lắp ba nói, "Cái kia, ta thì ngươi nàng." "Ách, đại gia ngươi." Sở Vũ Hiên mắng một câu, thuận tay cơ lấy cái gạt tàn thuốc, "Lão tử lấy ngươi làm huynh đệ, con mẹ nó ngươi ngâm tỷ ta." Lâm Hạo vắt chân lên cổ chạy ra phòng khách, "Ta không có a, là nàng ngâm ta." Sở Vũ Hiên nổi giận đùng đùng đuổi theo, "Ngươi cho ta đứng chỗ ấy." "Phản ngươi." Truy đến cửa sân chỗ lúc, Sở Vũ Hiên điện thoại đột nhiên vang lên. Thôi Chiết đứng dậy, không ấm không nóng lên tiếng chào, "Thiếu gia." Sở Vũ Hiên dừng bước lại, xông Thôi Chiết nhẹ gật đầu, một bên móc điện thoại, vừa nói, "Làm sao rồi? Nhìn ngươi bộ dáng này, vẫn là đối Hạo Nhiên băn khoăn." Thôi Chiết biểu lộ rất không tự nhiên, u ám nói, "Ta chỉ biết, chủ tịch đối ta ân trọng như núi." Thôi Chiết thân phận, trước đó Sở Trị Khanh liền nói cho Sở Vũ Hiên, là hắn giúp đỡ nghèo khó sinh, sau khi về nước liền bị phái đi đại phòng nội ứng. Bí mật này, Sở Trị Khanh cũng chỉ từng nói với Sở Vũ Hiên. Kỳ thật, Sở Vũ Hiên nhìn ra được, Thôi Chiết cùng Sở Hạo Nhiên tình cảm rất sâu. Lần này phản bội Sở Hạo Nhiên, Thôi Chiết nội tâm tất nhiên áy náy và phẫn. Luôn luôn trọng cảm tình Sở Vũ Hiên rất có thể hiểu được, nhưng cũng không biết phải an ủi như thế nào, như lần trước đồng dạng, vô vô Thôi Chiết bả vai, lập tức nghe Lý Bân điện báo. "Đại ca, Vương Long dạng sáng 4 giờ lái xe cao hơn nhanh cùng như làm tặc mới từ Nam Hải thành phố hạ cao tốc, ta người còn tại cùng đâu?" Sở Vũ Hiên lập tức con ngươi sáng lên, thẩm giai ngưng đâu? "Lý Bân, vẫn là không có đi ra ngoài a. Ta hoài nghi, nàng nhiều ngày như vậy có phải là căn bản liền không ở nhà a? Nếu không ta phái người đi lên xem một chút." Sở Vũ Hiên do dự một cái trước mắt, nói, "Làm bộ thành vật nghiệp người đi lên xem một chút." "Được rồi." Chỉ chốc lát sau, Lý Bân lại gọi điện thoại tới, cửa đều nhanh gõ nát không ai đáp lại a. "Kỳ quái, ngày đó chúng ta một đường đi theo nàng đến một người sống sờ sờ, còn bước hơi không thành." "Đại ca, ta huynh đệ kia trước kia là tên trộm, nếu không giữ cửa cái mở." "Không cần, đem Vương Long chằm chằm chết." Sở Vũ Hiên con ngươi chớp tắt, tựa hồ trong lòng đã có đáp án. Nam Hải thành phố. Tới gần giữa trưa, gần biển một tòa trong biệt thự xa hoa. Thẩm Giai Ngưng buộc lên tạp dề, tại rộng rãi trong phòng bếp bận rộn. Cách bể bơi một bên, Vương Long mặc một đầu phong tao quần có hoa, ôm một viên quả dừa, nằm tại trên ghế nằm líu lo không ngừng. "Không phải ta nói à, ngươi làm thành như vậy, những số tiền kia làm sao?" "50k. Ta ăn được đi sao? Ngươi dù sao cũng phải cho ta chi cái chiêu a." Dứt lời, một bên trên ghế nằm ung dung truyền đến bốn chữ, "Dễ nói, dễ nói." Vương Long u và nói, "Cái này chỗ nào dễ nói rồi? A, ngươi bây giờ là cái người chết, ta tẩy tiền làm sao tiến tài khoản của ngươi?" Mộ Phần Cọt đều nhanh muốn nảy mầm. Sở Trị Khanh đồng dạng ôm một con quả dừa, mặc cùng Vương Long cùng khoản quần có hoa, khoan thai tự đắc mút một thanh ống hút về sau, cười ha hả nói, "Đi học thời điểm ta liền nói ngươi là cái đầu óc heo, ngươi xem một chút, nói không sai chứ? Ta là chết rồi, nhưng nhi tử ta còn sống nha." Vương Long ngồi thẳng người, trừng mắt Sở Trị Khanh nói, "Như thế một số tiền lớn, trải qua được cha sao? Ngươi nhưng phải an bài tốt, ta thật không nghĩ tuổi đã cao còn ngồi xổm đại lao đi." "Sở Trị Khanh, dễ nói, dễ nói." Gió biển ôn nhu, ánh nắng vừa vặn, lão ca hai giống như là tại trên bờ cắt nghỉ phép. Vương Long đốt một điếu thuốc, "Lão Sở à, nói thật ngươi kiêm lịch tử trong đầu vẫn là có ngươi, ngươi là không thấy được à, kia hai ngày hắn có bao nhiêu bị thống." Sở Trị Khanh mặt mày hớn hở, "Dù nói thế nào, ta cũng là hắn lão tử." Vương Long lườm hắn một cái, nói, "Ngươi có hay không nghĩ tới, về sau làm sao? Một mực trốn ở phía sau màn, cháu trai đều không ôm. Ta cũng nhắc nhở ngươi a, con của ngươi nếu là biết ngươi lừa hắn, bảo đảm thật chơi chết ngươi. Khỏi phải nói ngươi ta cái này người trợ giúp, xem chừng cũng phải cho ngươi chôn cùng." Sở Trị Khanh nói, "Không đổi, đi một bước nhìn một bước đi. Ta nha, hiện tại rất hưởng thụ loại này thanh nhàn thời gian, ha ha, có đôi khi à, chết so còn sống tốt." Vừa dứt lời, Thẩm Gia Anh ngưng từ cửa sổ thò đầu ra, "Ăn cơm á?" "Ai?" "Đến đi." Vương Long lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Sở Trị Khanh, một mặt đố kỵ, "Ngươi láo giả này, đời trước cứu vớt qua hệ ngân hà đúng không? Gia Anh ngưng tốt như vậy nữ nhân, đi theo ngươi xem như bổn công." Sở Trị Khanh đứng dậy, nhìn qua giống như là đang suy tư điều gì, phân biệt rõ miệng nói, "Là có chút bổn công." Trên bàn cơm, Vương Long nhìn xem phong phú cơm trưa, thử lấy một thanh lớn răng hô tán thưởng không ngừng, nhìn một cái nhìn một cái, "Ta Gia Anh ngưng thật đúng là bên trên được phòng, hạ được. Ăn cơm đều ngăn không nổi miệng của ngươi." Sở Trị Khanh không khách khí chút nào đánh gãy. Vương Long thật cũng không cảm thấy xấu hổ, chừng Sở Trị Khanh một chút, nói với Thẩm Gia Anh ngưng, "Gia Anh ngưng, về sau liền để bảo mẫu làm, khỏi phải cho hắn quen cái này tật xấu, còn nhất định phải ăn ngươi tự mình làm." Nhìn đem hắn túm, Thiên Vương lão tử đồng dạng. Thẩm Gia Anh ngưng che mặt mà cười. Tại Sở Trị Khanh trước mặt, vị này đại mỹ nhân nhi không có nửa điểm nữ cường nhân bộ dáng, chỉ có quyến rũ động lòng người, phong tình vạn trùng. Chương 426, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Chương 426, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Thẩm Gia Anh ngưng có hai đạo thức ăn cầm tay, mềm nổ xương sườn cùng hầm trắng thiện, rất hợp Sở Trị Khanh khẩu vị, thường thường liền phải để nàng làm dừng lại, chăm ăn không ngán. Dưới mắt, cái này hai món ăn đều trên bàn. Sở Trị Khanh ăn như hổ đói hảo không để ý tới tướng ăn, Vương Long thỉnh thoảng tán thưởng hai câu thức ăn, Thẩm Gia Anh ngưng ngai kỹ nuốt chậm, đoan trang ưu nhã, lễ phép đáp lại Vương Long. Chỉ chốc lát sau, Sở Trị Khanh trước hết nhất ăn cơm xong. Thẩm Gia Anh ngưng liên tục không ngừng buông xuống bát đũa, cho Sở Trị Khanh múc một chén canh. "Gia Anh ngưng, Vương Long hôm nay đem ta mới xử lý giả hộ chiếu đưa tới ngươi, quay đầu chuẩn bị một chút, chúng ta đi Italy đợi một thời gian ngắn đi, ta hiện tại là cái người chết, ở lại trong nước rất không tiện." Sở Trị Khanh nói. Thẩm Gia Anh ngưng làm sơ chần chờ, lập tức gật đầu lên tiếng, nàng minh bạch, thiếu gia nhà mình đã đem hết thảy đều kết thúc, chủ tịch bây giờ cũng không cần lại lo lắng cái gì, duy nhất phải lo lắng chính là bị con của hắn bắt được. "Mấy cái kia Thái Lan sát thủ chết một cái, buổi sáng gọi điện thoại cho ta, khóc hô hào chết sống lại muốn thêm 10 vạn, tiền ta đã cho cùng an bài người, đêm nay liền đưa bọn hắn xuất cảnh." "Ừm." Sở Trị Khanh trầm ngâm một lát, thở dài nói, "Hết thảy tất cả đều tại dựa theo ta đoán trước phương hướng phát triển, duy chỉ có Sở Hạo Nhiên A Luận đầu góc buôn bán, kia tiểu tử có thể so sánh Vũ Hiên mạnh hơn rất nhiều, tại Sở Môn tổng bộ cũng là sâu được lòng người, ai, hắn thật không nên còn sống bất quá, trong thời gian ngắn hắn cũng đối Vũ Hiên không tạo được uy hiếp, ngày sau hay nói đi." "Thiếu gia Trạch Tâm Nhân Hậu." Thẩm Gia Ngưng nói. "Thương trường như chiến trường, Trạch Tâm Nhân Hậu nhưng đánh không được thắng trận." Sở Trị Khanh nói, đáng tiếc nha, ta dụng tâm lương khổ xếp vào tại Hạo Nhiên bên người thôi chết, bị hắn cho thử ra đến bằng không còn có thể lưu cái chuẩn bị ở sau. Nói cho cùng, ta kia đại chất tử cũng tinh đây, hắn có lẽ đã sớm biết thôi chết là người của ta, nhưng hắn cùng thôi chết lại giao tình rất sâu. Ai, đêm hôm đó ngả bài, hắn cũng là vì bảo hộ thôi chết ta. Thẩm Giai Ngưng ra vẻ hớn hở nhíu nhíu mày, xem ra ta không có đoán sai, ta đã nói rồi, thôi chết làm sao lại cùng thiếu gia nhận biết? Bất quá, ngài lần sau có thể hay không trước cho ta chào hỏi. Đêm đó, ngươi cũng không biết có bao nhiêu treo. Sở Trị Khanh nhàn nhạt cười một tiếng, ta ngay từ đầu cho thôi chết nhiệm vụ liền là bảo vệ Vũ Hiên, chỉ cần Hạo Nhiên đối Vũ Hiên có sát tâm, hắn một mực động thủ chính là. Còn nữa, đừng nói ta không cho ngươi chào hỏi, thôi chết kỳ thật cũng không biết ta là giả chết. Đêm đó, nếu là hắn bị mấy cái kia người Thái Lan cho xử lý, coi như ta đã nhìn sai người, hắn cũng chết không oan uổng. Bây giờ xem ra, cái kia đêm mưa cùng loạn hai huynh đệ, nội tâm tiếp nhận áp lực kỳ thật kém xa thôi chết. Hắn rõ ràng có thể sớm xử lý Sở Hạo Nhiên, lại còn muốn vẽ vời thêm chuyện hỏi Sở Hạo Nhiên, ngươi thật có thể đối ngươi đệ hạ thủ được? Nếu là Sở Hạo Nhiên minh xác nói có thể, hắn sẽ nổ súng sao? Có lẽ chính hắn cũng không biết, hắn cũng có thể tại kia bốn cái người Thái Lan xuất hiện lúc thừa dịp loạn xử lý Sở Hạo Nhiên, nhưng hắn cũng không có, ngược lại một mực tại khuyên nhủ Sở Hạo Nhiên đừng có lại đi gặp Sở Vũ Hiên. Thẳng đến cuối cùng, Sở Hạo Nhiên đối với hắn thăm dò, cho dù thương trong tay đã chống đỡ tại Sở Hạo Nhiên trên cổ, hắn vẫn là không nhịn xuống tay. Vương Long buồn bực đầu, một mực ăn cơm của mình, đối Sở Trị Khanh cùng Thẩm Giai Ngưng nói chuyện mắt biết tai ngơ. Sở Trị Khanh nói hắn đẩn, kỳ thật hắn một chút cũng không ngu ngốc, biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe. Vương Long, ta sau khi đi, ngươi giúp ta thường đi ngục giam chiếu cố một chút lão Triệu, nếu là gặp phải chuyện gì, liền đi tìm Vũ Hiên hỗ trợ. Sở Trị Khanh nói. Vương Long sửng sốt một chút, nói, được, ngươi là phủi mông một cái rời đi hay? Yên tâm, lão Triệu có ta đây, nhưng ngươi cái kia sống tổ tông à, ta là thật sợ đến tâm khảm nhi bên trong chuyện thiên đại, ta đều sẽ không đi tìm hắn. Vừa dứt lời, chuông cửa đột nhiên vang lên. Thẩm Giai Ngưng đứng dậy, hướng phía cửa đi tới. Vương Long tiếp tục nói, trước đó bởi vì Kim Thư Hàm sự tình, ta liền đắc tội hắn, nếu là lại cho hắn biết ta cho ngươi tìm thế thân, hắn không phải lăng chỉ ta không thể. A, ngươi tại Nam Hải bộ phòng này, không có người khác biết đi. Đi tới cửa hành lang chỗ Thẩm Giai Ngưng nhìn giám sát, là Bảo Tiêu tại nhấn chuông cửa, liền cũng không có suy nghĩ nhiều, cho mở cửa. Một giây sau, Thẩm Giai Ngưng biểu lộ đột nhiên ngưng kết, không tự giác hướng lui về phía sau hai bước. Từ trước đến nay gặp không sợ hãi nàng, trên mặt lại tràn ngập bối rối luống cuống. Không có ai biết ngươi nhà, làm sao là gan càng ngày càng nhỏ rồi. Dù nói thế nào, Vũ Hiên cũng là nhi tử ta, coi như hắn biết cũng không sẽ như thế nào, tốt xấu ta cũng là hắn lao tử, còn không quản được hắn. Sở Trị Khanh rong rạc về Vương Long một câu, trong lúc vô tình chú ý tới cổng Thẩm Giai Ngưng, giống như có chút không đúng. Lão hồ ly này trong đầu không khỏi hơi hồi hộp một chút, làm sơ suy nghĩ, liền trừng mắt về phía Vương Long, âm thầm hô một tiếng, xấu. Hắn đại khái đã đoán được cổng người là ai, cũng không khó nghĩ đến, khẳng định là Vương Long bị người theo dõi. Vương Long không hiểu ra sao, ngươi trừng mắt ta làm gì? Ta. Lời nói chỉ nói đến một nửa, liền nghe cổng Thẩm Giai Ngưng hô một tiếng, thiếu gia, ngươi, làm sao ngươi tới rồi? Vương Long vụt đứng lên, kinh ngạc nhìn về phía cổng. Sau một khắc, Sở Vũ Hiên níu lấy hộ vệ kia lốt hai, cất bước mà vào. Sở Trị Khanh tiếu dung cứng nhắc, chậm rãi đứng người lên, nhà. Nhi tử, hôm nay nhưng đều tại ngươi Vương thúc à, ta để hắn đem ngươi cũng mang đến nơi này đến, nghĩ giải thích với ngươi giải thích hắn quả thực là cấp quên ngươi nói một chút, cái này lão Vương tạm chứng, ta chính mắng hắn đâu, tới tới tới, ngươi cũng mắng hai câu. Giai Ngưng a, nhanh, tìm một đôi dép lê, cho nhi tử ta thay đổi. Được rồi, ta trên lầu gian phòng có, chính ta đi lấy, mình đi lấy. Nói, Sở Trị Khanh bước đi như bay, thẳng đến đầu bậc thang. Vương Long toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh, mặt xám như tro, ta con mẹ nó. Sở Vũ Hiên đứng ở cửa hiên chỗ, không hề chớp mắt nhìn xem cha mình, bị tức đến làm không ra bất kỳ biểu lộ. Nhìn Sở Trị Khanh chạy đến một nửa, Sở Vũ Hiên lúc này móc ra thương, nhắm ngay Sở Trị Khanh, chạy. Lại chạy. Chạy a. Sở Trị Khanh lập tức cương ngay tại chỗ, hãi hùng kết vía, nhi tử, bình tĩnh một chút, ngươi trước nghe ta nói a. Thẩm Giai Ngưng một cái bước xa vọt tới Sở Trị Khanh trước người, mở ra cánh tay đem Sở Trị Khanh ngăn ở phía sau, một mặt ấy náy mà nhìn xem Sở Vũ Hiên, thiếu gia, cha ngươi cũng là có nỗi khổ tâm ngươi, ngươi trước bỏ súng xuống nhà. Sở Vũ Hiên giận không kềm được, hốc mắt lại phút chốc phím hồng, Sở Trị Khanh, ngươi không phải muốn chết phải không? Làm gì như vậy tốn sức, tìm ta nha. Làm người, ta là chuyên nghiệp. Thẩm Giai Ngưng, ngươi mau tránh ra cho ta. Đoán chừng, không ai có thể cảm nhận được Sở Vũ Hiên dưới mắt tâm tình. Bởi vì không có kêu lên Sở Trị Khanh một tiếng cha mà hối hận bạc phần, bởi vì trước kia đối Sở Trị Khanh hoài nghi mà hối tiếc không kịp, bởi vì chính mình cha ruột chết không rõ ràng, mà cả đêm mất ngủ. Nhưng bây giờ, cái này mộ phần cột đều nên nảy mầm lão hồ ly thế mà em đẹp đứng ở trước mặt mình. Vui vẻ tự nhiên là có nhưng hoàn toàn không thể che hết lửa giận. Chương 427, ta không phản đối. Chương 427, ta không phản đối. Thiếu gia, ngươi trước bỏ súng xuống, được không? Cha ngươi sẽ giải thích cho ngươi. Thẩm Giai Ngưng gắt gao che chở Sở Trị Khanh, khuyên đủ Sở Vũ Hiên nói. Sở Trị Khanh mèo sau lưng Thẩm Giai Ngưng, chỉ lộ ra cái đầu, vẻ mặt đau khổ nói, thiếu gia, không phải, nhi tử, ngươi bỏ súng xuống, bình tĩnh một chút được hay không? Ta biết ngươi sinh khí, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ à, nghe ta giải thích cho ngươi được không? Còn nữa, ngươi suy nghĩ một chút à, ta còn thiếu ngươi 500 triệu mỹ kim đâu, tiền này ngươi không muốn rồi. Vừa dứt lời, chỉ nghe được cổng truyền đến một tiếng như dã thú gào thét, a. Sau một khắc, lão tam kia to con đột nhiên vào, trừng mắt Sở Trị Khanh nói, ta liền biết ngươi không trả tiền lại. Thiếu ta 2 vạn khối vẫn luôn không cho đâu. Ta nhưng nói cho ngươi à, cái này 5 ức, lợi tức ta mỗi ngày đều đang tính đâu, lần trước ngươi thời điểm chết, giấy tờ ta đều đốt cho ngươi. Ngươi không riêng gì cái lao lại, còn là lường gạt. Ta lần trước khóc thảm như vậy, ngươi thế mà không chết ta ngươi. Sở Chỉ Khanh, có sao nói vậy, cái này đại mập mạp lần trước khóc khẳng định là tiền. Vương Long thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý hắn, rón rén hướng bên cửa sổ chuyển đi, ngay sau đó, liền cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài lật. Sở Vũ Hiên liếc xéo hắn một chút, tức giận nói, Vương thúc, đi vội vã. Ta đưa ngươi a. Vương Long cưỡi tại trên cửa sổ, bên trên cũng không phải hạ cũng không phải, cứng nhắc cười một tiếng, nói, ta sát pha lê, các ngươi trước trò chuyện. Giang có một lát, Sở Vũ Hiên cất bước đi hướng ghế sofa, cho mình rót chén trà. Thẩm Giai Ngưng như chút được gánh nặng, bật điệu đi ra phía trước, thiếu gia, nước trà có chút lạnh, ta cho ngươi lại pha một ly. Còn không đợi Sở Vũ Hiên đáp lại, Sở Trị Khanh liền ân cần nói, tới, ta cho con trai bảo bối của ta tự tay pha trà, ha ha. Sở Vũ Hiên nhìn hắn chằm chằm, lạnh như băng nói, ta không uống người chết pha trà. Sở Trị Khanh bĩu môi, nghiêng mắt nhìn mắt còn cưỡi tại trên cửa sổ Vương Long, nửa đùa nửa thật nói, xuống tới, ta nhi tử bảo bối không uống người chết trà, ngươi cái này sắp chết người cho hắn ngâm đi. Vương Long, có thể có Sở Trị Khanh hảo huynh đệ như vậy, thực tế là tam sinh hữu hạnh. Sở Vũ Hiên âm lãnh nhìn mình chằm chằm lao cha, cắn răng nói, Sở Trị Khanh, ngươi hảo thủ đoạn a, chơi thế thân, vẽ xấu thoát xác, đem như thế to con cục diện rối rắm ném cho ta. Sở Trị Khanh ngưỡng nghiêm mặt cười nói, cái này không, theo ngươi học sao? Trước đó, ngươi cho Lưu Quân tìm cái thế thân, còn tốt như vậy dùng, ta xem như thể hồ quán đỉnh liền để Vương Long cũng tìm cho ta một cái, còn chuyên đưa đi Hàn Quốc sửa sang lại cho, ngay cả trên đùi chỗ kia vết thương đạn bắn đều làm không sai biệt lắm, ha ha. Nguyên bản a, ta là nghĩ đến, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn tình trạng, bị Long Thanh Giáp nắm chặt bím tóc thời điểm, liền dùng thế thân kết quả, cũng là thế sự vô thường a, bất đắc dĩ sớm dùng. Sở Vũ Hiên trừng mắt liếc hắn một cái, đột ngột nói, ngươi đã sớm biết, lao ra tử không thích hợp. Nghe vậy, Sở Trị Khanh liễm liễm cười, hít sâu một cái nói, kỳ thật, là Lệ Lệ trong lúc vô tình điểm tình ta. Đêm đó, Sở Lệ nói thiếu một cái thời điểm, Sở Trị Khanh liền phản ứng lại, liền hỏi khuê nữ của mình, có phải là lao ra tử thiếu một cây đầu ngón chân. Nhưng mà, tiểu nha đầu lại nói cho hắn, là lão quản gia. Biết được tin tức này, Sở Trị Khanh lúc ấy rất là rung động, kết hợp với kia hai ngày lão quản gia thần lòng tiến thủ bất kiến vĩ, tựa hồ thiên cực sẽ hội trưởng, vẫn thật là lão quản gia. Nhưng nếu là lão quản gia, lão gia tử kia có thể hay không cũng liên lụy trong đó. Ôm thái độ hoài nghi, Sở Trị Khanh lên núi, biết rõ lão gia tử ngón chân kiện toàn, lại còn xem xét một phen. Sở dĩ làm như vậy, kỳ thật chính là nghĩ thăm dò một chút lão gia tử, nếu như lão gia tử là đang giả bộ bất tỉnh, kia liền khẳng định sẽ biết, mình tiểu nhi tử đã hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tâm ngoan thủ lạc cả một đời Sở Khiếu Thiên, như thật cùng thiên cực sẽ thoát không ra quan hệ, làm sao có thể không nổi sát tâm, lấy trừ hậu hoạn. Cho nên, đêm đó Sở Trị Khanh hội kiến Vĩnh Thắng đầu tư ba vị cổ đông, cũng không phải là kia ba vị cổ đông đúng lúc muốn hẹn gặp mặt hắn. Hoàn toàn liền là chính hắn an bài, hắn cũng căn bản liền không có đi, mà là dùng thế thân, mục đích chính là bán cái sơ hở, nhìn sẽ hay không có người đến chặn giết hắn. Quả nhiên, đêm đó Sở Khiếu Thiên liền không kịp chờ đợi, an bài mãi khắc đi ám sát. Biết được thế thân chết bởi một trận ngoài ý muốn lúc, Sở Trị Khanh căn bản là không có hướng ngoài ý muốn phương diện này nghĩ, mà là đã chắc chắn, lao ra từ tuyệt đối cùng thiên cực sẽ có quan hệ. Tám thành, vẫn là thiên cực sẽ hội trưởng. Kết quả là, liền tương kế tự kế, trốn ở chỗ tối. Trên thực tế, cũng không thể bảo là không phải một cục đá hạ ba con chim. Vừa đến, có thể thoát khỏi Long Thanh Giáp dây dưa. Thứ hai, để Sở Vũ Hiên thuận lý thành chương lưu lại. Thứ ba, chính là để lao ra tử bông lòng cảnh giác, lại để cho Thẩm Giai Ngưng giúp Sở Vũ Hiên thượng vị, diệt trừ Sở Hạo Nhiên, đem Sở Môn siết trong tay, đến lúc đó cũng dễ đối phó lao ra tử kia. Chỉ là không nghĩ tới, đứa con này của hắn so hắn dự đoán muốn khôn khéo, còn không đợi hắn đối lao ra tử độc thủ, cũng đã giải quyết hết thảy. Nghe cha mình giải thích, Sở Vũ Hiên sắc mặt bình tĩnh, tiện tay cầm gói thuốc lá lên hộp, tạm dừng, lại thả trở về. Hai nhà chúng ta, rốt cục cho mẫu thân ngươi báo thù cũng coi như, lại ta một cọc tâm sự. Sở Trị Khanh thở dài nói. Sở Vũ Hiên nhuyễn nhuyễn quẹt môi, âm u đầy tử khí nói, ta kỳ thật, thật rất khó tiếp nhận cái này chân tướng. Ngươi biết không, gia gia của ta sở dĩ giữ lại ta, là coi ta là thang. Sở Trị Khanh trong mắt lướt qua một vòng sắc khí, âm trầm trầm nói, đối ngoại, liền nói hắn ốm chết đi. Hai người trầm mặc hồi lâu, Sở Trị Khanh đổi chủ đề, nói, nhi à, ta bây giờ không thể lại xuất đầu lộ diện cái này sở môn. Vẫn là cần ngươi đến cầm lái a. Sở Vũ Hiên sốc lên mí mắt, ngoài dự liệu không có cự tuyệt, tốt, về sau, sở môn tất cả mọi chuyện, ngươi đừng nhúng tay. Sở Trị Khanh trong lúc đó kinh hỉ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy không thích hợp, suy nghĩ một lát, nói, ngươi cái này, làm sao đột nhiên nghĩ thông suốt rồi? Sở Vũ Hiên ngoắc ngoắc khóe môi, không hiểu nói, cha, được đến bao nhiêu mới tính đủ đâu? Sở môn, phải làm chút có ý nghĩa sự tình. Một tiếng cha để Sở Trị Khanh phút chốc đỏ cả với mắt, về phần Sở Vũ Hiên đằng sau nói cái gì, hắn một chữ đều không nghe lọt tai, như nghẹn ở cổ họng há to miệng, lại cái gì đều nói không ra miệng. Một bên Thẩm Giai Ngưng khó tránh khỏi nước mắt. Vương Long việc không liên quan đến mình, giả câm bợ điếc, tiếp tục sát pha lê. Sở Vũ Hiên tiếp tục nói, đã Sở môn là ta, ngươi cũng liền nghe ta a. Sở Trị Khanh không chút nghĩ ngợi nhẹ gật đầu, dễ nói, quá dễ bàn. Dứt lời, mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, không phải, ngươi muốn làm gì? Sở Vũ Hiên cười cười, trên xã hội sự tình, ít hỏi thăm. Dứt lời, liếc mắt Thẩm Giai Ngưng, ngươi đây, dù sao cũng không mặt mũi gặp người không bằng, mang theo ta tiểu mụ rời đi Giang Thành đi, mỗi cái quý, ta đều sẽ cho ngươi chia hoa hồng. Thẩm Giai Ngưng tiểu nhan đỏ lên, thiếu gia, đừng loạn nói đùa. Tuy là oán trách, nhưng hai cánh tay lại không tự chủ được móc lại với nhau, một bộ hiệu con sông loạn bộ dáng. Sở Trị Khanh còn đang suy nghĩ lấy con trai mình đến cùng muốn làm gì, không có làm đáp lại. Ta còn có việc muốn đi xử lý. Sở Vũ Hiên đứng dậy, nhìn về phía Thẩm Giai Ngưng nói, tóm lại, ta không phản đối. Chương 428, chương cuối. Chương 428, chương cuối. Trở lại Giang Thành lúc, đã là ban đêm. Bồi Triệu Nhã Nam ăn xong bữa sau bữa cơm chiều, Sở Vũ Hiên ngựa không dừng vó, mang theo Thôi Chết đi Sở Hạo Nhiên nhà. Vừa thấy mặt, Sở Hạo Nhiên liền chất vấn, chuyện gì xảy ra? Ta hôm nay đi sơn trang, gác cổng thế mà không có để ta tiến. Còn có, đại phòng trong đình viện những cái này nữ dung điện thoại, ta làm sao một cái đều đánh không thông. Ngươi cho hết đuổi đi rồi. Sở Vũ Hiên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Sở Vũ Hiên nhíu môi, đại ca, có chuyện ta phải nói cho ngươi, ngươi làm chuẩn bị tâm lý. Sở Hạo Nhiên tim đều nhảy đến cổ rồi nhi, ngươi đối ra ra. Làm cái gì? Sở Vũ Hiên nhẫn mại tính tình, đem tất cả mọi chuyện nói thẳng ra. Nhưng không khó đoán trước, Sở Hạo Nhiên khẳng định không tin. Sở Vũ Hiên, Sở Môn đã là ngươi. Ngươi, ngươi là muốn đuổi tận giết tuyệt. Sở Vũ Hiên bất đắc dĩ, đành phải xuất ra một con cúc áo, cùng một chương thẻ nhớ, tự mình xem đi, đêm qua, ta dùng cái này nút thắt toàn quay xuống. Sở Hạo Nhiên ánh mắt kinh ngạc, hai tay run rẩy tiếp nhận thẻ nhớ. Xem hết nội dung bên trong về sau, vị trưởng tử này trưởng tôn chỉ cảm thấy một trận ác hàn, đầu óc trống rỗng. Sở Vũ Hiên vô vô bờ vai của hắn, nói, chuyện của ta xong xuôi còn lại giao cho ngươi. Sở Hạo Nhiên trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, ngơ ngác nhìn xem Sở Vũ Hiên. Sở Vũ Hiên đi thẳng vào vấn đề, tìm cơ hội thích hợp, tiếp tục về Sở Môn tổng bộ đảm nhiệm CEO, ngươi lần trước nói phương hướng phát triển, ta cảm thấy rất hứng thú. Sở Hạo Nhiên trợn mắt hốt mồm. Sở Vũ Hiên nhàn nhạt cười, một người một nửa, hai huynh đệ chúng ta, không tranh. Bất quá, ta treo cái hội đồng quản trị chủ tịch danh hiệu, ngươi hẳn là không ngại a. Sở Hạo Nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ không ngừng gật đầu. Hai huynh đệ lại trò chuyện một lát, Sở Vũ Hiên đứng dậy cáo từ, chỉ để lại Thôi Chết lo lắng bất an lập ở phòng khách. Sở Hạo Nhiên liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, uống một chén. Thôi Chết sửng sốt một chút, nha. Ta đi lấy rượu. Vừa dứt lời, Sở Hạo Nhiên hung hăng đánh tới một quyền. Bành. Thôi Chết bị đánh ngã trên đất, bụm mặt, không dám nhìn Sở Hạo Nhiên. Sở Hạo Nhiên, đứng lên. Thôi Chết đứng dậy, còn không có đứng vững, lại rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Sở Hạo Nhiên, đứng lên. Thôi Chết cắn răng, đứng dậy, ngay sau đó liền lại chịu một quyền. Ngươi có biết hay không, ta tại một năm trước liền tra được thân phận của ngươi. Thôi Chết xóa sạch máu trên khóe miệng, vẫn là không dám nhìn Sở Hạo Nhiên, vì cái gì không giết ta? Sở Hạo Nhiên lắc đầu, ngươi nói ngươi một cái nội ứng, liều cái gì mệnh a? Vì ta cản thương, còn cản qua hai lần. Uy, ngươi yêu ta rồi. Thôi Chết sốc lên mí mắt, tức giận nói, con mẹ nó ngươi mới là con. Sở Hạo Nhiên, đứng lên. Thôi Chết, lại đánh, ta còn tay. Hai phút sau, mặt mũi bầm dập hai người song song ngồi ở trên ghế salon, ai cũng không để ý ai, chỉ là thỉnh thoảng chạm thử chén rượu. Cùng một thời gian, lão nhị, lão tứ còn có lão ngũ, ba người tại Tây An sân bay rơi xuống đất. Rạng sáng 2 giờ, ba người tới một nhà song bạc ngầm. Lão ngũ xe nhẹ đường quen quan bế xung quanh giám sát, lão nhị cột chắc đường đầy dao giải phẫu đai lưng mang, phủ thêm áo mưa. Lão tứ bình tĩnh từ dương phía sau chuyển xuống đến ba thùng xăng, cầm trước ngực thập tự giá nhẹ nhàng vớt ve. Vương quản gia nhi tử, dưới mắt ngay tại nhà này trong song bạc. Đảo mắt nửa tháng trôi qua. Vào một buổi chiều, trong sân trang, Sở Vũ Hiên ngồi tại đình nghỉ mát hạ uống trà, một bên lão ngũ liễu lo không ngừng. Vương Long trước đó cho thư hàm đáp ứng nhân vật, hắn lại đổi. Đại ca, bằng không băng hắn hai thương đi. Lão tam vẫn như cũ bị Tiểu Thanh đuổi chạy trối chết. Sở Vũ Hiên hớp miếng trà, đối lão ngũ nói, hắn cùng ta bắt chuyện qua tháng sau, thư hàm sẽ thu được một phần đại hợp hẹn, nữ số 1. Lão ngũ, a thượng đế. Đang nói, Sở Vũ Hiên điện thoại đột nhiên vang lên. Xem xét điện báo dãy số, Sở Vũ Hiên không tự giác ngoắc ngoắc khóe môi, Trương Giao. Đầu kia Tư Đồ Tĩnh Giao cười khanh khách nói, hoàn ra, còn tốt chứ? Sở Vũ Hiên, ta còn tốt. Ngươi đây, cần dùng tiền, cho ta cái ngân hàng tài khoản đi. Tư Đồ Tĩnh Giao, nha. Bao nuôi ta a? Ta không có nói đùa. Thứ. Sở Vũ Hiên, ngươi thiếu xem thường người, mặc dù nói ta hiện tại không có ngươi vị này Sở Môn trưởng môn nhân có tiền, nhưng cũng không đến nỗi để ngươi đáng thương ta. Hôm trước, ta nhìn trong nước tin tức đã báo đạo Long Thái tập đoàn có 500 ức lỗ thủng. Ngươi bằng không đoán xem, cái này 500 ức ở đâu? Hả? Sở Vũ Hiên cười cười, minh bạch đại phú bà. Uy, Tư Đồ Tĩnh Giao cười nói, có rảnh rỗi, đến London tìm ta thôi, ta một người rất nhàm chán. Sở Vũ Hiên hít vào một hơi, bảo trọng. Đỉnh núi Ngọa Long Nguyên bên trong, Sở Mộc Hàm còn đắm chìm trong Sở Khiếu Thiên ốm chết trong bi thống không cách nào tự kiềm chế. Ngắn ngủi mấy ngày, đầu tiên là cha mình ngoại ý muốn bỏ mình, ngay sau đó lao ra tử lại buông tay nhân gian, đối một nữ nhân đến nói, thực tế có chút khó mà tiếp nhận. Lâm Hạo cùng cái người gỗ như bảo vệ ở một bên, làm nơi chút giận nhân vật, mắng không nói lại, nhiều lắm là lẩm bẩm một câu, nam nhân bà. Nam huynh đệ, duy chỉ có không thấy lao tứ. 10 ngày trước, Sở Vũ Hiên hạ quyết tâm, muốn lưu lại. Theo hắn lại nói, làm người tử, làm chồng, liền nên có trách nhiệm cảm giác, mà không phải khư khư cố chấp, làm cho tất cả mọi người đều chiều theo hắn. Lao Tam không cần nghĩ, Sở Vũ Hiên ở đâu, hắn liền ở đâu đến tại Lâm Hạo. Từ đầu đến cuối đều không có chủ động nghĩ tới muốn ra ngoại quốc sinh hoạt, bây giờ Sở Vũ Hiên muốn lưu lại, hắn tự nhiên cũng sẽ lưu lại. Nhưng lão tứ thân phận thực tế quá mức mẫn cảm, quốc tế tội phạm truy nã, Hàn Quốc đỉnh cấp đặc công, liền hai cái này thân phận, vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, coi như khó nói đồng dạng là quốc tế tội phạm truy nã lao ngũ mới đầu cũng muốn đi, nhưng vì Kim Thư Hàm, vẫn là quyết định lưu lại, hai người đã làm tốt quyết định, đợi Kim Thư Hàm phụ thân thiên cổ về sau, liền ra ngoại quốc sinh hoạt. Trên hòn đảo nhỏ kia, cuối cùng chỉ có lão tứ một người đi. Kia cỗ máy giết người vạn năm như một ngày thành kính, mỗi ngày trừ tụng niệm thánh kinh, chính là ngồi tại bờ biển, nhìn xem chim biển cùng cá ngẩn người. Các huynh đệ ước định cẩn thận chí ít mỗi một quý đều sẽ tới ở trên đảo tụ mấy ngày. Về phần Chu Tiêu Nhược, lão tứ không biết mình đối Chu Tiêu Nhược đến cùng là tình cảm gì, nhưng hắn hiểu rõ một chút, thân phận của mình là cái đại phiền toái, có gia đình, chưa chắc là chuyện tốt. Cho nên, tại xuất ngoại thời điểm, hắn cũng không có lựa chọn đi cùng Chu Tiêu Nhược từ biệt. Cùng nó trịnh trọng nói đừng, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Có lẽ, cả một đời cũng sẽ không lại nhìn thấy nàng đi. Nhưng mà, một buổi sáng sớm, vị kia tùy tiện bác sĩ tâm lý, lại phong trần mệt mỏi xuất hiện tại ở trên đảo. Vừa rời giường, ngay tại đánh răng lão tứ, trên mặt lần thứ nhất có không bình tĩnh biểu lộ. Chu Tiêu Nhược nước mắt rưng rưng, phát phổ thành, ngươi có biết hay không, ta cùng người nhà ta làm bao nhiêu tư tưởng làm việc. Ngươi có biết hay không, ta một cái nữ hải tử không xa vạn dặm đến nơi này, cần bao nhiêu dũng khí. Con mẹ nó ngươi là cái ra môn sao? Không rên một tiếng liền đi. Lão tứ trọn vẹn chấn kinh nửa ngày, ai tây đi. Nữ nhân điên. Một bên khác, đã đi tới Italy Sở Trị Khanh, khi biết Sở Hạo Nhiên trở lại sở môn tổng bộ, đồng thời đảm nhiệm CEO tin tức về sau, phổi suýt nữa bị tức nổ. Thẩm Giai Ngưng cũng không biết nên an ủi ra sao hắn, yên lặng ngồi tại một cái nhỏ lò bên cạnh, cho Sở Trị Khanh pha trà. Lương Cửu, Sở Trị Khanh trầm giọng mở miệng, Giai Ngưng a, ngươi cùng ta, 10 năm đi. Thẩm Giai Ngưng đột nhiên có một loại dự cảm xấu, Sở Trị Khanh trước đó cùng những cái kia cô bạn gái nhỏ nhóm chia tay, cơ bản đều sẽ nói câu nói này. Ừm, chủ tịch, 10 năm. Số 08 tháng. Sở Trị Khanh chép miệng sờ một cái miệng, lầu bầu nói, ngươi có hay không cảm thấy, hai chúng ta loại quan hệ này, có chút dính rồi. Thẩm Giai Ngưng không có lên tiếng, nghiêm túc pha trà, đáy mắt lại nổi lên hơi ẩm tới. Nên đến vẫn là đến. Nấu xong một ly trà, Thẩm Giai Ngưng chậm rãi đứng dậy, dáng chống đỡ lấy gạt ra một vòng cười, cũng không dám xoay người đi nhìn Sở Trị Khanh, chủ tịch, ngươi gần nhất cholesterol cao, ẩm thực nhất định phải chú ý, còn có, ta mua cho ngươi. Lời nói chỉ nói đến một nửa, Sở Trị Khanh đột nhiên từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ta nói là, chúng ta có phải hay không nên đổi một loại quan hệ? Thì như, kết cái cưới cái gì? Thẩm Giai Ngưng thân thể cứng đờ, con ngươi đung đưa, một nháy mắt thậm chí quên đi hô hấp. Sở Trị Khanh, ai u, ta quên cha ngươi giống như còn so với ta nhỏ hơn một tuổi. Ai nha, cái này, cái này. Thẩm Giai Ngưng phốc phốc cười ra tiếng, ngươi cũng có sợ thời điểm. Trên đảo nhỏ bốn mùa như mùa xuân, thời gian qua rất chậm. Về sau Chu Tiêu Nhược luôn luôn nhớ không rõ, mình bổ nhào phát phổ thành đêm đó, là cuối mùa hè vẫn là đầu thu. Lâm Hạo khi nhàn hạ kiểu gì cũng sẽ đi tới phía sau núi, nô đồng hạ cho cốt bình sớm bị hắn đào lên, chốt ở cách đó không xa một cái khác khoảng nô đồng phía dưới. Hứa Kiều rất thích nô đồng. Nhập thu lá nô đồng, pha tạp biên giới ẩn giấu từng vòng màu nâu đường vân, thu gió chợt nổi lên, Diệp Nhi vòng quanh thân thể bay xuống, chậm rãi đánh lấy xoáy, thể diện cùng sinh mệnh cáo biệt. Lao Tam kỳ thật thích mùa đông, thật dày quần áo khoác, giảm bớt hắn quá nhiều da thịt nỗi khổ. Cuối năm ngày nào đó, chợt tối. Sở Vũ Hiên tại bệnh viện hành lang bên trong, bất an đi qua đi lại. Một lát sau, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra, đối Sở Vũ Hiên cung kính nói, "Chủ tịch, phu nhân không có việc gì, thai nhi cũng không có chịu ảnh hưởng, ngài yên tâm đi." Nửa giờ trước, đã có 3 tháng mang thai Triệu Nhã Nam không cẩn thận ngã một phát, thế nhưng là không có đem Sở Vũ Hiên hủ chết. Nghe bác sĩ nói không có việc gì, Sở Vũ Hiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau khi nói tiếng cảm ơn, bận bịu xông vào phòng cấp cứu. Nhìn xem Sở Vũ Hiên lo lắng hai hùng bộ dáng, Triệu Nhã Nam không khỏi ấy nấy, "Thật xin lỗi, lao công." Sở Vũ Hiên ôm chặt lấy nàng, "Nếu không, đừng có lại đi làm rồi." Triệu Nhã Nam dở khóc dở cười, "3 tháng, bụng cũng nhìn không ra đâu, ta chuyện này đừng cũng quá sớm đi." Sở Vũ Hiên nhẹ khẽ vuốt vuốt mình nàng dâu bụng, trêu ghẹo nói, "Nhi tử à, ngươi cũng không thể cùng ngươi mẹ một dạng không nghe lời à, ta không nỡ đánh mẹ ngươi, nhưng nhất định sẽ bỏ được đánh ngươi." Triệu Nhã Nam trợn mắt chừng một cái, nói hiệu nói vượn cái gì đâu. "Lão công, ngươi có phải hay không thích nhi tử?" "Sở Vũ Hiên, đều thích, dù sao, sang năm tiếp lấy sinh, nhi nữ song toàn tốt nhất." Triệu Nhã Nam nắm chặt lỗ tai của hắn, lòng tham quỷ, "Lấy ta làm cái gì a lão công, ngày mai đồng chí chúng ta cùng một chỗ làm sủi cảo đi." "Ý kiến hay, lão nhị thích ăn nhất sủi cảo." Mặt trời lặn, hàn phong như lao, cắt nát hoàng hôn. Bóng đêm bao phủ đại địa, ngôi sao đầy trời bị trùng trùng điệp điệp mây đen giết không chừa mảnh giáp. Qua nửa đêm, bị hắc ám thôn phệ đại địa dần dần tản mát ra ngân quang đông chí ngày này, giang thành hạ một trận tuyết to ho ho.